Hắn sau đó lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ngươi là cho là như vậy Cẩm Nhi là thê tử của ta. Thẩm thúc thúc, Bác Minh tỷ tỷ không phải thê tử của ngươi, vậy cái này đứa bé là ngươi cùng ai? Khó nói là Thẩm Thẩm đi ra. Tiêu Trọng hỏi. Phúc. Thẩm Dật không khỏi cười ra tiếng, nguyên lai Tiêu Trọng là bởi vì Thẩm Tâm suy đoán. Sau đó, hắn nói ra Thẩm Tâm lai lịch. Hắn gọi Thẩm Tâm, là ta nhặt được một đứa bé. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu lầm. Tiêu Trọng lúng túng sờ lên đầu. Không có việc gì, hiện tại biết liền tốt. Thẩm Dật cười nói. Thẩm thúc thúc, bọn hắn là chúng ta Kiếm Khí Tông đồng môn. Vị này là sư huynh, Tạ Lâm, nàng là sư muội Tần Nghiên, bọn hắn là tứ phương thành người. Tạ sư huynh, Tần sư muội, đây chính là ta và các ngươi đề cập qua Thẩm thúc thúc. Tiêu Trọng giới thiệu nói. Thẩm thúc thúc tốt. Tần Nghiên mặt giãn ra nói y. Thẩm thúc thúc tốt. Tạ Lâm cũng hô, bất quá, hắn nhìn 10 điểm không được tự nhiên. Hiển nhiên, hắn là không vui. Chỉ là bởi vì không nguyện ý tại Tần Nghiên lưu lại một cái không có lễ phép ảnh hưởng, cho nên cũng đi theo hô. Hoan nên các ngươi đến ta Tiêu Giao Cư làm khách. Thẩm Dật hoan nên nói y. Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên quan hệ không tầm thường, Tạ Lâm nhìn thì là một cái ghen tị kẻ thất bại. Những thứ này hắn đều có thể nhìn ra, Tạ Lâm không quan trọng, Tần Nghiên cùng Tiêu Trọng quan hệ không thể nào, hắn cái này làm trưởng bối, đương nhiên muốn hoan nên. Tạ ơn Thẩm thúc thúc. Tần Nghiên nói cảm ơn. Tiểu Trọng tử, các ngươi tại Kiếm Khí Tông hảo hảo tu luyện, chạy thế nào trở về đây? Nhớ nhà. Chương 25, đi Ngự Kiếm Tông bái sư. Thẩm Dật cái này hỏi một chút, Tiêu Trọng lập tức lộ ra một tia đau thương. Thế nào? Thẩm Dật xem xét, đây là xảy ra đại sự gì rồi? Chúng ta Kiếm Khí Tông bị yêu thú tập kích, tông môn hủy diệt. Toàn bộ nhờ tông môn tiền bối liều chết ngăn chặn yêu thú, chúng ta lúc này mới có thể trốn tới. Hiện tại chúng ta không có tông môn, tông môn trưởng bối đề nghị chúng ta đi Ngự Kiếm Tông thử thời vận, xem có thể hay không bái nhập Ngự Kiếm Tông. Tiêu Trọng cười khổ nói. Bị yêu thú tập kích. Luyện Khí Tông cũng tồn tại mấy trăm năm đi. Làm sao đột nhiên sẽ bị yêu thú tập kích? Thẩm Dật có chút kỳ quái nói. Là Vạn Thú Sơn yêu thú, Vạn Thú Sơn bây giờ yêu vương đã thay đổi. Mới yêu vương cực kỳ bạo ngược, bắt đầu đối từng cái tiểu tông môn tiến công, đã có mấy cái tiểu tông môn hủy diệt. Tiêu Trọng thở dài. Vạn Thú Sơn trước kia yêu vương là một đầu sói yêu, là Lang Vương. Thời điểm đó Vạn Thú Sơn cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, cũng chỉ có không biết sống chết, muốn xông Vạn Thú Sơn tu sĩ, mới có thể bị Vạn Thú Sơn yêu thú công kích. Đương nhiên, Vạn Thú Sơn cũng có không nghe lời yêu thú chạy ra Vạn Thú Sơn tới quấy rối. Thế nhưng đều chỉ là một phần nhỏ, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay không giống, Vạn Thú Sơn yêu vương chính là muốn cùng tu sĩ khai chiến. Cho nên, Vạn Thú Sơn yêu thú cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, những cái kia tiểu tông môn làm sao có thể bị được. Vạn Thú Sơn sao? Thẩm Dật trước đó nghe Bạch Tí Bộ khoái chắc vấn đề cả qua, nói là Vạn Thú Sơn phát sinh quyền lực đấu tranh, cho nên, có rất nhiều yêu thú chạy trốn tới dưới núi. Hắn không nghĩ tới, cái này Vạn Thú Sơn biến hóa, ảnh hưởng thế mà như thế lớn. Các ngươi muốn đi Ngự Kiếm Tông, vậy các ngươi Luyện Khí Tông nhưng có cho các ngươi cái gì thư tiến cử loại hình đồ vật? Thẩm Dật hỏi. Tiêu Trọng lắc đầu, nói ra, không có, chúng ta Kiếm Khí Tông dạng này tiểu tông môn, thư tiến cử cũng vô dụng. Mà lại, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, tông môn cũng không có khả năng chuẩn bị những thứ này. Hiện tại, cũng chỉ có đi nhìn thử một chút, xem Ngự Kiếm Tông có thể hay không coi trọng. Các ngươi dự định lúc nào đi? Thẩm Dật hỏi. Ở nhà bồi ta phụ mẫu 3 ngày, sau đó liền đi Ngự Kiếm Tông. Bất quá, khả năng đi, rất nhanh lại sẽ trở về chính là. Tiêu Trọng tự rêu nói y. Chính hắn thiên phú tại Kiếm Khí Tông lúc liền, đi đến Ngự Kiếm Tông, có thể bị coi trọng khả năng quá nhỏ. Các ngươi đi Ngự Kiếm Tông, muốn từ tứ phương thành qua đi. Thẩm Dật nói y. Ừm. Tiêu Trọng gật gật đầu. Vậy ngươi đi thời điểm, đến chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi một phong thư tiến cử, cũng có thể đưa các ngươi đi Ngự Kiếm Tông. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Thẩm thúc thúc, thật sao? Tiêu Trọng có chút kích động nói. Là có khả năng, ta biết một cái Ngự Kiếm Tông bằng hữu, nàng ngay tại Tứ Phương Thành. Còn có thể hay không dẫn các ngươi đi Ngự Kiếm Tông, ta cũng không dám khẳng định. Thẩm Dật cũng không có lời thề son sắt cam đoan. Tuy nói hắn cùng Bạch Mộ Tuyết nhận biết, Bạch Mộ Tuyết tha ý độ đối với hắn cũng rất tốt, mở mì hệ NG một tiếng tiền bối xưng hô. Nhưng là, hắn biết Tu Tiên Tông môn thu đệ tử rất coi trọng thiên phú. Nếu như Tiêu Trọng thiên phú của bọn hắn đánh không đến Ngự Kiếm Tông tiêu chuẩn, nói không chừng Bạch Mộ Tuyết cũng sẽ không để bọn hắn tiến vào Ngự Kiếm Tông. Tạ ơn Thẩm thúc thúc, chỉ cần có một tia hy vọng, đó chính là cực tốt. Tiêu Trọng lần nữa cung thân cảm tạ. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Cùng một chỗ ở chỗ này ăn một bữa cơm đi. Thẩm Dật no y. Tốt. Tiêu Trọng đối với Thẩm Dật nấu nướng, cái kia thế nhưng là phi thường thèm. Đi qua 5 năm, 5 năm hắn cũng còn nhớ rõ trước kia ở chỗ này nếm qua đồ ăn, vậy đơn giản là sơn chân hải vị không đủ. Thẩm Dật nhường Bắc Minh Cầm mang tốt Thẩm Tâm, bản thân thì là đi làm thức ăn. Tiêu Trọng bọn hắn ở chỗ này ngồi nói chuyện phiếm lúc này mới chú ý tới Nhị Cáp. Nhìn xem uy vũ Nhị Cáp, Tiêu Trọng tò mò hỏi Bắc Minh Cầm, "Bắc Minh tỷ tỷ, đây là Thẩm thúc thúc nuôi chó. Nhìn thật hung a." "Ừm, các ngươi chớ nhìn hắn hung, hắn kỳ thật rất ngoan." "Nhị Cáp, ngươi qua đây." Bắc Minh Cầm nói, đối Nhị Cáp vây vây tay. Nhị Cáp đi tới, ngồi xổm dưới đất, ngoắc ngoắc cái đuôi, lộ ra chó cười, nhìn xem Tiêu Trọng bọn hắn. Nó mặc dù là phân thần lợi hại yêu thú, nhưng là, đối mặt chủ nhân bằng hữu, nó cũng sẽ không hung, tự nhiên là có thể có bao nhiêu hiền lành, liền có bao nhiêu hiền lành. Vừa rồi Thẩm Dật bọn hắn nói chuyện phiếm nó cũng nghe đến, Tiêu Trọng cùng Thẩm Dật quan hệ xem xét chính là 10 điểm thân cận, nó tin tưởng, cái này luyện khí tiểu tử, tương lai tất nhiên bất phàm. Tiêu Trọng, Thần Nghiên cùng Bắc Minh Cầm nói chuyện coi như náo nhiệt. Chính là Tà Lâm, hắn hiện ra bị cô lập. Đối với Thẩm Dật cái này phàm nhân, hắn cảm thấy mình một cái tu tiên giả, hẳn là phải có bản thân cao ngạo. Tiên phàm khác nhau, xem thường hắn những thứ này không có cách nào tu luyện phàm nhân. Về phần Thẩm Dật cùng Tiêu Trọng nói, nhận biết Ngự Kiếm Tông người. Vậy hắn cảm thấy chính là nói nhảm, cùng hắn tin cái này, hắn còn không bằng hồi trở lại Tứ Phương Thành về sau, nhường trong nhà chuẩn bị cho mình một chút bảo vật, sau đó đi Ngự Kiếm Tông hối lộ Ngự Kiếm Tông chấp sự, có lẽ còn có cơ hội bái nhập Ngự Kiếm Tông. Chỉ là, Thần Nghiên ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng phát tác. Không bao lâu, Thẩm Dật đem thức ăn chuẩn bị xong. Dùng cơm lúc, Tiêu Trọng kẹp một tia ăn về sau, nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này mỹ vị. Nửa ngày về sau, hắn nói ra, Thẩm thúc thúc, ta thật hoài nghi, ngươi có phải hay không trên trời thực thần ăn với cơm. Thức ăn như vậy, đoán chừng cái kia thần tiên trên trời cũng làm không được. Lúc đầu Tần Nghiên còn cảm thấy Tiêu Trọng khoa trương, nhưng nàng ăn vào về sau, nàng lập tức phụ hòa nói, Tiêu sư huynh nói rất đúng, Thẩm thúc thúc nấu nướng là ta gặp qua tốt nhất. So Tứ Phương Thành những cái kia đầu bếp muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Các ngươi quá khoa trương, ưa thích liền ăn nhiều một điểm đi. Thẩm Dật cười nói. Lúc đầu cực kỳ khinh thường Tả Lâm tại hưởng qua về sau, cũng là từ đáy lòng bội phục, thật lợi hại. Hắn còn nói với Thẩm Dật, Thẩm thúc thúc, ngươi cái này nấu nướng, ở chỗ này quá lãng phí. Nếu không đi nhà ta quán rượu, đến đó làm chủ nhà bếp, tiền lương tuyệt đối so Tứ Phương Thành bất luận cái gì chủ bếp cũng cao hơn. Cái này mỉ hệ nờ đi, ta không thiếu tiền, cũng không muốn chạy tới dưới tay người khác làm việc. Thẩm Dật nói y. Tả sư huynh, ngươi không biết. Cái này Cựu Đỉnh Sơn, tất cả đều là Thẩm thúc thúc. Thẩm thúc thúc thế nhưng là rất có tiền, làm sao có thể đi cho nhà ngươi làm công. Tiêu Trọng nói. Là ta mạo muội. Tả Lâm vội vàng nói xin lỗi. Bởi vì cái này mỹ thực, nhưng hắn đối Thẩm Dật không có khinh thị như vậy. Cơm trưa kết thúc về sau, Tiêu Trọng bọn hắn ở chỗ này lại nghỉ ngơi một hồi, liền trở về Linh Đài Trấn. Ba người bọn họ tại Linh Đài Trấn chờ đợi ba ngày sau, bọn hắn cũng nên rời đi. Tiêu Trọng phụ mẫu cho hắn thu dọn đồ đạc lúc, hắn kêu lên Tần Nghiên, Tả Lâm bọn hắn, chuẩn bị tiến về Tiêu Giao Cư. Bất quá, lần này Tả Lâm lại là cự tuyệt. Hắn nói với Tiêu Trọng, sư đệ, các ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi liền tốt. Vậy được rồi. Tiêu Trọng cũng không có cưỡng cầu. Tiêu Trọng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không ngốc, hắn biết Tả Lâm một mực rất ngạo mạn. Nếu như không phải là bởi vì Tần Nghiên, căn bản không cùng hắn người bình thường này nhà tiểu tử nói nhiều. Mà lại, Tả Lâm không tại, Tiêu Trọng cũng vui vẻ. Hắn mặc dù không biết rõ cái gì là tình yêu, nhưng hắn biết, cùng Tần Nghiên đơn độc ở chung lúc, hắn cảm giác thật thoải mái, mà lại, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Bởi vậy, có thể đơn độc chung đụng thời gian, hắn cũng 10 điểm chân quý. Chương 26, Rừng Đảo, Thổ Rong. Tiêu Giao Cư, Thẩm Dật đã chuẩn bị xong cho Bạch Mộ Tuyết Thư. Tiêu Trọng tới thời điểm, Thẩm Dật không thấy được Tả Lâm, liền thuận miệng hỏi một câu, Tả Lâm đâu? Không đến. Ừm. Tả sư huynh hắn nói tại Linh Đài Trấn chờ chúng ta. Tiêu Trọng nói y. Thẩm Dật đem thư đưa cho Tiêu Trọng, nói ra, mang theo thư này, đi đến Tứ Phương Thành về sau, đi Bạch Di Bộ Khoái nơi đó, đi bái phỏng một cái gọi Bạch Mộ Tuyết, đem thư này giao cho hắn. Đa tạ Thẩm thúc thúc. Tiêu Trọng hai tay cung kính tiếp nhận. Tiểu tử ngươi còn kha cờ hờ khi với ta cái gì? Đúng, hai ngươi đến Hậu Sơn rừng đảo nơi đó. Một người hái một cái quả đào ăn đi. Thẩm Dật nói y. Thẩm Dật sở dĩ nhường hai người bọn họ đi rừng đảo bản thân hái trăm thọ bàn đảo, là bởi vì hắn cảm thấy, cho Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên chế tạo một chút đơn độc chung đụng cơ hội. Đương nhiên, cũng là tin tưởng Tiêu Trọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao cho người. Thẩm thúc thúc ngươi loại này những cái kia cây đào kết quả sao? Bất quá, lúc này quả đào không phải đều chín thấu xong sao? Tiêu Trọng tò mò nói. Ta trồng cây đào, đương nhiên là cùng đồng dạng không giống nhau lắm. Thẩm Dật vừa cười vừa nói. Vậy ta xác thực muốn đi nếm thử Thẩm thúc thúc ngươi cái này bàn đào. Tiêu Trọng nói. Đi thôi. Thẩm Dật phất phất tay. Sư muội, chúng ta đi. Tiêu Trọng kêu lên Tần Nghiên, cùng Thẩm Dật cáo lui về sau, tiến về trên núi rừng đảo phương hướng đi đến. Tại hắn hai sau khi đi, Bác Minh Cầm lo lắng nói, tiền bối, ngươi không lo lắng bọn hắn hỏng ngươi cây đào sao? Mà lại, cái kia bàn đào nếu là bọn hắn khiến người khác biết, có thể sẽ cho tiền bối ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Ta mặc dù bản sự không lớn, nhưng xem người hay là rất chuẩn. Nếu như hôm nay Tả Lâm cùng bọn hắn cùng đi, ta sẽ không cho bọn hắn bàn đào. Nhưng chỉ là Tần Nghiên cùng Tiêu Trọng, có thể cho. Thẩm Dật tự tin nói. Xem một người thật tốt hỏng, đây cũng là một hạng năng lực. Có thể theo người khác hơi biểu lộ, một chút tiểu động tác, cùng theo trong mắt người khác, đó có thể thấy được bọn hắn đối với mình là thiện là ác. Là ta quá lo lắng, tiền bối làm sao có thể cân nhở ở cờ không đến đâu. Bác Minh Cầm sám thẹn nói. Ngươi có thể có giác ngộ như vậy, cũng là tốt. Dù sao lòng người khó dò, cũng không phải là ai cũng là dễ dàng như vậy nhìn thấu. Thẩm Dật nói. Nếu như hắn không phải là bởi vì hệ thống giao phó hắn nhiều như vậy hạng năng lực, hắn có những thứ này chăm thọ bàn đảo. Khẳng định chú ý cẩn thận dùng ăn, sẽ không đưa tặng người khác. Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên đi trước khi đến rừng đảo trên đường lúc, Tiêu Trọng bộ pháp trong bất chi bất giác thả chậm. Hắn chậm lại, Tần Nghiên cũng theo hắn cùng một chỗ chậm rãi tiến lên. Tiêu sư huynh, nơi đó chính là Thẩm thúc thúc loại này rừng đảo sao? Tần Nghiên nhìn phía xa giữa sườn núi một mảnh rừng đảo. Cái này một mảnh rừng đảo, lá cây tươi tốt, nhìn qua cùng đồng dạng cây đảo, rất là khác biệt. Thứ nơi này nhìn sang, cũng không thấy được gì quả đảo. Ừm. Khi đó hắn tới đây thời điểm loại này. Bất quá ta còn là lần đầu tiên tới đây, trước kia cũng chưa có tới. Tiêu Trọng nói y. Tiêu sư huynh ngươi khi còn bé tại Linh Đài Trấn lớn lên, thế mà chưa từng tới. Tần Nghiên hơi kinh ngạc, bởi vì nơi này cự ly không xa, không phải chưa từng tới. Nam Hải tử khi còn bé không đều là ưa thích khắp núi chạy sao. Tiêu Trọng giải thích nói, bởi vì cái này Cựu Đỉnh Sơn là Thẩm thúc thúc hắn tư nhân địa bàn, hắn trước kia không cho phép những người khác lên núi người. Ta cùng ta đám kia bạn thân, trước kia đối Thẩm thúc thúc lại yêu thích lại sợ, bởi vì hắn cái gì cũng biết, dạy bảo chúng ta thời điểm, cũng 10 điểm nghiêm ngặt. Cho nên, hắn nói không cho phép đi địa phương, chúng ta đương nhiên không dám đi. Tiêu Trọng nói lên cái này, không khỏi hồi tưởng lại trước kia cùng bạn thân cùng một chỗ tại Tiêu Giao cư học tập chẳng cảnh. Đáng tiếc, hắn lần này trở về, không có thể nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì những người kia cũng đều đường ai nấy đi, bây giờ cũng đều là tại khác biệt tông môn tu luyện đi. Tự nhiên là hiếm thấy trở về một chuyến. Thẩm thúc thúc nói để chúng ta đến hái quả đào, thế nhưng là, nhìn qua phía trên kia giống như không có quả đào a. Không ngừng đến gần về sau. Tần Nghiên vẫn là không thấy được cây đào kia bên trên có quả đào. Chúng ta đi qua lại nhìn đi. Thẩm thúc thúc hắn hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Tiêu Trọng nói y. Ừm. Dù sao cũng cự ly rừng đào không xa, khẳng định phải lên đi xem một chút. Hai người tới rừng đào bên ngoài, cảm giác nơi này rất kỳ quái. Giống như là, có một người tại nhìn mình cằm chằm giống như. Bất quá, ở chỗ này ngoại trừ có điểm này không thoải mái dễ chịu bên ngoài, cái khác cũng cảm giác rất tốt. Nơi này tựa hồ có rất linh khí nồng nặc, nhường hai người bọn họ vừa mới bắt đầu người tu tiên lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được linh khí. Hắn hai mang theo cảm giác kỳ quái, đến gần rừng đảo. Vừa đi vào, còn chưa kịp xem cái này rừng đảo phía trên là có phải có quả đảo. Một gốc cây đảo phía trên nhánh cây trong nháy mắt duỗi dài, giống như dây thừng. Đem hai người cho chói cùng một chỗ, trực tiếp kéo chói tại cây đào bên trên. Đây là... Thu yêu sao? Cứu mạng A. Tần Nghiên bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, Tiêu Trọng cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu. Chỉ là, hắn phồng lên nhỏ nam tử hắn dũng khí, không có kêu thành tiếng. Hắn tận lực để cho mình ổn định, sau đó hướng trong rừng đào nói ra, không biết là vị tiền bối nào ở chỗ này cùng hai chúng ta vãn bối nói đùa. Nói đùa cái gì, lão phu cũng sẽ không cùng đến trộm quả đào kẻ trộm nói đùa. Dám đến trộm đào, không cần biết ngươi là người nào, bao nhiêu niên kỷ, đều phải chết. Thanh âm này là từ dưới đất truyền đến. Vừa dứt lời, Tiêu Trọng hắn hai hoảng sợ nhìn xem, dưới mặt đất thế mà xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Cái này tiểu lão đầu rất thấp, 1m5 không đến. Trong tay hắn chống một cái quả trượng, râu tóc bạc trắng. Mặt mũi hiền lành, thiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này hắn hết sức nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Trọng hai người lúc, hai người cũng kém chút bản thân sinh ra một loại, ta có tội ý nghĩ. Tiền bối ngươi là ai? Chúng ta không phải trộm quả đào kẻ trộm. chúng ta tới nơi này, là thẩm thúc thúc để chúng ta đến hái đào. Cái này quả đào là thẩm thúc thúc loại này, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tiêu Trọng giải thích đồng thời, cũng phát ra nghi vấn của mình. Tiêu Trọng suy đoán, cái này tiểu lão đầu, xem xét chính là một cái rất lợi hại tu tiên giả. Vừa rồi hắn đi ra lúc, hẳn là dùng trong truyền thuyết thổ độn. Hắn không nghĩ ra, nơi này vì sao lại có lợi hại như vậy tu tiên giả. Còn nói bọn hắn là trộm quả đào kẻ trộm, giống như cái này quả đào là hắn loại này đồng dạng. Thẩm thúc thúc. Tiểu lão đầu biến sắc, nguyên bản kéo căng nghiêm túc biểu lộ lập tức biến ôn hòa bắt đầu. Đúng a, Tiêu Giao Cư thẩm giật. Tiền bối ngươi biết thẩm thúc thúc hắn. Tiêu Trọng xem nhỏ biểu tình của lão đầu thay đổi, cảm giác hắn tựa như là cùng thẩm giật nhận biết. Nếu là nhận biết, cái kia hẳn là có thể giải quyết hiểu lầm. Nhận biết, nếu là hắn nhường các ngươi tới, vậy các ngươi cũng không phải là trộm quả đào kẻ trộm. Tiểu lão đầu trong lúc nói chuyện, cây đào nhánh cây cũng tự động đem hai người buông ra, hai người theo cây trên lưng trượt xuống tới. Hai người sau khi hạ xuống, Tiêu Trọng kinh ngạc nói, tiền bối thật nhận biết thẩm thúc thúc a. Tiền bối ngươi là tu tiên giả đi. Vừa rồi ngươi cái kia thật là lợi hại a. Lập tức theo trong đất xuất hiện, là truyền thuyết đang thổ độ sao. Vừa rồi hắn mặc dù có đoán được, nhưng tiểu lão đầu tự mình thừa nhận, hắn vẫn là cảm giác quá thần kỳ. Nhân vật lợi hại như vậy, thế mà cùng thẩm thúc thúc nhận biết. Tu tiên giả sao? Ta không phải, ta gọi thổ rong, chính là chỗ này một cái xem rừng. Tiểu lão đầu nói. Chương 27, bàn đào đối tu tiên giả tác dụng. Xem rừng. Xem rừng có thể có lợi hại như vậy. Tiêu Trọng trong bọn họ tâm khẳng định là không tin, bất quá, hiện tại cái này không là trọng yếu nhất. Bọn hắn nhìn xem nơi này cây đào, tò mò hỏi, tiền bối, cây đào này trên tại sao không thấy được có quả đào? Cái này các ngươi cần lên cây đi mới có thể nhìn thấy, một gốc cây đào bên trên, chỉ có một cái quả đào, sinh trưởng ở đỉnh cao nhất. Nhìn từ phía dưới, bị lá cây ngăn trở, các ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Thổ Rong giải thích nói, một cái cây chỉ tiếp một cái quả đào. Thật thần kỳ cây đào. Tiêu Trọng cảm khái nói, bọn hắn tại Kiếm Khí Tông tu luyện, cũng coi là đặt chân đến tu tiên tông môn. Nhưng là, tại Kiếm Khí Tông thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng nghe qua loại này cây đào. Chính các ngươi đi lên hái đi. Các ngươi sau khi trở về, không cần nhắc lên ta đi về trước. Thổ Rong dứt lời, thân thể xoay tròn một vòng, biến mất khỏi chỗ cũ. Xuất quỷ nhập thần, đây là thần tiên sao? Thần Nghiên tò mò nói y. Không biết, sư muội, ngươi trước tiên ở nơi này. Ta lên cây đi lên xem một chút. Tiêu Trọng nói y. Hắn sau đó thả người nhảy lên cây đào bên trên, theo trên nhánh cây mượn lực, rất mau tới đến ngọn cây. Tại trên đỉnh cây, hắn quả nhiên thấy được một cái to lớn bàn đào. Cái này bàn đào đỏ rực, nhìn qua 10 điểm tươi non. Mặt trên còn có tung bay linh khí nồng nặc, Tiêu Trọng đưa tay lấy xuống về sau, theo ngọn cây xuống tới. Hắn sau khi xuống tới, đem trong tay bàn đào đưa cho Tần Nghiên, nói ra, sư muội, ngươi cầm. Ta lại đi mặt khác một gốc cây đào trên hái một cái. Ừm. Thần Nghiên tiếp nhận bàn đào về sau, ôn nhu ứng tiếng, gật đầu. Tiêu Trọng không có chú ý tới nàng có chút thẹn thùng biểu lộ, mà là nhanh chóng lên mặt khác một gốc cây đào. Hắn rất nhanh lại hái được một cái bàn đào, hắn nhảy xuống về sau, Thần Nghiên hai tay dâng bàn đào, chờ đợi lấy hắn trở về. Tiêu Trọng chỉ phía trước một gốc dưới cây đào mặt, trên mặt đất cỏ nhỏ xanh mượt. Chúng ta đi qua nơi đó đi ngồi ăn đi. Tốt. Thần Nghiên đi theo hắn. Hai người đi đến dưới cây đào, ngồi dựa vào cây đào bên trên, cầm lấy bàn đào, khẽ cắn một ngụm. Bàn đào mùi thơm, trong đó linh khí lập tức tràn vào toàn thân bọn họ, rót vào đan điền. Cái này quả đào, quả nhiên không là bình thường quả đào. Tiêu Trọng sợ hãi nói. Linh khí này, chúng ta trước hảo hảo đem tiêu hóa, phòng ngừa cô phụ thẩm thúc thúc hảo ý. Thần Nghiên nói y. Hai người bắt đầu vận công, bắt đầu đem cái này bàn đào linh khí dần dần tiêu hóa. Đại khái qua nửa canh giờ. Hai người lúc này mới đình chỉ tu luyện. Hai người đối nhìn thoáng qua, Tiêu Trọng nói, sư muội ngươi cũng đột phá. Ừm. Cái này bàn đào khả năng còn không chỉ là để chúng ta đột phá đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác, hiện tại muốn thu nạp linh khí trong thiên địa, cũng so với ban đầu dễ dàng rất nhiều. Thần Nghiên nói y. Ừm, cái này giống như cải biến tư chất của chúng ta. Chắc không được thẩm thúc thúc để chúng ta tới đây, ăn cái này quả đào, tư chất của chúng ta có chỗ tăng lên, cái kia bái nhập Ngự Kiếm Tông. Cũng sẽ con ở có cơ hội. Tiêu Trọng lúc này giờ mới hiểu được thẩm giật khổ tâm. Đương nhiên, cái này khổ tâm, chính thẩm giật cũng không biết. Tiêu sư huynh, thẩm thúc thúc hắn rốt cuộc là ai? Có thể loại này có dạng này cây đào, không thể nào là phàm nhân đi. Thần Nghiên nói y. Không biết, thẩm thúc thúc tại ta khi còn bé tới nơi này. Nghe linh đài chấn người nói, hắn là cái phàm nhân, không có cách nào tu luyện. Hắn đối xử mọi người rất tốt, mà lại cái gì cũng biết. nhưng chúng ta trước kia còn thật không biết, Thẩm thúc thúc hắn loại này cây đào có thần kỳ như vậy. Tiêu Trọng nói y. Vừa mới vị tiền bối kia nói là ở chỗ này xem rừng, nếu như vị tiền bối kia nói là sự thật, vậy ngươi nói, Thẩm thúc thúc hắn có phải hay không một vị thần tiên a? Thần Nghiên phỏng đoán nói y. Thần tiên sao? Tiêu Trọng nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không có khả năng, Thẩm thúc thúc hắn hẳn không phải là. Bất quá, hắn lại không giống như là người bình thường. Được rồi, chúng ta đừng đi suy nghĩ, nếu như Thẩm thúc thúc nguyện ý lúc nói, hẳn là sẽ nói với chúng ta. Thần Nghiên dựa vào gần đây hiểu rõ sự tình suy đoán. Cho nên, nàng có thể có phỏng đoán Thẩm Giật là thần tiên to gan như vậy ý nghĩ. Nhưng là, Tiêu Trọng không giống. Tiêu Trọng khi còn bé đi theo Thẩm Giật học qua, Thẩm Giật mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một cái rất lợi hại phàm nhân. Quản Chi hiện tại giải rất nhiều sự tình, nhìn cũng không giống người bình thường. Nhưng là, hắn vẫn là không có cách nào tiếp nhận Thẩm Giật sẽ là thần tiên loại phỏng đoán này. Hai người rời đi trước, Tiêu Trọng lại đối trong rừng đào hô, thổ dòng tiền bối, chúng ta cáo tử. Về sau có cơ hội lúc, trở lại thăm ngươi lão nhân gia. Bất quá, không có trả lời. Hai người trở lại Tiêu Giao cư, Thẩm Giật xem hai người trở về, nói ra, nếu như đi Ngự Kiếm Tông, cũng muốn nhớ kỹ thường xuyên trở lại thăm một chút người nhà của mình. Không cần đi một lần mấy chục năm không trở lại, đến lúc đó, con muốn nuôi mà thần không đợi, vậy coi như hết thể đã trễ rồi. Con muốn nuôi mà thần không đợi. Tiêu Trọng thì thảo phẩm câu nói này. Sau đó, Tiêu Trọng hai đầu gối quỳ xuống, nói với Thẩm Giật, đa tạ Thẩm thúc thúc chỉ điểm, tương lai của ta sẽ thường xuyên trở về. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, đứng lên đi. Không cần tùy tiện liền quỳ xuống. Thẩm Giật tiến lên, đem hắn đỡ lên. Tạ ơn Thẩm thúc thúc đưa tặng bàn đảo, Thẩm thúc thúc đại ân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Thần Nghiên nghiêm túc nói. Nếu quả thật phải nhớ kỹ, vậy sau này thường xuyên cùng Tiểu Trọng con đến chỗ của ta liền tốt. Thẩm Giật vừa cười vừa nói. Ta hiểu rồi. Thần Nghiên nhỏ giọng trả lời, hiển nhiên, là có chút thẹn thùng. Hai người từ biệt Thẩm Giật, trở lại Linh Đài Trấn thời điểm, Tả Lâm đang chờ đến bực bội. Nhìn thấy hai người tới, hắn nhanh chóng tiến lên, nói ra, hai người các ngươi làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy, đi địa phương khác rồi. Không có, là Thẩm thúc thúc giữ lại chúng ta nhiều ở nơi đó đợi một hồi. Tiêu Trọng vội vàng phủ nhận nói. Ban đầu sự tình, hắn cảm thấy vẫn là chớ nói ra ngoài tốt. Hắn đây coi là lần đầu tiên nói láo, cho nên có vẻ hơi không được tự nhiên. Bất quá, Tả Lâm vốn là chơi đến không kiên nhẫn được nữa. Lúc này bọn hắn tới, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý quá nhiều chi tiết. Tiêu Trọng sau đó lại đi cùng cha mẹ của mình bái biệt. Bái biệt phụ mẫu về sau, ba người lên đường, tiến về Tứ Phương Thành. Ngày thứ hai lúc chiều, bọn hắn lúc này mới đến Tứ Phương Thành. Bọn hắn dù sao đều chỉ là luyện khí đệ tử. Cùng trước đó lui tới Tứ Phương Thành cùng Linh Đài Trấn Bạch Mộ Tuyết bọn hắn không cách nào so sánh được. Đến Tứ Phương Thành về sau, Tả Lâm trở về trong nhà mình. Mà Tiêu Trọng thì là theo Tần Nghiên đi Tần gia tại Tứ Phương Thành, cũng chỉ có thể coi là một cái gia đình bình thường. Mặc dù làm có một ít buôn bán nhỏ, nhưng là, cùng Tả gia không cách nào so sánh được. Lần này nhìn thấy nữ nhi còn mang theo một cái xa lạ nam hải tử trở về, bọn hắn đều có chút cảnh giác. Dù sao nữ nhi trưởng thành, tâm khó lưu. Không có cách nào lưu lại, nhưng muốn quan sát một chút, không thể để cho nữ nhi bị người lừa. Tại Tần Nghiên phụ mẫu đủ loại thăm dò phía dưới, Tiêu Trọng cái gì cũng không biết, hết thảy đều là như thường ứng đối. Lại thêm bọn hắn về sau biết Tần Nghiên bọn hắn lần này trở về, là bởi vì tông môn hủy diệt, bọn hắn muốn đi Ngự Kiếm Tông bái sư, hai người bọn họ rất lúc này mới thu hồi thử ý nghĩ. Tại Tần gia chờ đợi một ngày, ngày thứ hai, bọn hắn chuẩn bị đi Bạch Tí Bộ khoái nơi đó bái phòng Bạch Mộ Tuyết. Lúc đầu bọn hắn cũng đi Tả gia gọi Tả Lâm, nhưng Tả Lâm cùng phụ thân hắn đi gặp quý khách, không có ý định cùng bọn hắn cùng đi. Thế là, đi bái phỏng Bạch Mộ Tuyết, chỉ có Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên. Chương 28, Thẩm tiền bối nhiệm vụ. Tiêu Trọng, Tần Nghiên đi vào Bạch Tí Bộ khoái chỗ phủ đệ lúc, nhìn xem tòa phủ đệ này bên trong đi ra đi vào người, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đối với nơi này, Tần Nghiên tại Tứ Phương Thành lúc, cũng đã tới nơi này. Bất quá, vẹn vẹn đi ngang qua mà thôi. Bởi vì tại Tứ Phương Thành người đều biết, trong này, đều là tu tiên tông môn tới tu tiên giả. Cùng phàm nhân cũng không phải người một đường, phổ thông bách tính nơi đó dám đi quấy rầy bọn hắn. Hắn hai tới gần đại môn lúc, lập tức bị tại cửa ra vào tu tiên giả ngăn cản đường đi. Các ngươi cái kia tông môn người, tới nơi này làm gì? Hắn hai hiện tại là luyện khí hậu kỳ thực lực, nơi này một chút Bạch Tí Bộ khoái, cũng chỉ có bọn hắn thực lực. Bất quá, bọn hắn không có mặc áo trắng bộ khoái quần áo. Mà lại, còn trẻ như vậy. Đây nhất định là tu tiên tông môn tới. Tại bọn hắn đi vào trước đó, khẳng định là muốn hiểu thân phận của bọn hắn, biết bọn hắn là tới làm cái gì. Vị này đạo hữu, chúng ta là Kiếm Khí Tông, tới đây bái phỏng Bạch Mộ Tuyết tiền bối, không biết có thể thông báo một chút. Tiêu Trọng ôn hòa nói, muốn gặp Bạch thủ lĩnh. Kiếm Khí Tông sao? Kiếm Khí Tông giống như tại trước đây không lâu hủy diệt rồi. Một cái Bạch Tí bộ khoái nói, chúng ta Kiếm Khí Tông gặp yêu thú xâm nhập, sát thực hủy diệt. Cũng là dựa vào tiền bối ngăn chặn yêu thú, chúng ta mới lấy chạy thoát. Tiêu Trọng thực sự nói, là ai bảo các ngươi tới gặp Bạch thủ lĩnh? Bạch Tí bộ khoái lại hỏi, là ta một cái trưởng bối, hắn nói nhận biết Bạch tiền bối. Tiêu Trọng nói, trưởng bối của ngươi, tên gọi là gì? Bạch Tí bộ khoái tiếp tục truy vấn. Bởi vì hiện tại tứ phương thành thiếu một cái sở dị, sự tình tất cả đều là giao cho Bạch Mộ Tuyết phụ trách. Bọn hắn cũng không hy vọng người nào đều có thể tới quấy rầy Bạch Mộ Tuyết. Thẩm Dật, Tiêu Trọng trả lời. Các ngươi chờ một chút, ta đi thông chi Bạch thủ lĩnh. Cái này Bạch Tí bộ khoái dứt lời, quay người đi vào, lưu lại một cái khác thủ tại chỗ này. Cái này Bạch Tí bộ khoái trở ra, Tiêu Trọng, Tần Nghiên lo lắng bất an tại ngoài cửa phủ hầu. Qua chỉ chốc lát, Bạch Mộ Tuyết theo cái kia Bạch Tí bộ khoái đi ra tới. Bạch Mộ Tuyết đánh giá Tiêu Trọng cùng Tần Nghiên, hỏi, chính là hai ngươi muốn tới gặp ta? Là Thẩm tiền bối nhường các ngươi tới. Thẩm tiền bối? Ân, đúng vậy, đây là Thẩm thúc thúc để cho ta gọi cho tiền bối thư của ngươi. Tiêu Trọng mặc dù kỳ quái Bạch Mộ Tuyết vì cái gì xưng Thẩm Dật tiền bối, nhưng vẫn là vội vàng lấy ra Thẩm Dật cho hắn tin. Bạch Mộ Tuyết đưa tay tiếp nhận tin, mở ra xem xét, khoản này dấu vết, nàng tin tưởng thế gian này không ai có thể mô phỏng, chính là Thẩm tiền bối không thể nghi ngờ. Các ngươi cùng ta vào đi. Bạch Mộ Tuyết nói. Rõ. Hai người đại hỉ, vội vàng cùng sau lưng Bạch Mộ Tuyết. Bạch Mộ Tuyết vừa đi, một bên nhanh chóng đem thư bên trong nội dung xem hết. Bạch cô nương, đưa tin tới gặp ngươi là ta một cái văn bối, hắn cũng có chút tu tiên thiên phú. Trước đó tại Kiếm Khí Tông tu luyện, bởi vì Kiếm Khí Tông gặp Vạn Thú Sơn tập kích, dẫn đến hủy diệt. Bây giờ, bọn hắn không chỗ có thể đi, các ngươi Ngự Kiếm Tông cùng Kiếm Khí Tông cũng coi là cùng là tu kiếm đạo tông môn, nếu không vứt bỏ, thu bọn hắn đến Ngự Kiếm Tông được chứ. Xem xong thư bên trong nội dung, Bạch Mộ Tuyết trong lòng gọi là một cái kích động. Thẩm tiên bối cho nàng an bài nhiệm vụ, cái này nhất định phải làm tốt. Nàng quay đầu quan sát một chút hai người này, tuổi còn trẻ, đã là luyện khí hậu kỳ. Này thiên phú, thấy thế nào cũng sẽ không kém. Mà lại, liền xem như Thẩm Dật đưa tới hai đầu heo, nhường nàng thu nhập Ngự Kiếm Tông, nàng cũng sẽ không chút do dự bằng lòng. Nàng sau đó đem thư tín cẩn thận từng ly từng tí xếp lại, sau đó thu vào. Nàng chỉ một bên chỗ ngồi, nói ra, các ngươi không cần khách khí, ngồi xuống đi. Tiêu Trọng bọn hắn có chút bị nàng cái này thái độ hù dọa, bởi vì cái này thái độ cũng quá tốt. Đa tạ Bạch tiền bối. Hai người cảm ơn về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống, Bạch Mộ Tuyết hỏi, hai người các ngươi kêu cái gì? Văn bối gọi Tiêu Trọng. Văn bối gọi Tần Nghiên. Hai người mười điểm có ăn ý. Gần như đồng thời ra khỏi. Các ngươi là tại sao biết Thẩm tiền bối? Bạch Mộ Tuyết tò mò hỏi. Bởi vì hai người này đều chỉ là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, điều này có thể nhận biết Thẩm Dật, nhưng nàng cảm thấy rất không phải. Thẩm thúc thúc tại ta khi còn bé đem đến Cửu Đỉnh Sơn, ta khi còn bé thường xuyên đi Thẩm thúc thúc nơi đó, khi đó liền nhận biết. Đúng, Bạch tiền bối, chúng ta có thể đi Ngự Kiếm Tông sao? Tiêu Trọng trả lời Bạch Mộ Tuyết cái vấn đề về sau, hắn rất ân cần, vẫn có thể không đi đến Ngự Kiếm Tông tu luyện. Đi Ngự Kiếm Tông sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ta lát nữa liền mang các ngươi đi Ngự Kiếm Tông. Bạch Mộ Tuyết nói y. À, nhanh như vậy. Như thế nhường hai người bọn họ có chút trở tay không kịp. Thẩm tiên bối lời nhắn nhủ sự tình, khẳng định phải mau chóng làm. Bạch Mộ Tuyết nói y. Đặc biệt là nàng vừa mới nghe được Tiêu Trọng đối Thẩm Dật xưng hô. Thẩm thúc thúc. Cái này xem xét đều là quan hệ 10 điểm thân cận, quan hệ bình thường, sẽ xưng hô như vậy sao? Tạ ơn Bạch tiền bối. Hai người đứng dậy, hướng Bạch Mộ Tuyết cung thân bái tạ. Các ngươi không cần phải khách khí, có cái gì cần phải chuẩn bị. Nếu như không có, liền hiện tại đi đi. Bạch Mộ Tuyết nói y. Bạch tiên bối, chúng ta còn có một sư huynh, không biết có thể hay không cũng liền hắn cùng một chỗ mang lên. Tiêu Trọng nói y. Ồ, các ngươi sư huynh sao? Làm sao không cùng các ngươi cùng một chỗ? Bạch Mộ Tuyết hỏi. Hắn hôm nay đi tìm những người khác, cũng là muốn bái nhập tiền bối các ngươi Ngự Kiếm Tông. Tiêu Trọng nói y. Lúc ấy Thẩm tiền bối cho các ngươi phong thư này thời điểm, hắn ở nơi đó sao? Bạch Mộ Tuyết nghiêm túc hỏi. Bởi vì nàng phải biết, Thẩm Dật theo như trong thư bọn hắn, bao gồm hay không Tiêu Trọng nói tới người sư huynh này. Tiêu Trọng lắc đầu, nói ra, không có. Đã không có ở, vậy liền thật có lỗi, không thể mang lên hắn. Bạch Mộ Tuyết trực tiếp không chút do dự cự tuyệt. Tiền bối, ta có thể đi cùng cha mẹ ta nói lời tạm biệt sao? Bọn hắn ngay tại trong thành, không cần muốn bao nhiêu thời gian. Thần Nghiên nói y. Về phần Tả Lâm, Bạch Mộ Tuyết đã cự tuyệt, bọn hắn đương nhiên không có gì nói. Bọn hắn đây là cầu người, người khác có thể làm cho bọn hắn đi, đã là thiên đại chuyện may mắn. Cái này không có vấn đề. Bạch Mộ Tuyết nói y. Sau đó, Bạch Mộ Tuyết theo bọn hắn cùng đi Tần gia. Bọn hắn đến Tần gia thời điểm, lại phát hiện Tả Lâm cũng ở nơi đây. Tả Lâm nhìn thấy bọn hắn trở về, chạy tới cùng Tần Nghiên nói ra, sư muội, ta cùng cha ta đi gặp Ngự Kiếm Tông Lưu tiền bối, hắn cân nhờ ả cờ mang bọn ta đi Ngự Kiếm Tông. Có hắn dẫn tiến, chúng ta khẳng định có thể bái nhập Ngự Kiếm Tông. Ngươi cũng đừng cùng sư đệ đi hồ nháo, sư đệ hắn thẩm thúc thúc liền một phàm nhân, có thể có người nào mạnh. Sư huynh, chúng ta. Tần Nghiên giọng điệu cứng rắn bắt đầu nói, liền bị Bạch Mộ Tuyết đưa tay ngăn trở. Bạch Mộ Tuyết nhìn về phía Tả Lâm, nói ra, ngươi nói Lưu tiền bối, tên cứ gọi là gì? Ngươi là ai? Lưu tiền bối danh tự, cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Tả Lâm hơi không kiên nhẫn đối nàng người xa lạ này nói. Tại hạ Ngự Kiếm Tông trưởng lão, Bạch Mộ Tuyết. Như lời ngươi nói vị kia Lưu tiền bối, thế nhưng là gọi Lưu Sương. Bạch Mộ Tuyết tâm bình khí hòa nói y. Ngự Kiếm Tông dài trưởng lão. Tả Lâm cả lâm nói, thân thể cũng không khỏi lui lại mấy bước, bởi vì sợ hãi, nhường hắn không dám tới gần Bạch Mộ Tuyết. Chương 29, Thánh Nữ mất tích tin tức truyền ra. Tiêu Trọng hai người cũng nghĩ qua Bạch Mộ Tuyết tại Ngự Kiếm Tông hẳn là có địa vị tương đối cao. Dù sao bọn hắn tại những cái kia Bạch Tí bộ khoái nơi đó, bọn hắn đều là bảo nàng thủ lĩnh. Có thể trở thành thủ lĩnh, hẳn là Kim Đan tiền bối. Kim Đan tiền bối, tại Ngự Kiếm Tông, tối thiểu nhất cũng là một cái chấp sự đi. Bọn hắn không nghĩ tới, lại là một vị trưởng lão. Ngự Kiếm Tông trưởng lão đáp ứng nhường bọn hắn tiến vào Ngự Kiếm Tông, vậy chuyện này 89 phần 10 là ổn. Tiêu Trọng hắn lưỡng tâm bên trong là an tâm. Có thể Tả Lâm lúc này minh bạch, chuyện xấu. Bởi vì Bạch Mộ Tuyết nói ra danh tự, đúng là hắn đi tìm người. Lưu Sương là Ngự Kiếm Tông đến tứ phương thành lịch luyện một cái đệ tử, thực lực của hắn bây giờ là trúc cơ, tại Ngự Kiếm Tông, cùng một chút chấp sự quan hệ coi như không tệ. Nếu như hắn hỗ trợ dẫn tiến, Tả Lâm đúng là có rất lớn cơ hội tiến nhập Ngự Kiếm Tông. Bất quá, Lưu Sương còn không có hoàn toàn bằng lòng Tả Lâm, chỉ nói là sẽ cân nhờ ả cờ. Về phần cuối cùng cân nhờ ả cờ kết quả như thế nào? Kỳ thật chính là xem Tả Lâm bọn hắn có thể cho bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt nhường Lưu Sương động tâm, vậy dĩ nhiên là bằng lòng bọn hắn. Nếu như cho chỗ tốt không đủ, khả năng này Lưu Sương liền muốn cùng bọn hắn nói xin lỗi. Vốn chính là có cơ hội sự tình, hiện tại hắn va chạm Ngự Kiếm Tông trưởng lão. Nếu là vị trưởng lão này tức giận, vậy hắn nhưng chính là triệt để không có cơ hội. Bạch tiên bối, Tả sư huynh hắn cũng không biết thân phận của ngài, lúc này mới va chạm ngài, mong rằng ngài không cần chấp nhặt với hắn. Tiêu Trọng lên tiếng xin xỏ cho. Hắn mặc dù cùng Tả Lâm quan hệ, nhưng là, mọi người dù sao sư xuất đồng môn, bây giờ sư môn cũng bị mất, còn không giúp đỡ lẫn nhau đỡ, có gì mặt mũi đối mặt liều mạng đối kháng yêu thú những tông môn kia tiền bối. Ta đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé đồng dạng trách móc, hắn muốn đi Ngự Kiếm Tông bái sư, ta cũng hoan nghênh hắn. Bất quá, hắn này thiên phú, đoán chừng chỉ có thể làm một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Bạch Mộ Tuyết hời hợt nói y. Ngoại môn đệ tử. Tả Lâm thấp giọng thì thào, hắn đương nhiên biết ngoại môn đệ tử ý vị như thế nào. Ngoại môn đệ tử, vậy liền tiếp xúc không đến trong tông môn lợi hại tiền bối, cũng không xứng học tập tông môn nội bộ công pháp, đạo thuật. Tân nha đầu, ngươi đi cùng cha mẹ ngươi no y tạm bị hệ tờ, chúng ta mau chóng đi tông môn, không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Bạch Mộ Tuyết no y. Nàng đường đường nguyên anh tu sĩ, đương nhiên sẽ không cùng Tả Lâm một cái luyện khí trung kỳ tiểu hài xoắn suýt. Rõ. Tân Nghiên bọn hắn cũng không dám vi phạm. Dù sao vừa mới biết thân phận của nàng, Ngự Kiếm Tông trưởng lão, bọn hắn là muốn bái nhập Ngự Kiếm Tông, sao dám không nghe nàng. Tần Nghiên đi qua cùng phụ mẫu nói đừng, mà cha mẹ của nàng biết được mình nữ nhi có thể thuận lợi đi Ngự Kiếm Tông bái sư, cũng là 10 điểm vì nàng cao hứng. Đưa nàng lúc rời đi, lại đối Bạch Mộ Tuyết nói cảm ơn liên tục. Chỉ có Tả Lâm, chán nản rời đi. Nếu như đi đến Ngự Kiếm Tông bái sư, chỉ có thể làm một cái ngoại môn đệ tử, vậy hắn cũng không muốn đi. Không bằng đi môn phái khác thử một lần vật khí. Tiêu Trọng, Tần Nghiên bọn hắn theo Bạch Mộ Tuyết ra đến bên ngoài, đi đến một chỗ địa phương không người. Bạch Mộ Tuyết trong tay gọi ra một diệp phi thuyền thấy gió trướng, chỉ chốc lát, liền từ phiến lá lớn nhỏ biến thành bình thường thuyền lớn nhỏ. Bạch Mộ Tuyết kêu hai người sau khi lên thuyền, linh khí rót vào phi thuyền bên trong, phi thuyền xẹt qua chân trời, cấp tốc hướng phía Ngự Kiếm Tông phương hướng bay đi. Đang bay đi Ngự Kiếm Tông trên đường, Tiêu Trọng bọn hắn cũng biết Bạch Mộ Tuyết thực lực. Nguyên Anh cao thủ, lúc trước bọn hắn kiếm khí tông, lợi hại nhất cũng vẹn vẹn kim đan trung kỳ mà thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại sẽ là một cái nguyên anh cao thủ đón bọn hắn tiến đến ngự kiếm tông. Mà lại, bọn hắn phát hiện, là nguyên anh bạch tiền bối đối bọn hắn cũng 10 điểm khách khí, nàng đối Thẩm Dật giống như dị thường tôn trọng. Cái này khiến Tiêu Trọng trong lòng đối Thẩm Dật lúc đầu nhận biết thay đổi hoàn toàn. Nguyên lai Thẩm Thúc Thúc thật sự là một vị ẩn thế cao nhân A. Vậy hắn ẩn cư ở đâu? Đến cùng là vì cái gì đâu? Tiêu Trọng trong lòng lẩm bẩm nói. Mấy ngày sau, Bạch Mộ Tuyết mang theo Tiêu Trọng, Tần Nghiên đi tới Ngự Kiếm Tông. Tại nàng nói ra hai người là Thẩm Dật giới thiệu tới về sau, tông chủ Tần Tự trực tiếp không chút suy nghĩ, trực tiếp quyết định thu hai người vì mình chân truyền đệ tử. Hắn cái này quyết định, quả nhiên là sợ choáng váng Tiêu Trọng hai người, bọn hắn còn nhiều lần xác nhận một chút, Tần Tự có phải hay không nói đùa, hay là, bọn hắn là trong giấc mộng. Nhưng mà nhiều lần xác nhận kết quả, đây chính là hiện thực. Bọn hắn thấy được Tần Tự cái này Ngự Kiếm Tông tông chủ, đối với Thẩm Dật cái kia hoàn toàn là sùng bái thái độ, trong lòng hai người cũng quyết định, bỏ mặc tương lai tu luyện như thế nào, nhất định phải tìm thêm cơ hội đi bái phòng Thẩm Dật, đi xem một chút đối với mình có đại ân người. Tần Tự tại đem bọn hắn thu làm môn hạ về sau, bắt đầu hỏi thăm bọn hắn, Kiếm Khí Tông phát sinh tình huống. Tuy nói Kiếm Khí Tông là tiểu tông môn, nhưng nếu là Vạn Thú Sơn yêu thú đã tùy tiện đến tình trạng như thế, cái kia bọn hắn Ngự Kiếm Tông cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhất định phải hỏi rõ ràng, sau đó lại đi liên lạc Giang Nam quận cảnh nội từng cái môn phái, cộng đồng vây quét Vạn Thú Sơn yêu thú, đem bọn hắn chạy về Vạn Thú Sơn đi. Bạch Mộ Tuyết thì là lúc này quay trở về Tứ Phương Thành, dù sao nàng ở bên kia còn có việc muốn làm. Mấy ngày sau, tại Hòa Tông, Quý Xuân Thu bọn hắn mới vừa trở lại Hòa Tông, liền lập tức có trưởng lão đi cầu gặp Quý Xuân Thu, nói là có đại sự muốn nói. Quý Xuân Thu lập tức để cho người ta đem trưởng lão gọi tới, lúc đầu hứa phiền, Tống Ánh Ngọc hai người bọn họ muốn rời khỏi, nhưng Quý Xuân Thu ngăn trở. Hắn hai là đệ tử của hắn, cũng là tương lai Hòa Tông người thừa kế. Có cái đại sự gì, bọn hắn cũng có thể cùng nhau thương nghị. Sư Tôn cũng mở miệng, hai người liền lựa chọn lưu lại. Chỉ chốc lát, Hòa Tông vị trưởng lão này tiến đến. Trưởng lão này nhìn thấy người ở chỗ này là Tống Ánh Ngọc cùng Hứa Phiền, cũng không tị hiểm. Hắn trực tiếp bẩm báo nói, Tông Chủ, vài ngày trước chúng ta biết được một tin tức, Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, mất tích. Thiên Âm Thánh Địa. Bọn hắn Thánh Nữ nghe nói bái nhập Tông Môn không lâu. Nhưng Thiên Phú rất cao, tại trúc cơ lúc liền được phá cách lập làm Thánh Nữ, hiện tại nghe nói là tu vi Kim Đan đi. Quý Xuân Thu nói y. Đối với Thiên Âm Thánh Địa cái này Thánh Nữ, bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng là, vẫn là nghe nói qua. Làm thánh nữ, thực lực của nàng so với Hứa Phiền cái này Họa Tông thánh tử, kia là khác nhau một trời một vực. Nhưng là, nàng còn rất trẻ, tiềm lực của nàng, tuyệt đối sẽ không so Hứa Phiền yếu. Đừng nhìn Họa Tông cùng Thiên Âm Thánh Địa, một cái là Hòa Đạo, một cái là Âm Luật Đạo, nhưng là, so với sức chiến đấu đến, vẫn là Thiên Âm Thánh Địa cường hãn hơn. Thiên Âm Thánh Địa thực lực tổng hợp, cũng muốn so Họa Tông hơi mạnh một điểm. Thiên Âm Thánh Địa thánh nữ mất tích, đây tuyệt đối là lớn tin tức. Tại toàn bộ Chiêu Vân Quốc, cũng tuyệt đối là có thể gây nên oanh động đại sự. Nghe nói mất tích rất lâu, chỉ là Thiên Âm Thánh Địa không hy vọng việc này truyền ra, gây nên bạo động. Cho nên, một mực trong bóng tối tìm kiếm, nhưng là, một mực không tìm được một điểm manh mối. Họa Tông trưởng lão nói, ngươi có Thiên Âm Thánh Địa thánh nữ chân dung sao? Quý Xuân Thu hỏi, có, Tông Chủ mời xem. Trưởng lão dứt lời, trong tay trình lên một bức họa. Quý Xuân Thu đưa tay tiếp nhận bức họa này, hắn chậm rãi đem vẽ mở ra. Hai mắt trong nháy mắt nâng lên, người cũng lập tức đứng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Bắc Minh cầm phiến phức. Nhìn xem này họa quyển phía trên người, không nói 100% giống, chí ít cũng có 8 thành giống. Mà lại, tranh này giống bên cạnh, cũng viết danh tự. Bắc Minh cầm. Thiên Âm Thánh Địa mất tích thánh nữ, gọi Bắc Minh cầm. Vẹn vẹn là một dạng giống, có thể nói là ngẫu nhiên. Hai cao y này đều như thế. Khẳng định liền là cùng một người. Thiên Âm Thánh Địa mất tích thánh nữ, lại là tại Thẩm Tiền Bối nơi đó nha hoàn, cái này khiến Quý Xuân Thu làm sao có thể ngồi được vững. Sư Tôn. Thế nào? Hứa Phiền cùng Tống Ánh Ngọc đều là một mặt tò mò nhìn về phía hắn nơi này. Các ngươi nhìn, liền biết. Quý Xuân Thu đem bức tranh ném ra, bay tới Tống Ánh Ngọc trước mặt bọn hắn. Tại linh khí hỗ trợ phía dưới, này họa quyển trên không trung chậm rãi mở ra. Nhìn thấy trên bức họa mặt chân dung, cùng phía trên này danh tự. Hai người bọn họ cũng minh bạch vì cái gì Quý Xuân Thu sẽ ngồi không yên. Sư Tôn, nàng là Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, vậy nàng là cái gì thời điểm đi tới chỗ nào? Lại là cái gì dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành Thẩm Tiền Bối nha hoàn? Tống Ánh Ngọc không hiểu nói. cái này chúng ta lại có thể nào đoán được, có lẽ chỉ có hỏi Thẩm tiền bối, mới có thể biết đi. Quý Xuân Thu cảm thán nói. Bọn hắn sư đồ đối thoại, nghe một bên trưởng lão sửng sốt một chút. Hắn tự nhận bản thân năng lực phân tích vẫn được, nhưng lúc này hắn là thật một điểm cũng nghe không hiểu. Tông chủ, khó nói các ngươi nhận biết cái này Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ sao? Trưởng lão này hỏi. Ừm, nhận biết. Còn biết nàng hiện tại ở nơi nào? Quý Xuân Thu gật gật đầu. Vậy chúng ta có thể đến lúc đó đi thông chi Thiên Âm Thánh Địa, cái này chí ít cũng có thể nhường Thiên Âm Thánh Địa thiếu ta Họa Tông một cái đại nhân tình. Bây giờ Thiên Âm Thánh Địa người đã nhanh muốn nổi điên, nếu như lại tìm không đến, bọn hắn đoán chừng liền muốn tại Triều Vân Quốc công bố, nhường thiên hạ tu tiên giả là bọn hắn cung cấp đầu mối. Họa Tông trưởng lão nói. Không thể. Quý Xuân Thu trực tiếp cự tuyệt. Tông chủ, đây là tại sao? Cái này Họa Tông trưởng lão có chút hoang mang nhìn qua hắn, chẳng lẽ còn có thể lại yêu cầu một ít chỗ tốt? Muốn nói bọn hắn là cái gì tà phái, ma giáo, cái kia còn có thể trộm tới cái này Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, dùng cái này uy hiếp Thiên Âm Thánh Địa. Nhưng bọn hắn Họa Tông không có khả năng làm ra chuyện như vậy đến, nhiều nhất, cũng chính là tìm Thiên Âm Thánh Địa muốn chút chỗ tốt. Bác Minh Cầm bây giờ là tại Thẩm tiền bối nơi đó, mặc dù không biết nàng tại sao ở nơi đó. Nhưng nàng ở nơi đó sinh hoạt rất tốt, Thẩm tiền bối đối nàng tựa hồ cũng phá lệ yêu thích. Nếu là nói ra, chọc giận Thẩm tiền bối, vậy chúng ta Họa Tông đoán chừng cũng liền đi đến đầu. Quý Xuân Thu ngưng trọng nói y. Thẩm Dật thần bí cường đại, nhường hắn hiểu được, Họa Tông tại Thẩm Dật trước mặt, trong nháy mắt có thể diện. Hắn cũng không muốn đem tổ sư ra truyền thừa cơ nghiệp cứ như vậy hủy. Thẩm tiên bối. Khó nói là lúc trước Bánh Ngọc trở về nói vị kia Thẩm tiên bối. Trưởng lão này lúc trước cũng tham dự cái hội nghị kia. Không sai, chúng ta lần này đi bái phòng Thẩm tiên bối. Ta cũng đã nhận được Thẩm tiên bối chỉ điểm. Hiện tại ta nhiều năm gông cùng xiềng xích, cũng cảm giác rất nhanh liền có thể đột phá. Tại Thẩm tiên bối nơi đó, chúng ta không chỉ là thấy được Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, còn chứng kiến tiên giới tiền bối để chúng ta tìm kiếm tiên quân. Tiên quân truyền thế, bây giờ là Thẩm tiền bối thu dưỡng nghĩa tử. Quý Xuân Thu nghiêm nghị nói. Nghe Quý Xuân Thu lời nói này, vị trưởng lão này cũng không đốc, hắn lập tức minh bạch tại sao Quý Xuân Thu nói không thể thông chi. Tông chủ, Thiên Âm Thánh Địa nếu là lại tìm không đến, tương lai khẳng định sẽ ở Triều Vân Quốc bốn phía treo thưởng, chỉ sợ đến lúc đó sẽ nhấc lên một trận sóng gió lớn. Trưởng lão lo lắng nói. Cái này cũng không cần chúng ta lo lắng, ta tin tưởng, Thẩm tiền bối khẳng định sẽ đem việc này xử lý thỏa đáng. Những việc này, nói không chừng Thẩm tiền bối bản thân cũng rõ ràng. Quý Xuân Thu nói y. Nếu như vị này Thẩm tiền bối thật sự là thượng giới xuống tới, vậy những này khẳng định là lừa không được hắn. Trưởng lão nói. Ngươi đi thông báo một chút tại trong tông trưởng lão, nhường tất cả mọi người đến chỗ của ta. Quý Xuân Thu nói y. Tông chủ, thế nhưng là có cái đại sự gì muốn thương nghị sao? Trưởng lão hỏi. Nhường mọi người cùng nhau tham quan tiền bối tặng ta vẽ. Tin tưởng mọi người cũng đều có thể theo trong bức họa kia ngộ đến vài thứ. Quý Xuân Thu nói y. Ta cái này đi. Trưởng lão này đại hỉ, vội vàng lui xuống. Tại cái này trưởng lão sau khi đi, Hứa Phiền cùng Tống Ánh Ngọc cũng trở về đi. Dù sao Bát Tiên Quá Hải bọn hắn trước đó thấy qua, bây giờ còn chưa có thể đem trước tiêu hóa đâu, lại nhìn cũng không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Đêm hôm ấy, Họa Tông xuất hiện mười mấy đạo thiên kiếp, bởi vì có hơn 10 trưởng lão tại chỗ đã đột phá. Còn có không ít người. Lại mấy ngày kế tiếp thời gian, lục tục đột phá. Tại Tiêu Trọng bọn hắn đi bái sư sau nửa tháng, hôm nay Tiêu Giao cư nơi này lại tới một cái cố nhân. Cái này cố nhân không phải người khác, chính là lúc trước buộc Bắc Minh Cầm tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiến vào Tiêu Giao cư, nhìn thấy Thẩm Dật đang lôi kéo Thẩm Tâm trong sân đi tới đi lui. Hắn đánh giá cái này xa lạ tiểu hài, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Đứa nhỏ này thiên phú, là hắn đời này, gặp qua khoa trương nhất. Mà lại, hắn phát hiện bản thân dò xét đứa nhỏ này thời điểm, hắn giống như cũng đang đánh giá chính mình. Mà lại, ánh mắt kia, nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Phải biết, hắn thế nhưng là đường đường mã quân. Tại toàn bộ Chiêu Vân Quốc, ngoại trừ Thẩm Dật, hắn ai cũng không sợ. Hắn không nghĩ tới, bây giờ cái thứ hai sợ hãi người, lại là một đứa bé. Lâm tiên sinh, làm sao có thời gian đến chỗ của ta đâu? Thẩm Dật tò mò hỏi. Hồi tiên bối, ta lần này đến, là đến đưa tin. Lâm Tiêu nói y. Đưa tin. Thẩm Dật có chút hiếu kỳ. Bác Minh Cầm thì là có chút khẩn trương, bởi vì nàng biết Lâm Tiêu rốt cuộc là ai. Lâm Tiêu cũng là biết nàng, nàng lo lắng Lâm Tiêu lần này tới, là nhìn nàng sinh hoạt không tệ, muốn đâm thủng nàng. Nàng mặc dù cảm thấy Thẩm Dật là biết tu vi của nàng, nhưng là, Thẩm Dật đối thân phận của nàng, còn không biết. Nếu như thân phận của nàng bại lộ, nàng lo lắng Thẩm Dật sẽ đem nàng đuổi đi. Nàng ở chỗ này mấy tháng này, nàng đã quyết định. bản thân liền muốn đợi ở chỗ này, về phần Thiên Âm Thánh Địa, nàng muốn đem đến có cơ hội lúc, trở về cùng bọn hắn giải thích rõ ràng. Thiên Âm Thánh Địa, nàng về sau có thể là không trở về. Là như vậy, là Bác Minh cầm một cái bà con xa nắm ta đưa tới. Lâm Tiêu nói, cầm một phong thư đưa cho Bác Minh cầm. Cầm nhi, nếu là thân thích của ngươi gửi tới, vậy liền tiếp nhận xem một chút đi. Thẩm Dật nói y. Ừm. Bác Minh cầm đương nhiên biết không phải là cái gì thân thích, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đủ tiếp qua, nhìn xem Lâm Tiêu đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Nàng đi đến một bên đi, đem tin mở ra. Nhìn kỹ kết thúc về sau, nàng sắc mặt biến hóa. Nàng đem tin thu lại, rơi vào trầm tư. Thư này dĩ nhiên không phải thân thích cho, mà là Lâm Tiêu viết. Lâm Tiêu nói cho nàng biết, cái kia ngay tại lúc này Thiên Âm Thánh Địa ngay tại tìm nàng, Thiên Âm Thánh Địa nếu như lại tìm không đến nàng, có thể muốn tại toàn bộ Chiêu Vân Quốc bốn phía chiêu cáo, nhường thiên hạ tu tiên giả tìm đến. Lâm Tiêu đề nghị là, nàng hồi trở lại Thiên Âm Thánh Địa một chuyến, cùng bọn hắn nói rõ ràng, trở lại. Lâm Tiêu chi như vậy tự tin, nàng rời đi nơi này, còn có thể trở về. Đây chính là đối Thẩm Dật tự tin, hắn tin tưởng, thiên hạ này, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn, có thể cùng Tiêu Giao cư nơi này so. Chương 31, Thiên Âm Thánh Địa. Bác Minh cầm thu tin khi trở về, Thẩm Dật hỏi, Cầm nhi, thế nhưng là có chuyện gì? Tiền bối, ta khả năng phải rời đi trước một đoạn thời gian. Có chút việc cần đi xử lý. Bác Minh cầm ngưng trọng nói y. Ồ, cần ta cùng đi sao? Thẩm Dật hỏi. Bác Minh cầm liền vội vàng lắc đầu, nói ra, không cần làm phiền tiền bối, một chút chuyện nhỏ, ta sẽ rất nhanh xử lý tốt trở về. Đã dạng này, cái kia ăn cơm lại đi, mau chóng trở về. Thẩm Dật nói y. Ừm, ta hiểu rồi. Bác Minh cầm gật gật đầu. Nàng cảm thấy, bản thân nhất định phải đi đem sự tình cũng xử lý tốt, mới có thể an tâm tại Tiêu Giao cư nơi này đi theo Thẩm Dật tu hành. Lâm tiên sinh, lần này làm phiền ngươi hộ tống Cầm Nhi đi. Ngươi hỗ trợ bảo hộ nàng, không biết có thể thuận tiện. Sau bữa ăn, Thẩm Dật hỏi một bên Lâm Tiêu. Không có vấn đề. Lâm Tiêu không chút do dự, lập tức đáp ứng xuống. Dù sao cái này thế nhưng là Thẩm Dật an bài nhiệm vụ, liền xem như lại khó, hắn cũng muốn nghiêm túc hoàn thành. Trên đường cẩn thận, mau chóng trở về. Thẩm Dật đưa bọn hắn rời đi Tiêu Giao cư, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, lúc này mới lôi kéo Thẩm Tâm về nhà. Tại hắn đi vào trong nhà lúc, Thẩm Tâm nói ra, ba ba, tỷ tỷ nàng gạt người. Thẩm Dật ngồi xổm xuống, nhìn xem hắn, hơi cười nói ra, ba ba biết, nhưng ta tin tưởng nàng là có không tiện nan ngôn chi ẩn, chờ nàng xử lý tốt, nàng khẳng định sẽ trở lại. Bác Minh cầm cùng lời hắn nói, hắn đương nhiên nhìn ra được không hoàn toàn là thật. Nhưng là, hắn nhìn ra được, Bác Minh cầm nói sẽ trở lại lời nói là thật. Bác Minh cầm thân phận hắn không biết, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy không phải bình thường mọi người cô đơn giản như vậy. Bác Minh cầm không nói, khẳng định là có chút không tiện nói. Bác Minh cầm tại Tiêu Giao cư cùng hắn chung đụng cũng không tệ, nàng không chủ động nói, hắn cũng không cần đến hỏi. Hắn cũng là cảm giác chuyện lần này có thể sẽ có chút phiền phức, cho nên mời Lâm Tiêu hỗ trợ. Hắn lúc trước cứu Lâm Tiêu lúc, Lâm Tiêu là bị trọng thương. Thương thế kia, nếu là người bình thường, đã sớm chết. Hắn về sau cũng không chút cứu, Lâm Tiêu thế mà rất nhanh tốt. Điều này nói rõ, Lâm Tiêu hẳn là một cái thực lực rất mạnh người. Hắn tin tưởng, nếu như Lâm Tiêu hỗ trợ bảo hộ Bác Minh Cầm, cái kia nàng gặp được nguy hiểm khả năng sẽ giảm mạnh. Bác Minh Cầm cùng Lâm Tiêu cách xa Cửu Đình Sơn, đi ra Linh Đài Trấn về sau. Lâm Tiêu nói ra, ban đầu là ta buộc ngươi tới, nghĩ không ra, bây giờ ta lại cần bảo hộ ngươi hồi trở lại Thiên Âm Thánh Địa, cái này thật sự là trâm trọng. Ta còn muốn cảm tạ tiền bối. Nếu như không phải là bởi vì tiền bối, ta còn không gặp được Thẩm tiền bối. Tiền bối có thể không cần theo ta đi Thiên Âm Thánh Địa, ta đi Thiên Âm Thánh Địa cùng bọn hắn nói rõ ràng, tin tưởng bọn hắn sẽ để cho ta rời đi. Bác Minh cầm nghiêm túc nói. Nàng minh bạch, Lâm Tiêu cái này ma đạo cao thủ nếu như đi đến Thiên Âm Thánh Địa, cái kia sẽ đối mặt với bao nhiêu người vây công. Cái này không cần, Thẩm tiền bối phân phó nhiệm vụ, ta tự nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Ta Lâm Tiêu cũng là nói giữ lời người. Lâm Tiêu trực tiếp cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết đi đến Thiên Âm Thánh Địa, đối với hắn mà nói, kia là đầm rồng hang hổ. Nhưng liền xem như đầm rồng hang hổ, hắn cũng giống vậy muốn đi xông vào một lần. Là hắn đến Tiêu Giao cư đem Bắc Minh cầm gọi đi, hắn khẳng định phải đưa nàng cho mang về. Không phải vậy, há không là có lỗi với Thẩm Dật. Vậy ta không khuyên giải tiền bối ngươi. Bắc Minh cầm nói y. Hai người một đường theo Giang Nam quận chạy tới phía đông bắc Tề Sơn quận, tại Tề Sơn quận, chính giữa Tề Sơn trong dãy núi, chính là Thiên Âm Thánh Địa. Dù là lấy tu vi của hai người, theo Giang Nam quận chạy tới nơi này, cũng dùng nửa tháng thời gian. Hai người đến Tề Sơn Sơn Mạch, nhanh chóng hướng phía trong núi bay đi. Cùng lúc đó, tại Tề Sơn trong dãy núi, Tề Sơn chủ phong bên trên. Thiên Âm Thánh chủ đại điện đột nhiên mở ra, hắn từ đó đi tới, vận lên linh khí, đối thánh địa chuyển ra thanh âm của mình. Động hư trở lên tu sĩ, toàn bộ đến ngũ âm đàn tập hợp. Lời vừa nói ra, Thiên Âm Thánh địa trên dưới hãi nhiên. Động hư trở lên tu sĩ, cái này thế nhưng là có cái đại sự gì sắp xảy ra sao? Động hư trở lên tu sĩ, không dám trì hoãn, lập tức bay hướng Thiên Âm Thánh chủ chỗ nơi này, cũng chính là cái gọi là ngũ âm đàn. Tại đông đảo cao thủ chạy đến thời điểm, bọn hắn cũng minh bạch là nguyên nhân gì, thánh chủ mới có thể triệu tập bọn hắn tới. Bởi vì bọn hắn hiện tại cảm giác được hai cỗ đang đến gần khí tức. Một cỗ chính là bọn hắn mấy tháng này đến nay, một mực đang tìm thánh nữ, Bác Minh Cẩm. Còn có một cỗ, thì là rất mạnh ma đạo tu sĩ khí tức. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, cái này khí tức của ma đạo, chính là Lâm Tiêu. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Lâm Tiêu đã độ thiên kiếp. Nhưng mạnh như vậy ma đạo tu sĩ, vô luận là ai, đối với bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa mà nói, đều là một cái đại uy hiếp. Đặc biệt là, tên ma đầu này vẫn là cùng bọn hắn Thánh Địa Thánh Nữ cùng lúc xuất hiện. Chỉ chốc lát, hai đạo nhân ảnh bay đến nơi này. Là Lâm Tiêu cùng Bắc Minh Cầm đến. Bắc Minh Cầm nhìn đến đây đông đảo trưởng bối, nàng đi lên trước, cung kính nói, đệ tử Bắc Minh Cầm bái kiến sư tôn, bái kiến chư vị trưởng lão. Ừm. Thiên Âm Thánh Chủ nhướng mày, cái này không thích hợp. Dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng, hẳn là cùng đi tên ma đầu này lợi dụng Bắc Minh Cầm làm áp chế, nhường bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa làm một chút bọn hắn không nguyện ý sự tình. Hoặc là, muốn bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa xuất ra bảo vật gì đến trao đổi. Thế nhưng là, hắn nhìn thấy đây là cái gì? Bắc Minh Cầm cứ như vậy dễ dàng mà tiến lên đến bái kiến bọn hắn rồi. Mà cái nào ma đầu đâu? Hắn liền đứng ở một bên, ở nơi đó nhìn xem. Cầm Nhi, mấy tháng này, ngươi là đi nơi nào? Làm sao tin tức hoàn toàn không có? Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thiên Âm Thánh Chủ hỏi. Sư Tôn, đệ tử trước đây không lâu là thu được kỳ ngộ. Đoạn này thời gian một mực đi theo một vị tiền bối tu hành, cũng là biết được các ngươi đang tìm ta, cho nên đặc biệt trở về nói rõ với các ngươi một chút. Bác Minh Cầm nói y. Tiền bối. Dạng gì tiền bối, có thể so với tại chúng ta Thiên Âm Thánh Địa tu luyện tốt hơn. Có trưởng lão nghi ngờ nói. Nạp Lan Lão Nhi. Ngươi khó nói không có chú ý tới, các ngươi thánh nữ bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi sao? Nếu là lưu tại các ngươi Thiên Âm Thánh Địa, lúc này sợ là còn không có đột phá đến nguyên anh đi. Một bên Lâm Tiêu lạnh a nói y. Hiển nhiên, hắn cùng cái nào nói chuyện trưởng lão là nhận biết. Trưởng lão kia nhìn về phía hắn, nhìn kỹ mấy giây, nói ra, ngươi là Lâm Tiêu. Giống. Rất giống, nhưng là trẻ lại rất nhiều. Không sai, chính là lão tử. Ta đã đột phá, mà ngươi... Nhìn cự ly đột phá còn sớm a. Nói không chừng, đại thừa chính là ngươi đời này cuối cùng tu vi. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Lâm Tiêu, ngươi làm sao cùng Cầm Nhi cùng đi ta Thiên Âm Thánh Địa, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thiên Âm Thánh Địa khai chiến sao? Thiên Âm Thánh Chủ nhìn về phía Lâm Tiêu, nổi giận nói. Thiên Âm Thánh Chủ tu vi, thậm chí so Lâm Tiêu còn mạnh hơn. Chỉ là, muốn liều chiến lực, hắn độc thân, chỉ sợ chưa chắc là Lâm Tiêu đối thủ. Dù sao ma giáo tu sĩ... Chiến đấu là có tiếng liều mạng. Thiên Âm Thánh Địa cũng không phải là lấy chiến đấu làm chủ tông môn, tự nhiên là kém một chút. Nhưng nơi đây ra Thiên Âm Thánh Chủ, còn có hai cái tu vi cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm. Nếu thật là động thủ, bọn hắn có thể đem Lâm Tiêu bóp chết ở chỗ này. Sở dĩ tới nhiều người như vậy, chính là lo lắng Lâm Tiêu dùng Bắc Minh Cầm làm uy hiếp. Sư Tôn, các ngươi không nên gấp gáp, Lâm Tiền Bối hắn là phụ trách bảo hộ đưa ta về. Bắc Minh Cầm vội vàng giải thích, sợ thật sự ở nơi này đánh lên. Chương 32, Quý Xuân Thu cứu chàng. Bác Minh Cầm cái này giải thích, giống như một đạo kinh lôi tại ngũ âm đàn nổ tung. Thiên Âm Thánh Chủ cũng giật mình ngay tại chỗ nửa ngày, hắn phảng phất nghe lầm. Đồ đệ của mình, Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, là cái này lao ma hộ tống tới. Mà lại, hắn đồ đệ thế mà xưng hô Lâm Tiêu tên ma đầu này là tiền bối. Các trưởng lao khác càng là không cần phải nói, bọn hắn đều là đồng loạt nhìn về phía Bác Minh Cầm, hy vọng có thể đạt được một cái giải thích hợp lý. Lập tức bị nhiều như vậy tiền bối nhìn chằm chằm, Bác Minh Cầm cũng không có hoảng, mà là 10 điểm bình tĩnh mà nói, sư tôn, các ngươi không nên gấp, nghe ta chậm rãi giải thích. Bởi vì tại Tiêu Giao Cư mấy tháng này, cho nàng dưỡng thành bình tĩnh như nước tâm thái. Cứ việc những thứ này tiền bối, mỗi một cái cũng rất lợi hại, nhưng là, lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng so thẩm tiền bối lợi hại. Tại thẩm tiền bối trước mặt, nàng đều có thể tỉnh táo, đương nhiên sẽ không bị Thiên Âm Thánh Địa các trưởng bối ảnh hưởng. Ngươi nói. Thiên Âm Thánh Chủ ngắn ngủi hai chữ, kỳ thật ẩn chứa hắn lúc này phẫn nộ. Hắn cần Bắc Minh Cầm cho một cái giải thích hợp lý. Lúc trước đệ tử sau khi xuống núi, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được Thẩm tiền bối. Bởi vì Thẩm tiền bối một bức họa, để cho ta có thể đột phá trước đó bình cảnh. Về sau, bởi vì Thẩm tiền bối thu lưu, ta lưu tại Thẩm tiền bối nơi đó tu luyện. Ở nơi đó tu luyện, đệ tử trong bất chi bất giác quên đi thời gian. Bởi vì gần đây biết được sư tôn các ngươi đang tìm ta, cho nên lúc này mới cáo biệt Thẩm tiền bối, đến cùng sư tôn các ngươi nói rõ ràng. Mà Lâm tiền bối là Thẩm tiền bối nhường hắn hộ tống ta tới, hắn cũng không có cái gì để ý. Bác Minh Cầm đương nhiên không có khả năng nói mình là xuống núi lúc, bị Lâm Tiêu trộm tới. Nếu là như thế, cái kia không nói tại Tiêu Giao cư sự tình như thế nào, bọn hắn khẳng định cùng Lâm Tiêu trở mặt. Nghe nàng cái này giải thích, Thiên Âm Thánh Chủ sắc mặt 10 điểm không tốt. Hắn không vui nói, như lời ngươi nói vị này Thẩm tiền bối rốt cuộc là ai, vì tại hắn chỗ đó tu luyện, muốn vứt bỏ nuôi dưỡng ngươi tông môn sao. Đệ tử không dám, chỉ là đi theo Thẩm tiền bối tu hành, đệ tử tu vi tiến bộ càng nhanh, nhưng đệ tử cũng sẽ không quên tông môn bồi dưỡng tri ân. Tương lai tông môn nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào, cần trợ giúp địa phương, đệ tử tất nhiên sẽ dám đến. Bác Minh Cầm quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Nàng theo một phàm nhân đến Kim Đan, là tại Thiên Âm Thánh Địa vượt qua. Tại Thiên Âm Thánh Địa, nàng là thánh nữ, lấy được tài nguyên cũng là rất nhiều. Thiên Âm Thánh Chủ cũng tốt, các trưởng lao khác cũng được, đối nàng cũng rất tốt. Những thứ này tốt, nàng đương nhiên là nhớ kỹ. Nhưng là, nếu như có thể mạnh lên, tự nhiên là lấy mạnh lên làm trọng. Mà lại, liền xem như muốn báo đáp Thiên Âm Thánh Địa, cũng chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể báo đáp. Nàng đi theo Thẩm Dật, nàng tin tưởng tương lai nhất định có thể vượt qua bản thân sư tôn. Bản thân có thực lực này, tương lai liền có thể trả lại Thiên Âm Thánh Địa. Cái này Thẩm tiền bối là ai? Hắn bây giờ tại nơi đó, để cho ta đi xem hắn một chút. Thiên Âm Thánh Chủ cả giận nói. Sư tôn, ngươi muốn gặp Thẩm tiền bối có thể. Bất quá, muốn tâm bình khí hòa đi cầu kiến, nếu là ngươi như bây giờ, đệ tử không dám dẫn ngươi đi. Bác Minh Cầm nói y. Hiện tại Thiên Âm Thánh Chủ cái này giận đùng đùng bộ dáng, nếu là đi gặp được Thẩm Dật, đem Thẩm Dật cho chọc giận, cái kia nói không chừng sẽ cho Thiên Âm Thánh Địa cũng mang đến tai nạn, nàng khẳng định không có khả năng lúc này liền dẫn hắn đi. Không dám sao? Ta xem ngươi là cánh cứng cắp rồi, Thử Vân, đem nàng dẫn đi. Thiên Âm Thánh Chủ đối một cái nữ trưởng lão hạ lệnh. Cái này nữ trưởng lão một thân tử sam, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Nàng từng bước một hướng Bắc Minh Cầm đi tới, lúc này Lâm Tiêu đi ở phía trước, ngăn lại nàng, lạnh như băng nói, ta muốn nhìn á cái nào không biết sống chết có dũng khí. Thẩm tiên bối nhường Bắc Minh Cầm trở về cùng các ngươi nói rõ, bây giờ nói rõ, Bắc Minh Cầm tự nhiên là muốn về Thẩm tiền bối nơi đó. Các ngươi muốn giữ lại, đây là muốn cùng Thẩm tiền bối đối nghịch. Ta xem các ngươi Thiên Âm Thánh Địa là không muốn tồn tại thật sao. Lâm Tiêu nói lời này, cũng không chỉ là đe dọa. Bởi vì hắn nói những lời này thời điểm, quanh thân linh khí bành trướng, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Thật coi chúng ta Thiên Âm Thánh Địa là tốt hù dọa chính là sao? Tại cái này Chiêu Vân Quốc, ta Thiên Âm Thánh Địa còn không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi dám ở ta Thiên Âm Thánh Địa muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Thiên Âm Thánh Chủ cả giận nói, trong tay hắn trực tiếp gọi ra một cái cổ cầm đến, chuẩn bị động thủ. Tuy nói bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa, theo đuổi là âm luật một đạo, tính cách của bọn hắn cũng tính toán bình thản, nhưng là bị ma đạo người tại bọn hắn thánh địa như vậy phách lối, hắn có thể nào chịu đựng. Mắt thấy Thiên Âm Thánh Chủ cùng Lâm Tiêu cũng muốn động thủ, Bác Minh Cầm trong nháy mắt rối loạn tâm lòng, không biết như thế nào cho phải. Nàng dù sao chỉ là Nguyên Anh, nơi này bất cứ người nào cũng so với nàng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nàng ngay cả khuyên can tư cách cũng không có, giải thích của nàng Thiên Âm Thánh Chủ không nghe, cái kia nàng thật sự là không thể ra sức. Chấm đã. Tại Song Phương Dương Cung bạt kiếm thời khắc, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Vừa dứt lời, người kia liền đến. Nhìn xem bay tới người này, Bác Minh Cầm chuyển buồn làm vui, cuối cùng là thấy được hy vọng. Tới người này, không phải người khác, chính là Họa Tông Tông Chủ, Quý Xuân Thu. Nhìn xem bay tới Quý Xuân Thu, Thiên Âm Thánh Chủ cùng Lâm Tiêu đều là giật mình. Hắn hai cũng không biết Quý Xuân Thu lúc này tới đây, đến cùng là cái mục đích gì. Quý Xuân Thu, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên Âm Thánh Chủ hỏi. Vì ngươi đồ nhi, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp. Quý Xuân Thu nói y. Quý tiền bối, ngươi mau tới làm cho ta chứng nhận đi. Lời ta nói, sư tôn ta hắn không chịu tin tưởng. Bác Minh Cầm tiến lên, hướng Quý Xuân Thu xin giúp đỡ nói y. Lâm Tiêu nghe ba người nghe được lời này, phỏng đoán Quý Xuân Thu hẳn là chạm Bác Minh Cầm bên này. Hắn đôi Quý Xuân Thu cảnh giác, cũng thu hồi mấy phần. Vì đồ nhi của ta. Làm sao? Khó nói ngươi biết nàng nói cái kia Thẩm tiền bối. Thiên Âm Thánh Chủ âm dương quái khí nói y. Không sai, ta nhận ra. Ngươi lại xem tu vi của ta. Quý Xuân Thu cười ha hả nói. Nghe Quý Xuân Thu nói chuyện, Thiên Âm Thánh Chủ lúc này mới chú ý tới Quý Xuân Thu tu vi. Quý Xuân Thu lại đã đạt tới độ kiếp viên mãn. Quý Xuân Thu trước kia thực lực, là giống như hắn. Quý Xuân Thu có bao nhiêu cân lượng, hắn không nói toàn bộ không biết, vậy cũng biết cái tám thành. Theo lý thuyết, Quý Xuân Thu không có khả năng dễ dàng như vậy đột phá mới đúng. Người cái gì đột phá? Thu được cái gì đại kỳ ngộ sao? Thiên Âm Thánh Chủ truy vấn. Bởi vì đạt được thẩm tiền bối chỉ điểm, cho nên nhẹ nhõm đột phá. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đồ đệ sự tình, ta khả năng sẽ còn tiếp tục bế quan, chuẩn bị đột phá đến khai thiên suy nghĩ thêm xuất quan. Quý Xuân Thu nói y. Cái này thẩm tiền bối rốt cuộc là ai? Thiên Âm Thánh Chủ người choáng váng, chỉ điểm một chút Quý Xuân Thu, nhường hắn trực tiếp đột phá. Mà lại, nghe Quý Xuân Thu lời này, hắn tựa hồ còn rất có lòng tin tiếp tục đi đột phá đến khai thiên, cái này nào chỉ là đại cơ duyên, đây quả thực là tiên nhân chỉ điểm đi. Thẩm tiên bối là ai, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta chỉ có thể nói, hắn đến từ phía trên. Quý Xuân Thu nói, chỉ bầu trời. Phía trên. Thần tiên. Thiên Âm Thánh Chủ có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì thần tiên trên trời muốn hạ giới, cái kia có dễ dàng như vậy. Vâng, liên quan tới thẩm tiên bối, ta cùng ngươi nhiều lời, ngươi cũng vô pháp trải nghiệm. Có lẽ chỉ có ngươi chân chính gặp được, ngươi mới có thể lý giải. Ta vốn là đến các ngươi nơi này nhìn xem các ngươi tìm Cẩm Nhi cô nương tình huống, không nghĩ tới Cẩm Nhi cô nương thế mà trở về, cái này thật sự là để cho ta ngoài ý muốn. Quý Xuân Thu nói y. Sư tôn, ngươi hiện tại có thể tin lời của ta đi. Bác Minh Cầm nói y. Ta cũng hâm mộ Cẩm Nhi cô nương, ngươi thế mà không nguyện ý nhường nàng trở về, ngươi đây là hồ đồ a. Đây là tu bao nhiêu đời, lúc này mới tu luyện phúc phận. Quý Xuân Thu ở một bên đối Thiên Âm Thánh Chủ nói y. Chương 33, Cầm Tâm Thánh Anh lực ảnh hưởng. Quý Xuân Thu, ngươi lời nói này ngược lại là nhẹ nhõm. Nếu để cho đệ tử của ngươi rời đi Hỏa Tông, ngươi nguyện ý không? Thiên Âm Thánh Chủ hiển nhiên là không cho rằng Quý Xuân Thu nói lời là nghiêm túc. Hắn chỉ coi là Quý Xuân Thu đang nói chuyện mỉa mai hắn. Quý Xuân Thu thì là 10 điểm nghiêm túc nói ra, nếu như thẩm tiền bối để ý đệ tử của ta, vậy ta lập tức đem bọn hắn đưa qua. Đừng nói là bọn hắn. Nếu như là thẩm tiền bối nguyện ý trưởng kỳ chỉ điểm ta lập tức từ đi Hỏa Tông vị trí tông chủ, lập tức tiến về Tiêu Giao Cư. Ngươi đây là nghiêm túc. Thiên Âm Thánh Chủ nhìn hắn vẻ mặt thành thật, làm sao cũng không giống nói là giả. Chúng ta cũng là tuổi rất cao, ngươi cho là ta không xa ngàn dặm chạy đến, chính là vì nói đùa với ngươi sao? Quý Xuân Thu hỏi lại. Thiên Âm Thánh Chủ bị hắn lời này đang hỏi, trầm mặc mấy hơi về sau, hắn nghiêm túc nói, ngươi nói cái này thẩm tiền bối, các ngươi là thế nào nhận thức? Hắn là thế nào chỉ điểm ngươi, có thể nói một chút sao? Thiên Âm Thánh Chủ lúc này có chút tin, dù sao Quý Xuân Thu tu vì đột phá, đây là thực sự. Nếu như không có cơ duyên gì, Quý Xuân Thu không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Bất quá, hắn hỏi về sau, cũng không biết Quý Xuân Thu có thể hay không nói. Dù sao cái người cơ duyên, nhiều khi đều là bí mật, không hào phô nở dê liền nói ra. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới chính là, Quý Xuân Thu trực tiếp thẳng thắn mà nói, nhận biết thẩm tiền bối. Cái này còn muốn theo ta đồ đệ kia bắt đầu nói lên. Quý Xuân Thu đem tự mình biết rõ thẩm giật sự tình em hay nói, bởi vì chỉ những thứ này sự tình mà nói, căn bản không tính là bí mật gì. Chỉ ít, đối với Thiên Âm Thánh Địa mà nói, không tính là bí mật. Bởi vì Bắc Minh Cầm ngay ở chỗ này, Quý Xuân Thu cho rằng, nàng biết đến sự tình, khẳng định so với mình còn nhiều hơn. Quý Xuân Thu không chỉ có nói những việc này, còn nói thẩm giật tiễn hắn một bức họa. Hắn nói ra cái này, cũng không cần lo lắng. Đầu tiên, hắn không lo lắng Thiên Âm Thánh Chủ sẽ đoạt hắn. Không nói lấy Thiên Âm Thánh Chủ đức hạnh, hắn làm không được. Coi như lợi ích của hắn huân tâm, muốn xuất thủ cướp đoạt, Quý Xuân Thu cũng sẽ không sợ. Về phần Thiên Âm Thánh Chủ đi tìm thẩm giật, đây càng thêm không cần lo lắng. Thiên Âm Thánh Chủ thực có can đảm đi Tiêu Giao Cư khinh suất, đó cùng muốn chết không có khác nhau. Thiên Âm Thánh Chủ sau khi nghe xong, hắn chậm rãi nhìn về phía một bên Bắc Minh Cẩm, nói ra, Cẩm Nhi, ngươi đơn độc đi theo ta. Không mắc hãn. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là cưỡng ép đem Bắc Minh cô nương lưu tại nơi này, đừng trách ta ở chỗ này đại khai sát giới. Lâm Tiêu nghiêm nghị nói. Không mắc hãn, chính là Thiên Âm Thánh Chủ danh tự. Hắn danh tự này, đã bao nhiêu năm không ai nhắc lên. Cầm Nhi, đi theo ta. Thiên Âm Thánh Chủ không có để ý Lâm Tiêu, lại kêu Bắc Minh Cầm một tiếng. Bắc Minh Cầm đi theo Thiên Âm Thánh Chủ rời đi nơi này, hai người tới Ngũ Âm Đàn phía sau một cái trong tiểu viện. Đi vào về sau. Hắn lệnh A nói, Cầm Nhi, trong lòng của ngươi, là tu tiên cơ duyên càng lớn, vẫn là sư môn tri ân càng lớn đâu. Sư tôn, nếu như hai ca y này xung đột, đệ tử khẳng định chọn sư môn tri ân, nhưng là, hai ca y này cũng không xung đột, sư tôn không cần bức bách đệ tử làm lựa chọn đâu. Bác Minh Cầm không tiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi đi theo vị kia Thẩm tiền bối tu hành, không phải rời bỏ Thiên Âm Thánh địa, làm sao lại biến thành ta bức bách ngươi làm lựa chọn? Thiên Âm Thánh chủ nổi giận nói. Sư tôn, đệ tử mặc dù tại Thẩm tiền bối nơi đó theo hắn tu hành, nhưng là, đệ tử cũng không có phúc phận bái Thẩm tiền bối vi sư. Bác Minh Cầm nói y. Không có bái sư, vậy ngươi đang ở đâu, là thân phận gì? Thiên Âm Thánh chủ hỏi. Đệ tử là Thẩm tiền bối thị nữ, bất quá, Thẩm tiền bối đối đệ tử rất tốt. Bác Minh Cầm nói lời này lúc, thanh âm rất nhỏ. Cũng không phải chính nàng đối với thân phận này trơ trẽn, mà là đơn thuần sợ sư tôn tức giận. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Thiên Âm Thánh chủ lập tức xoay người lại, một mặt lửa giận. Thiên Âm Thánh chủ không có thêm lời thừa thai nói, bởi vì hắn đã tức giận đến không muốn nói cái gì bảo. Hắn cuối cùng vô lực nói, ngươi đột phá Nguyên Anh, nhường ta nhìn ngươi Nguyên Anh đi. Bác Minh Cầm là hắn hết sức coi trọng đệ tử, hắn tin tưởng Bác Minh Cầm tương lai khẳng định là có thể vượt qua hắn. Một người tiền đồ đến tột cùng như thế nào, tại Nguyên Anh lúc, có thể thấy được một điểm. Bởi vì ngưng tụ Nguyên Anh lúc, sẽ có một chút bất phàm người, ngưng tụ ra không dô nở dê bình thường nở dê Nguyên Anh. Đương nhiên, lúc này là phổ thông Nguyên Anh, tương lai cũng có khả năng mạnh lên. Dù sao con đường tu tiên mênh mông, ai cũng không biết tương lai còn có thể có dạng gì cơ duyên chờ đợi mình. Bất quá, nếu là lúc này Nguyên Anh liền khác hẳn với thường nhân, đây chính là điểm xuất phát liền cao hơn người khác. Bác Minh Cầm không có thêm lời thừa thãi, mà là yên lặng xoay quanh linh khí, đem tự thân Nguyên Anh hiện ra. Sư tôn của nàng muốn nhìn Nguyên Anh, nàng lập tức liền không lo lắng. Nàng tin tưởng, chỉ cần thấy được Nguyên Anh, cái kia nói gì vậy, đều sẽ có con ở có tin phục lực. Tại nàng Nguyên Anh hiện tại nàng trên không một khắc này, chung quanh vang lên mịt mở tiên âm, tại nàng Nguyên Anh sau lưng, là từng đạo âm phủ vây quanh nàng Nguyên Anh phi hành. Nhìn xem Nguyên Anh chỗ mi tâm một cái kia âm phủ, Thiên Âm Thánh chủ hai mắt trợn lên. Thân thể của hắn cũng run rẩy lên, hắn thanh âm run rẩy nói ra, đây là Cẩm Tâm Thánh Anh. Trong truyền thuyết Cẩm Tâm Thánh Anh thế mà xuất hiện ở ta Khổng Mạc Hãn đệ tử trên thân. Cẩm Tâm Thánh Anh, tại Thiên Âm Thánh địa ý vị như thế nào, cũng chỉ có chính bọn hắn ở minh bạch. Nếu như người khác nhìn, có lẽ chẳng qua là cảm thấy cái này Nguyên Anh rất lợi hại. Nhưng là, không biết đối với bọn hắn Thiên Âm Thánh địa ý nghĩa. Bọn hắn Thiên Âm Thánh địa, lập tông hơn vạn năm. Đã từng tổ sư ra, ngưng tụ chính là Cẩm Tâm Thánh Anh. Thiên Âm Thánh địa tổ sư ra từng tại Nam Chiêm Châu cũng xưng bá qua, về sau, lão nhân gia ông ta phi thăng đến tiên giới. Thiên Âm Thánh địa về sau không còn có tổ sư ra kinh tài tuyệt diễm như vậy người xuất hiện, hắn lực ảnh hưởng một chút xíu giảm nhỏ. Bây giờ, cũng chỉ có thể đủ tại Chiêu Vân Quốc xưng hùng. Bây giờ Cẩm Tâm Thánh Anh lại xuất hiện, ý vị này, bọn hắn Thiên Âm Thánh địa lại xuất hiện đã từng huy hoàng cơ hội. Cái này khiến hắn cái này Thiên Âm Thánh địa tông chủ làm sao không kích động. Cầm Nhi, cái này Cẩm Tâm Thánh Anh, khó nói cũng là vị kia Thẩm tiền bối mang cho ngươi tới. Thiên Âm Thánh chủ hỏi. Đồng dạng là hỏi Thẩm Dật, nhưng lúc này ngữ khí, cùng trước đó vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt. Vâng, đệ tử vừa tới Thẩm tiền bối nơi đó thời điểm, gặp được Thẩm tiền bối vẽ một bức họa. Cái kia một bức họa bên trong, vẽ lên một cái đánh đàn thần tiên. Chính là bức họa kia bên trong thần tiên, khiến cho đệ tử đốn ngộ, lĩnh ngộ không ít cầm đạo. Bác Minh Cầm cung kính nói y. Nàng nhìn xem sư tôn thần sắc, nàng tin tưởng, chỉ cần cùng sư tôn hảo hảo nói, sẽ không tiếp tục cương đi xuống. Lại là tranh. Khó nói vị tiền bối này, là một cái họa đạo đại thành tiên nhân. Thiên Âm Thánh chủ nói y. Bác Minh Cầm lắc đầu, nói ra, cái khác ta không biết, nhưng là, Thẩm tiền bối hắn cầm đạo cũng rất lợi hại. Ồ, hắn cầm đạo cũng rất lợi hại. Khó nói là chỉ điểm qua ngươi. Thiên Âm Thánh chủ hỏi. Nay cũng không có, đệ tử còn không có chủ động hướng Thẩm tiền bối hỏi đến qua. Nhưng là, Thẩm tiền bối đánh qua đàn, hắn mỗi lần đánh đàn, cũng có thể làm cho đệ tử có chỗ lĩnh ngộ. Bác Minh Cầm nói y. Nàng tại Tiêu Giao cư đoạn này thời gian, Thẩm Dật đánh qua mấy lần cổ cầm, cũng là nghe qua Thẩm Dật đàn, nàng tu luyện mới có nhanh như vậy. Không phải vậy, làm sao có thể nhanh như vậy đã đến Nguyên Anh trung kỳ. Chương 34, hồi trở lại Tiêu Giao cư. Phía trước Bắc Minh Cầm giải thích nhiều như vậy, Quý Xuân Thu nói những cái kia. Cũng không chống đỡ được bây giờ cái này Cẩm Tâm Thánh Anh, cái này đủ để cho Thiên Âm Thánh Chủ trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Hắn gọi Bắc Minh Cầm tranh thủ thời gian thu Nguyên Anh, sau đó nói với Bắc Minh Cầm, Cầm Nhi, ngươi chừng nào thì trở về. Nếu như có thể, ta muốn qua 2-3 ngày liền trở về. Bắc Minh Cầm còn tương đối bảo thủ, dù sao trở về, cái kia ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Dù sao đối với tu tiên giả mà nói, mấy thiên thời gian, cái kia đều không gọi thời gian. Nhưng mà, Thiên Âm Thánh Chủ lại là 10 điểm ngưng trọng nói, Cầm Nhi, vẫn là mau chóng đi thẩm tiền bối nơi đó đi. Nếu như về sau thánh địa có người nào nhớ ngươi, chúng ta đi thẩm tiền bối nơi đó tìm ngươi liền tốt. Hắn cái này đột nhiên chuyển biến, nhường Bác Minh Cầm có chút ngạc nhiên. Nàng vội vàng nói, sư tôn, đệ tử vẫn là ở chỗ này ở vài ngày lại trở về đi. Dù sao đến một lần đi một lần khoảng cách này cũng rất xa. Không có việc gì, ngươi chỉ cần trong lòng còn có thánh địa liền tốt. Ta nhìn ra được, ngươi cũng không muốn ở lại chỗ này, không cần miễn cưỡng bản thân, chúng ta cũng có thể lý giải. Thiên Âm Thánh Chủ nói y. Sư tôn, nếu không lần này ngươi cùng ta đi gặp một lần thẩm tiền bối đi. Bác Minh Cầm nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa ra dạng này một cái mời. Lúc đầu, ngay từ đầu Bác Minh Cầm nghĩ là, trở về cùng Thiên Âm Thánh Địa giải thích rõ, sau đó bản thân hồi trở lại Tiêu Giao Cư, nếu như không có cái gì không cần thiết sự tình, liền không tới nơi này. Nay cũng không phải Bác Minh Cầm lạnh lùng đến mức nào, mà là người tu tiên, tình cảm bản thân tiểu không có sâu như vậy. Nhưng là, hiện tại Thiên Âm Thánh Chủ làm, cái này khiến chính nàng cũng cảm thấy trước đó nghĩ thật sự là không thích hợp. Nàng cũng minh bạch, Thiên Âm Thánh Chủ là bởi vì Cầm Tâm Thánh Anh, lúc này mới làm ra những thứ này quyết định, thả nàng trở về. Nhưng là, hắn nhượng bộ, vẫn là để Bác Minh Cầm trong lòng có không ít cảm xúc. Đang nghĩ đến Họa Tông Tông Chủ Quý Xuân Thu đạt được thẩm giật chỉ điểm về sau, có thể đột phá. Nếu như nàng đem sư tôn dẫn tiến đến thẩm tiền bối nơi đó, nếu như đạt được một chút chỉ điểm, cái kia Thiên Âm Thánh Chủ hẳn là cũng có thể tu vi đột phá. Như vậy trải qua, cũng coi là báo đáp hắn một chút ân tình. Ta đi gặp thẩm tiền bối có được hay không? Thiên Âm Thánh Chủ có chút lo lắng nói. Bởi vì Cầm Tâm Thánh Anh, hắn đã hoàn toàn tin tưởng thẩm giật là một vị ẩn tại giới này thượng giới cao nhân. Cao nhân như vậy, hắn mạo muội đi đến thăm, không tốt lắm. Thẩm tiền bối vẫn tương đối hào phóng, chỉ cần chú ý một vài vấn đề, gặp hắn không có cái vấn đề lớn gì. Bác Minh Cầm nói y. Dù sao nàng tại Tiêu Giao Cư lúc, cũng nhìn được thẩm giật gặp Ngự Kiếm Tông Bạch Mộ Tuyết, về sau Ngự Kiếm Tông Tông Chủ, Tống Ánh Ngọc, cuối cùng lại gặp Quý Xuân Thu. Chỉ cần là đi gặp hắn lúc không nên ôm có địch ý, hắn đều là rất hoan nghênh. Không có vấn đề vậy ta liền cùng ngươi đi bái phỏng một chút vị này thẩm tiền bối, cũng tốt hướng hắn biểu đạt một chút cảm tạ. Thiên Âm Thánh Chủ nếu như nói không muốn đi gặp thẩm giật, kia là giả. Hắn chính là lo lắng bởi vì chính mình mạo muội tiến đến, cho thẩm giật ảnh hưởng không tốt, sau đó ảnh hưởng đến thẩm giật đối Bắc Minh Cầm chỉ đạo. Đã không có phương diện này lo lắng, vậy khẳng định muốn đi. Sau đó, Thiên Âm Thánh Chủ theo Bắc Minh Cầm đi ra nơi này. Ra đến bên ngoài về sau, Bắc Minh Cầm cảm tạ Quý Xuân Thu. Mà Quý Xuân Thu biết được bọn hắn muốn đi Tiêu Giao Cư về sau, cũng liền xoay người lại. Hắn lần này tới Thiên Âm Thánh Địa mục đích, chính là đến sò xét Thiên Âm Thánh Địa, xem Thiên Âm Thánh Địa có phải hay không muốn bắt đầu đối tu tiên giới công bố Bắc Minh Cầm tin tức. Dạng này cũng tốt mau chóng hướng Tiêu Giao Cư bên kia thông báo một chút. Hắn không nghĩ tới, lại tới đây, vừa vặn gặp Bắc Minh Cầm bọn hắn trở về. Bây giờ không sao, hắn cũng muốn trở về tiếp tục tu luyện. Thẩm giật cho hắn bức họa kia, gần đây cảm ngộ, cũng đủ làm cho hắn bế quan rất dài thời gian. Bác Minh Cầm cùng Lâm Tiêu nói bản thân chuẩn bị mang lên sư tôn cùng đi Tiêu Giao Cư gặp thẩm giật. Đối với quyết định này của nàng, Lâm Tiêu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì quyết định có gặp hay không, đây là thẩm giật sự tình. Bất quá! Muốn gặp thẩm giật, trên đường, bọn hắn muốn thương nghị tốt, đó chính là Thiên Âm Thánh Chủ thân phận. Cũng may theo Thiên Âm Thánh Địa chạy tới Cửu Đình Sơn cự ly đủ xa, đủ bọn hắn nghĩ kỹ mấy cái phương án. Tiêu Giao Cư nơi đó, thẩm giật mỗi ngày thời gian cũng trôi qua phá lệ hài lòng. Trong bất chi bất giác, Bác Minh Cầm đã rời đi một tháng. Bác Minh Cầm rời đi một tháng này, hắn thật là có nhiều không quen. Cứ việc trước đó hắn hơn nhiều thời gian đều là một người ở, nhưng là, mấy tháng này Bác Minh Cầm gia nhập, nhường hắn quen thuộc nhiều nàng một người như vậy. Hôm nay, hắn mang theo thẩm tâm ở bên ngoài tản bộ, tại khi trở về, phát hiện tại cách đó không xa có ba người đi tới. Từ xa nhìn lại, Lâm Tiêu cùng Bác Minh Cầm hắn còn có thể lập tức nhận ra. Chỉ là, nhiều hơn một cái hắn không quen biết lao đầu tử. Này lao đầu tử niên kỷ mặc dù lớn, nhưng đi trên đường nở dê, bước chân măng, gió, xem xét liền không tầm thường. Cầm tỷ tỷ. Thẩm tâm thì là kích động hướng phía bọn hắn ngoắc. Bác Minh Cầm chạy chậm đi lên, đi tới, ngồi xuống, đưa tay ôm hướng thẩm tâm, nói ra, tâm nhi, nghĩ tỷ tỷ không có. Suy nghĩ, ba ba cũng nhớ ngươi, ta nghe được hắn nhắc tới ngươi thật nhiều lần đâu. Thẩm tâm mãi thanh mãi khi nói. Xác thực. Cái này ngắn thời gian, thẩm giật thì thầm Bác Minh Cầm nhiều lần. Tiền bối, ta đã về trễ rồi. Bác Minh Cầm đứng lên, mắc cỡ đỏ mặt nói. Nàng nghe được thẩm tâm nói lời, bỏ mặc thật giả, nàng đều cảm thấy trong lòng rất dễ chịu. Tâm nhi đứa nhỏ này nói bậy, ngươi không cần để ý. Thẩm giật nói y. Hắn thì thầm Bác Minh Cầm mấy lần không giả, nhưng là, đó cũng không phải một cái lãng mạn sự tình. Bởi vì hắn nhắc tới Bắc Minh Cầm cái kia mấy lần, đều là muốn gọi Bắc Minh Cầm giúp làm sự tình. Nhường giúp hắn cầm chút vật gì, quen thuộc. Gọi ra nàng danh tự lúc, mới chú ý nàng không có ở. Tiền bối có thể nhắc tới ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại để ý đâu. Bắc Minh Cầm không để ý chút nào nói y. Nội tâm của nàng đã sớm không biết đâm chết bao nhiêu nai con, nơi đó sẽ để ý. Lúc này, Lâm Tiêu cùng Thiên Âm Thánh Chủ cũng đi tới. Bắc Minh Cầm lúc này hướng Thẩm Dật giới thiệu nói, tiền bối, vị này là trước kia nhà ta cho ta mời dạy đàn tiên sinh, lần này trở về lúc, lại gặp. Lão sư hắn gặp ta tiếng đàn tăng trưởng, hướng ta hỏi, ta cùng lão sư nói ngài, lão sư cũng đúng tiền bối cầm kỹ của ngươi hiếu kỳ, cho nên ta liền tự tác chủ trương, đem lão sư cũng mang theo tới, mong rằng tiền bối thành toàn. Ồ, ngươi dạy đàn tiên sinh sao? Nguyên lai ngươi cũng sẽ đánh đàn A. Chắc không được trước đó đánh đàn lúc, xem ngươi nghe phá lệ nghiêm túc đâu. Nếu là lão sư của ngươi, đương nhiên là 10 điểm hoan nghênh. Thẩm Dật sau đó nhìn về phía Thiên Âm Thánh Chủ, hỏi, lão tiên sinh, không biết xưng hô như thế nào. Thẩm tiên bối, tại hạ Khổng Mặc Hãn. Thiên Âm Thánh Chủ 10 điểm khiêm tốn nói y. Khổng tiên sinh xưng hô này thì không cần, gọi tên ta Thẩm Dật liền tốt. Thẩm Dật nói y. Thiên Âm Thánh Chủ thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên cùng Cầm Nhi nói, vị tiền bối này ưa thích giả vờ người bình thường, ngài tên của người ta cũng không dám trực tiếp gọi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mặt ngoài thì là nghiêm túc nói, đạt giả vi tiên, mặc dù ta còn chưa nghe qua tiền bối Cầm kỹ, nhưng là, theo ngươi đối Cầm Nhi ảnh hưởng của nàng, ta có thể nhòm ngó tiền bối một tia Cầm kỹ. Chương 35, không phải đang không phải ma, cái tôn Thẩm tiền bối. Thiên Âm Thánh Chủ biến thành Bắc Minh Cầm ra giáo đàn tiên sinh, thành lao sư của nàng. Tuy nói thân phận làm cải biến, nhưng cũng xác thực vẫn là nàng sư tôn. Thẩm Dật đối với Bắc Minh Cầm cái này lao sư, cảm giác đầu tiên đó chính là bất phàm. Dù sao theo hắn đi đường lúc, liền nhìn ra được, không muốn tuổi tác này lão nhân. Bất quá, hắn là Bắc Minh Cầm lão sư, vẫn là thành ý đi cầu đàn, Thẩm Dật cũng có thể tác thành cho hắn. Thẩm Dật đem bọn hắn mang vào trong nội viện về sau, Thẩm Dật đem tới trà, nhường Bắc Minh Cầm là bọn hắn rót trà. Hắn đem Thẩm Tâm thả lại hài nhi trong xe, bản thân đi lấy cổ cầm. Thẩm Tâm hiện tại đi đường đã rất ổn, nhưng là, nếu như không có người lôi kéo, Thẩm Dật vẫn là không yên lòng. Cổ cầm khi trở về, Thiên Âm Thánh Chủ bọn hắn ngay tại thưởng thức trà. Thiên Âm Thánh Chủ trên tu hành ngàn năm, thưởng qua trà ngon cũng vô số. Nhưng dạng này trà, hắn còn là lần đầu tiên nếm đến. Trà này uống hết về sau, có rõ ràng thần thành thơ hiệu quả. Thiên Âm Thánh Chủ suy đoán, trà này nếu là đánh ngã tu tiên giới bán, chỉ sợ sẽ có vô số tu sĩ đoạt bể đầu. Dù sao trà này có thể phòng ngừa người tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma, thậm chí, uống trà này về sau, đối với một chút huyễn cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm xông qua. Bất quá, tại Thẩm Dật sau khi đi ra, Thiên Âm Thánh Chủ ánh mắt lập tức liền chú ý tới Thẩm Dật trên đàn. Hắn hiếu kỳ, giống Thẩm Dật cao thủ như vậy, dùng đàn, đến cùng sẽ là dạng gì. Nhưng là, hắn xa xa nhìn xuống, phát hiện đàn này chất liệu rất xưa cũ, hắn nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Đàn thân ô sắc, tại đàn nơi cuối, có một cái hắn cảm thấy tên kỳ cục. Phúc Hy. Hắn chưa từng nghe qua danh tự. Chỉ từ cái này đơn giản quan sát xem ra, hắn không có nhìn ra cái này cổ cầm chỗ đặc biệt. Bất quá, hắn cũng không nổi. Thẩm Dật đi đến bọn hắn đối diện ngồi xuống, bình thả ra trong tay cổ cầm, Phục Hy cầm. Tay hắn khẽ vuốt ở phía trên, đầu tiên là khêu nhẹ hai lần. Cái này khêu nhẹ hai lần, dĩ nhiên không phải khúc đàn một bộ phận, chỉ là trước thử âm. Đây là mỗi lần Thẩm Dật đàn tấu trước đó thò y quen. Nhưng mà, chính là cái này hai lần. Đơn giản hai tiếng đàn, lập tức nhường Thiên Âm Thánh Chủ tinh thần tập trung lại. Cái này hai tiếng đàn, là rất bình thường. Nhưng là, hắn có thể từ đó cảm nhận được đàn này không tầm thường. Bởi vì cái này hai tiếng đàn, phảng phất là đến từ thái cổ hồng hoang thanh âm. Hắn hiện tại 10 điểm chờ mong Thẩm Dật diễn tấu khúc đàn, sẽ là dạng gì. Thẩm Dật thử âm về sau, nhẹ tay phủ tại dây đàn phía trên, bắt đầu diễn tấu một khúc hắn rất ít diễn tấu cổ khúc. Túy Ngư Sướng Vãn. Hắn sở dĩ lựa chọn cái này từ khúc, bởi vì hắn cảm thấy này lại so sánh phù hợp Thiên Âm Thánh Chủ tuổi đời này lão nhân. Nay ca khúc vừa ra, Thiên Âm Thánh Chủ cũng tốt, Lâm Tiêu cũng được, bọn hắn cũng lập tức bị lây nhiễm. Chỉ cảm thấy chung quanh phảng phất thay đổi cái ảo cảnh, phảng phất đặt mình vào nước sông phía trên, chính vào hoàng hôn thời khắc, xem đánh cá trở về hơi say rượu lão ông, nghe ngư ca. Tiếu Ngạo Yên Vân, Túy Hương Hàm Mỹ. Thiên Âm Thánh Chủ làm cầm đạo cao thủ, cảm nhận được đồ vật nhiều nhất, cũng là có khả năng nhất minh bạch Thẩm Dật cầm kỹ tạo nghệ chi cao. Thẩm Dật một khúc đàn tấu kết thúc, Lâm Tiêu rất nhanh khôi phục như thường. hắn giống Thẩm Dật cung thân nói cảm ơn, đa tạ tiền bối này ca khúc, nhường ta hiểu được rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Tuy nói khúc đàn là ta diễn tấu đi ra, nhưng có thể hay không từ đó cảm ngộ, đây là chính ngươi sự tình. Thẩm Dật nói y. Nhưng tiền bối khúc đàn là cái. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lần này ngươi hộ tống Cầm Nhi trở về, vậy liền đem cái này ngay trước đáp tạ. Thẩm Dật nói y. Lần này trên đường cũng không có nguy hiểm gì, coi như là bồi chạy mà thôi. Lâm Tiêu nói y. Tại Lâm Tiêu về sau, Bác Minh Cầm trước tỉnh tới. Bởi vì nàng cầm đạo tạo nghệ không có cách nào cùng Thiên Âm Thánh Chủ so, cho nên, rõ ràng cảm ngộ không có cách nào cùng Thiên Âm Thánh Chủ so, cần tiêu hóa thời gian cũng rất ít. Nàng khôi phục như thường về sau. Hướng Thẩm Dật hỏi, tiền bối, ngươi vừa mới diễn tấu khúc đàn này tên gọi là gì? Túy Ngư Sướng Vãn. Thẩm Dật nói y. Túy Ngư Sướng Vãn, danh tự này thật là dễ nghe. Nàng bội phục nói. Bởi vì nàng chưa từng nghe nói qua khúc đàn này danh tự, còn tưởng rằng danh tự này là Thẩm Dật lấy đâu. Về phần Thiên Âm Thánh Chủ, lúc này hắn ngồi tại nguyên chỗ, xem hình dạng của hắn, Thẩm Dật biết, hắn là lâm vào đốn ngộ. Thiên Âm Thánh Chủ lúc này xác thực đốn ngộ, hắn lĩnh ngộ rất nhiều trước kia không nghĩ ra cầm đạo. Tại thời khắc này, tu vi của hắn sẽ ra đột phá điểm tới hạn. Hắn lúc này, chính là tại đột phá. Lúc đầu, giống bọn hắn nhân vật lợi hại như vậy, muốn đột phá, đều là lựa chọn một cái bế quan tính thất, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Dù sao tu vi càng lên cao, muốn đột phá thì càng khó. Căn bản không thể bị quấy rầy một điểm. Nếu như bị quấy rầy, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thương tới căn bản. Nhưng bây giờ hắn cái này phảng phất là nước chảy thành sông, căn bản không cần liều mạng cưỡng ép đi đột phá. Hắn chỉ cần theo nó đi, tự nhiên là có thể đột phá, tự nhiên không sợ cái gì quấy rầy. Kéo dài một hồi lâu, Thiên Âm Thánh Chủ tỉnh lại, tu vi của hắn cũng thuận lợi theo độ kiếp hậu kỳ đạt đến độ kiếp viên mãn. Hắn đứng dậy, hướng Thẩm Dật không mình hành lễ nói, tiền bối lần này chỉ điểm, là Khổng Mỗ một ngày chi sư, chỉ điểm tri ân, Khổng Mỗ khắc trong tâm khảm. Khổng tiên sinh nghiêm trọng. Thẩm Dật liền vội vàng đi tới, đem Thiên Âm Thánh Chủ nâng đỡ. Tiền bối tương lai nếu là có cái gì phiền toái nhỏ, có thể nói cho Cầm Nhi. Nhưng nàng viết thư cùng ta, ta có thể thay tiền bối xử lý một chút việc nhỏ. Thiên Âm Thánh Chủ ngưng trọng nói y. Hắn cảm thấy, Thẩm Dật cao nhân như vậy, cũng sẽ không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Duy nhất có thể giúp một tay, vậy cũng chỉ có Thẩm Dật không muốn đi phiền phức việc nhỏ, hắn có thể giúp một tay đi xử lý, đi làm cái chân chạy. Vậy liền đa tạ Khổng tiên sinh hảo ý, Khổng tiên sinh nếu là ưa thích đàn, cũng có thể nhiều tới đây, ta Tiêu Giao cư nơi này hoàn nên các lộ bằng hữu. Thẩm Dật nói y. Rõ. Thiên Âm Thánh Chủ đại hỉ, có Thẩm Dật nghe được lời này, cái kia bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa về sau cùng Thẩm Dật quan hệ có thể tiến hơn một bước. Thiên Âm Thánh Chủ cùng Lâm Tiêu tại Thẩm Dật nơi này ăn một buổi trưa sau bữa ăn, bọn hắn liền cáo từ rời đi. Chính tả hai đạo hai người cao thủ cứ như vậy hài hòa đi ra ngoài, hai người rời xa Tiêu Giao cư về sau, Thiên Âm Thánh Chủ hướng Lâm Tiêu hỏi, ngươi khi đó là thế nào cùng Thẩm tiền bối nhận biết? Lúc trước ta sau khi độ kiếp suy yếu, bị người đuổi giết, kém chút chết rồi, là tiền bối đã cứu ta. Mà lại, tại Thẩm tiền bối nơi đó uống đến hắn nhượng tiên tửu, thấy được chỗ của hắn pho tượng, cho nên có rõ ràng cảm ngộ. Về sau tu hành tốc độ cũng đã từng so sánh, tăng lên mấy chục lần. Lâm Tiêu nói lên những lời này lúc, tức cảm ơn, lại là sùng bái. Nghĩ không ra ngươi còn có thể có cơ duyên như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Chỉ hy vọng ngươi về sau chớ vì họa thế gian, nếu không cũng có lỗi với Thẩm tiền bối. Thiên Âm Thánh Chủ nói y. Hắn dù sao cũng là chính đạo cao thủ, mà Lâm Tiêu thế nhưng là ma đạo cao thủ. Lâm Tiêu trước kia giết chết bao nhiêu chính đạo tu sĩ, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Dật. Thiên Âm Thánh Chủ sợ là muốn xuất thủ chú ma. Từ khi Thẩm tiền bối cứu ta hôm đó lên, ta Lâm Tiêu liền không phải đàng không phải ma, trong lòng ta, tôn Thẩm tiền bối. Lâm Tiêu nói y. Chương 36, Yêu Vương đột kích. Tiêu Giao cư, Thẩm Dật trong phòng. Tiền bối, ngươi gọi ta đến, là có chuyện gì không? Bác Minh Cầm sau khi đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thẩm Dật. Cầm nhi, ngươi là tu tiên giả đi. Thẩm Dật nói y. Thẩm Dật lời này, đối với Bắc Minh Cầm mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng đương nhiên không cho rằng, bản thân là tu tiên giả thân phận có thể giấu giếm được Thẩm Dật. Dù sao nàng cho rằng Thẩm Dật là một cái ẩn thế cao nhân, Thẩm Dật tự nhiên có thể nhìn ra được nàng cái này nhỏ yếu tu vi. Nhưng là, trước đó Thẩm Dật không có điểm ra đến, cái kia chính là nói ý do hắn không thèm để ý. Hiện tại hắn nói ra, đây có phải hay không là nói rõ, nàng lần này mang đến sư tôn sự tình, chọc giận hắn. Bác Minh Cầm vội vàng giải thích nói, tiền bối, trước đó ta không phải cố ý phải ẩn giấu ngươi, mong rằng ngươi thứ lỗi. tiền bối ngươi coi ta là một phạm nhân sai xử là được. Quả nhiên. Thẩm Dật là đoán, nhưng hắn đoán đúng. Trước đó Thiên Âm Thánh Chủ nói hắn có cần phải giúp một tay, nhường Bác Minh Cầm viết thư cho hắn. Khi đó, Thẩm Dật liền suy đoán Thiên Âm Thánh Chủ là tu tiên giả. Hắn là tu tiên giả, cái kia Bác Minh Cầm khả năng cũng thế. Lại liên tưởng đến trước đó nàng đối mặt Bạch Mộ Tuyết, Tống Ánh Ngọc những người tu tiên kia lúc, cũng có thể làm được lạnh nhạt chỗ chi, Thẩm Dật càng thêm tin chắc. Cũng là bởi vì hắn suy đoán Thiên Âm Thánh Chủ là tu tiên giả, cho nên, hắn mới đáp ứng Thiên Âm Thánh Chủ. Bởi vì đối phương là tu tiên giả, hắn tương lai xác thực có khả năng cần hắn hỗ trợ. Người không ha ho tu tiên, đến chỗ của ta làm một cái nha hoàn, đây là cần gì chứ? Thẩm Dật khó hiểu nói. Không ngờ, hắn đây chỉ là hiếu kỳ, lại làm cho Bắc Minh Cầm bị dọa đến lập tức quỳ trên mặt đất. Tiền bối, ngươi không nên đuổi ta đi, ta không có mục đích khác, chỉ là muốn đi theo tiền bối ngươi. Có thể cho tiền bối ngươi trợ thủ, lắng nghe đàn của ngươi âm, cái này như vậy đủ rồi. Thẩm Dật nhìn nàng bộ dạng này, thật là cười khổ không được. Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, bản thân một cái ngay cả tu tiên tông môn cánh cửa cũng không có tư cách đi vào phế vật, thế mà lại có tu tiên giả đối với mình quỳ xuống. Hắn đi lên, đưa nàng nâng đỡ, nói ra, ta vẹn vẹn muốn đơn giản biết tình huống của ngươi, ngươi nguyện ý lưu lại, ta như thế nào lại đuổi ngươi đi đâu. Hắn chính là một phàm nhân, mặc dù có trăm thọ bàn đào tại, hắn có thể vĩnh sinh. Nhưng là, nếu như gặp phải một chút tà ác tu sĩ, hoặc là yêu thú công kích hắn, vậy hắn cái này tuổi thọ cũng vô dụng. Hắn mặc dù không biết Bắc Minh Cầm đến cùng là tu vi gì, nhưng là, khẳng định là so với hắn cái này phàm nhân mạnh. Nếu là trước kia, Thẩm Dật khẳng định không có như thế sợ chết. Dù sao hắn trước kia còn từng nghĩ tới, nếu như mình chết rồi, có thể hay không có thể lần nữa xuyên qua. Nhưng là, hiện tại không giống. Hắn bây giờ không phải là một người, còn có Thẩm Tâm. Nếu như hắn chết, cái kia Thẩm Tâm làm sao bây giờ? Cho nên, hắn hy vọng có một người có thể lưu tại Tiêu Giao Cư bảo hộ hắn cùng Thẩm Tâm. Bác Minh Cầm nguyện ý lưu lại, hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại đuổi nàng. Nghe Thẩm Dật, Bác Minh Cầm vui đến phát khóc, một bên gật lệ, một bên nói ra, tạ ơn tiền bối. Người tu luyện, là cùng đàn có quan hệ. Thẩm Dật hỏi. Ừm. Bác Minh Cầm liên tục không ngừng gật đầu. Nếu như ta tiếng đàn có thể đối ngươi tu luyện có trợ giúp, vậy sau này ta có thời gian lúc cho thêm ngươi diễn tấu một chút. Thẩm Dật nói y. Tiền bối nghĩ diễn tấu lúc lại diễn tấu, không cần để ý ta. Tiền bối tiếng đàn ta nghe một lần, cần rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa. Bác Minh Cầm vội vàng nói. Cũng không phải là Thẩm Dật mỗi ngày cho nàng diễn tấu, nàng liền có thể một đường đột nhiên tăng mạnh. Dù sao tu tiên cái kia có dễ dàng như vậy, cũng là muốn nói tuần hoàn tiến dần. Vậy được, ngươi trở về đi. Thẩm Dật nói y. Tiền bối, ngươi coi ta là thành phạm nhân sai xử là được, không cần để ý cái khác. Bác Minh Cầm lại nói một lần, lúc này mới lui xuống đi. Bác Minh Cầm sau khi đi. Thẩm Dật ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài ai nhờ trăng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lão thiên gia, đây chính là ngươi cho ta lễ vật sao. Ta không thể tu luyện, ta biết những thứ này, lại có thể giúp hắn người tu hành. Còn tốt gặp phải đây đều là một chút thiện ý tu tiên giả, không phải vậy, ta sợ là thành thịt đường tăng. Ngày thứ hai, Thẩm Dật kêu lên Bắc Minh Cầm, cùng hắn cùng đi rừng đào. Đi đem những cái kia quả đào cũng hái được. Tuy nói những thứ này quả đào treo ở phía trên cũng sẽ không nát. Nhưng là, treo ở phía trên sẽ ảnh hưởng bọn chúng sinh trưởng chu kỳ. Hái xuống những thứ này bàn đào cũng sẽ không hư, chính Thẩm Dật quan sát qua, quản chi là hái xuống hơn 10 ngày, nó mới mẻ độ vẫn là cùng mới vừa hái xuống lúc một dạng. Cái này dù sao cũng là có thể tăng thọ trăm tuổi bàn đào, cũng không thể cùng phổ thông bàn đào cơ đua cả nắm. Ngay từ đầu mấy ngày, Thẩm Dật còn không quen lắm Bắc Minh Cầm người tu tiên này. Nhưng là, vài ngày sau, hắn thành thói quen. Bởi vì Bắc Minh Cầm đúng là liền cùng một phạm nhân không thể nghi ngờ. Thẩm Dật nơi này mỗi ngày thời gian nhỏ ngược lại là phá lệ hài lòng, nhưng là, Tứ Phương Thành Bạch Mộ Tuyết, coi như bận biểu tối bụi. Tại Tứ Phương Thành Trì Hạ, đã có mấy cái chấn bị yêu thú tập kích. Nàng mỗi ngày đều tại dẫn đầu Bạch Tí Bộ khoái khứ trừ yêu. Còn tốt tại Thẩm Dật chỗ Linh Đài Trấn, nàng không cần đến phụ trách. Nơi này cũng không có người phản hồi nói có yêu thú tập kích, nàng cũng yên tâm, dù sao nơi này là Thẩm Tiền Bối tọa trấn chi địa. Vì sao lại có yêu thú dám đi dương ngoài đầu? Nhưng mà, Bạch Mộ Tuyết không biết là, tại Linh Đài Trấn, lúc này có yêu thú cường đại đang chạy về. Lúc trước Vạn Thú Sơn có 3 cái đã có thể hóa hình yêu thú chạy tới Linh Đài Trấn, về sau, cái này 3 cái yêu thú không có trở về, cũng không có ở những địa phương khác xuất hiện. Việc này tự nhiên đưa tới Vạn Thú Sơn yêu thú chú ý, lúc trước yêu vương phái 3 cái kia lang yêu đến, là đến tìm kiếm lang vương nhi tử. Cái này khiến yêu vương không thể không hoài nghi, có phải hay không ba cái kia bị lang vương chi tử phản sát, lang vương chi tử ngay ở chỗ này. Về phần nó tại sao làm ra cái này phán đoán, đó là bởi vì nó tại leo lên yêu vương chi vị về sau, phát hiện vạn thú sơn chí bảo, vạn yêu vòng. Nếu như vạn yêu vòng bị lang vương sớm giao cho con của mình, cái kia có vạn yêu vòng nơi tay lang vương chi tử coi như tu vi yếu hơn nữa, cũng là có cơ hội phản sát hắn phái tới người. Cho nên, lần này vì cẩn thận lý do, vạn thú sơn tân nhiệm yêu vương, tự mình dẫn người tới trước linh đài trấn. Yêu vương mang theo 5 cái tùy tùng, cái này 5 cái tùy tùng, đều là hợp thể sơ kỳ tu vi. Về phần yêu vương tự thân tu vi, thì là hợp thể viên mãn. Bọn hắn một chuyến này, tùy ý một cái, đều có thể diệt đi Ngự Kiếm Tông như thế môn phái. Đây chính là vạn thú sơn thực lực, vạn thú sơn tại Giang Nam quận, thực lực là vượt qua những thứ này tu tiên tông môn. Năm đó vạn thú sơn cùng nhân loại ký hiệp nghị, là cùng Chiêu Vân Quốc phương Nam Thiên Phủ Đạo Tông ký. Giang Nam quận môn phái, cũng không có tư cách này. Yêu vương cùng mình 5 cái tùy tùng là hóa thành hình người tới, bởi vì bọn hắn trước khi đến không biết tình huống nơi này, tự nhiên là tới lặng lẽ, quyết định nghe ngóng một phen lại hành động. Bọn hắn tiến nhập linh đài trấn về sau, phân tán ra đến, tiến hành một phen tìm hiểu về sau. Cuối cùng tụ hợp về sau, tất cả mọi người là chỉ hướng một chỗ, đó chính là Cửu Đỉnh Sơn, Tiêu Giao Cư. Cũng không phải nói bọn hắn biết Lang Vương Chi Tử ở nơi đó, mà là cái này linh đài trấn cũng không có vấn đề gì, liền chỗ đó còn không có điều tra. Yêu Vương lập tức dẫn đầu 5 người, giết hướng Tiêu Giao Cư phương hướng. Chương 37, không chịu nổi một kích người gây ra họa. Vạn Thú Sơn Yêu Vương xuất lĩnh 5 cái thuộc hạ tới đến Tiêu Giao Cư bên ngoài lúc, đi vào trước cửa, 6 người dừng bước. Yêu Vương nhìn xem cánh cửa biển bên trên, Tiêu Giao Cư 3 chữ này, hắn liền minh bạch, nơi này không đơn giản. Hắn đương nhiên không hiểu cái gì thư pháp, nhưng là, hắn có thể theo 3 chữ này bên trong, nhìn thấy dấu vết của đạo. Đây là người tu tiên, yêu đều có thể cảm nhận được. Tu vi càng mạnh người, cảm giác thì càng rõ ràng. Yêu Vương là hợp thể viên mãn thực lực, tự nhiên có thể từ đó nhìn ra rất nhiều chỗ bất phàm. Mà lại, bọn hắn cảm giác không đến khu nhà nhỏ này bên trong bất kỳ vật gì. Khu nhà nhỏ này giống như bị tầng này một vi lan cho che giấu, hắn hợp thể viên mãn thần thức, thế mà cũng vô pháp sâu vào. Hắn đối sau lưng một cái thuộc hạ phân phó nói, đi lên gõ cửa. Lần này thuộc tự nhiên là không thể nào không tuân thủ, cẩn thận từng ly từng tí đi lên, sau đó đưa tay hướng môn này gõ đi. Nhưng mà, tay hắn tới gần cửa gỗ lúc, trực tiếp bị một cỗ lực lượng cho đẩy ra. Môn này có vấn đề. Hắn lập tức xem xảy ra vấn đề, hắn quay đầu hướng Yêu Vương bẩm báo nói, đại vương, môn này không có cách nào gõ. Trực tiếp phá vỡ. Yêu Vương cũng không phải cái gì loại lương thiện, đã không có cách nào gõ cửa, vậy liền trực tiếp phá vỡ. Dù sao, hắn không cho rằng tại Giang Nam quận bên trong, còn có thể uy hiếp được hắn người. Tiêu Giao Cư cánh cửa biển xác thực không tầm thường. Nhưng là, ai biết môn này biển là ai viết, chưa chắc chính là nơi đây chủ nhân viết. Yêu Vương hạ lệnh, thuộc hạ tự nhiên là tuân mệnh làm việc. Hắn lập tức điều động linh khí, đưa tay, trên nắm tay tuôn ra hỏa diễm, một quyền hướng phía cửa gỗ đập tới. Nhìn thấy cửa gỗ phía trên dâng lên một tầng gợn sóng, cửa gỗ giống như biến thành mặt nước. Cái này gợn sóng tán đi, nhìn thấy cửa gỗ bên trong xuất hiện đồng dạng một cái tay. Đồng dạng tay, đồng dạng hỏa diễm, đồng dạng cường độ. Hai quyền đụng nhau, hắn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước. Mà cửa gỗ bên trong cánh tay kia, cũng tại hắn bị đánh bay ra ngoài lúc biến mất. Hắn khó khăn ổn định, nhìn về phía cửa gỗ, trong mắt hiển thị rõ vẻ sợ hãi. Vừa mới một quyền kia, lực lượng cùng hắn giống nhau như lúc. Thật giống như, tại cánh cửa bên kia, có một cái giống nhau như lúc hắn giống như. Cái này như thế nào nhường hắn không sợ, dù sao có ai có thể không lo lắng trên đời này thêm ra một chính mình khác, hơn nữa, còn là sẽ cùng bản thân là địch chính mình. Yêu Vương cùng cái kia 4 cái thuộc hạ đều nhìn về hắn bên này, chuyện mới vừa phát sinh, bọn hắn cũng đều thấy rõ. Thương thế thế nào? Yêu Vương hỏi. Hắn đi tới, hồi bẩm nói, không có việc gì, đại vương, nếu không chúng ta đi đi. Nơi này cảm giác có chút tà môn. Mặc dù thương thế hắn không nặng, nhưng là, trên tinh thần tổn thương, nhường hắn đối với nơi này sinh ra thật sâu e ngại. Cái khác 4 cái thuộc hạ không nói gì, đều là nhìn về phía Yêu Vương, chờ hắn quyết đoán. Cái này 4 cái thuộc hạ cũng không muốn tại cái này không rõ ràng tình huống địa phương mạo hiểm. Yêu Vương nhíu mày, hắn vận lên linh khí, chuẩn bị phi thân lên. Nhưng mà, hắn mới vừa bay lên 2 bước, cánh cửa biển bên trên tán phát ra một đạo lực lượng vô hình, trực tiếp đem hắn cho đè ép xuống. Hắn vốn là nghĩ bay lên, từ không trung nhìn xem khu nhà nhỏ này bên trong tình huống. Không nghĩ tới, nơi này lại là cấm bay. Mấy vị lạ mắt ta. Tới đây tìm ta. Lúc này phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới một thanh âm. Yêu Vương bị thanh âm này giật nảy mình, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được có người tới gần. Bọn hắn trở lại, phát hiện đối diện đi tới một nam một nữ. Nam nhìn qua tựa như là cái phàm nhân, thiếu nữ kia thì là một cái nguyên anh tu sĩ. Thiếu nữ trong tay đẩy một đứa bé xe, trong xe ngồi một đứa bé. Những thứ này đều không phải là trọng điểm là tại nam nhân bên cạnh cái kia chó, cái này không phải liền là bọn hắn muốn tìm Lang Vương Chi Tử sao. Mà lại, cái này Lang Vương Chi Tử lại là phân thần trung kỳ thực lực. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, cái này Lang Vương Chi Tử trốn xuống núi lúc. Vẹn vẹn một cái kim đan. Như vậy tốc độ tăng lên, nhường yêu vương tin tưởng vững chắc, vạn yêu luân ngay tại Lang Vương Chi Tử trong tay. Thẩm Dật đánh giá 6 người này, cũng không nhận ra. Mà lại, hắn theo 6 người này trong mắt, thấy được các ý. Kẻ đến không thiện. Tại bên cạnh hắn Nhị Cáp, lúc này cũng tại căm tức nhìn 6 người. Thẩm Dật cảm giác đạt được Nhị Cáp phẫn nộ, giống như hận không thể nhào tới đem 6 người này cho căn xé. Ngươi chính là chủ nhân nơi này. Yêu vương đáp lại Thẩm Dật, hắn cái này tra hỏi, nhưng thật ra là tràn đầy hoài nghi. Dù sao cái này thoạt nhìn là cái phàm nhân, chỉ là, hắn xem Bắc Minh Cầm tại Thẩm Dật bên cạnh nhu thuận bộ dạng, Nhị Cáp tại Thẩm Dật bên cạnh cái kia một bộ chó bộ dáng, nhường hắn cảm thấy cái này phàm nhân không đơn giản. Đúng, các ngươi tìm ta có việc sao? Không biết xưng hô như thế nào? Thẩm Dật nói y. Chúng ta tới tìm nó. Yêu vương chỉ vào Thẩm Dật bên cạnh Nhị Cáp. Tìm nó. Nó là ta nuôi chó, cùng các ngươi có quan hệ sao? Thẩm Dật không vui nói. Nhị Cáp là làm lúc đột nhiên chạy tới hắn nơi này, hắn cho rằng Nhị Cáp trước kia là có chủ nhân. Chỉ là, 6 người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, mà lại, Nhị Cáp tựa hồ rất hận 6 người này. Điều này nói rõ, 6 người này khẳng định không phải Nhị Cáp chủ nhân. Coi như thật sự là, khả năng cũng là ngược đãi Nhị Cáp. Thẩm Dật còn nhớ rõ, lúc trước Nhị Cáp tại bên trong viện của mình lúc, tinh thần không phân chấn, tựa như là bị thương. Nói không chừng, chính là bị những người này bị đả thương. Cho nên, vô luận những người này có phải hay không Nhị Cáp chủ nhân trước kia, hắn cũng không thể đem Nhị Cáp giao cho bọn hắn. Ngươi nuôi chó. Yêu vương phảng phất bản thân nghe lầm, mà lại, hắn nhìn về phía Nhị Cáp lúc, phát hiện Nhị Cáp cũng không hề tức giận. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là suy đoán Thẩm Dật không đơn giản, cái kia lúc này hắn có thể khẳng định, Thẩm Dật cũng không phải là bình thường người. Làm sao? Muốn cưỡng ép đem nó mang đi sao? Thẩm Dật lệnh A no y. Hoàng lượng, đi qua đem nó bắt tới. Yêu vương trong lòng làm sơ suy nghĩ, lập tức đối với mình một cái thuộc hạ ra lệnh. Hắn biết Thẩm Dật không tầm thường, nhưng là, lại không cam tâm cứ như vậy thả Nhị Cáp. Dù sao hắn hoài nghi vạn yêu luân tại Nhị Cáp nơi đó, cái kia thế nhưng là hắn củng cố vạn thú sơn thống trị pháp bảo. Cho nên, không cam lòng hắn quyết định nhường thuộc hạ đi qua thăm dò một chút Thẩm Dật sâu cạn. Rõ. Yêu vương bộ hạ gọi hoàng lượng người này, nhìn qua 40 chi phối, giữ lại một vòng ria mẹ tờ, hắn cho Thẩm Dật cảm giác, đó chính là, tặc mi thử nhãn. Thẩm Dật nhìn xem hắn hướng phía bản thân xung lại, giơ nắm đấm, mềm nhún hướng phía bản thân gọi tới. Thẩm Dật đưa tay bắt được nắm đấm của hắn, dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem hắn cho kéo lắc tại trên mặt đất. Nguyên lai là mấy người bình thường, nhìn qua hung ác như thế, vẫn còn may không phải là tu tiên giả loại hình. Thẩm Dật trong lòng lẩm bẩm nói. Bị hắn đánh vào trên đất hoàng lượng không ngừng kêu khổ, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Cư cái kia cánh cửa biển. Hắn hận a. Vừa mới Thẩm Dật đem hắn té xuống đất lực lượng, cái này rõ ràng chính là phàm nhân. Thế nhưng là, vừa mới hắn vận dụng lực lượng của mình lúc, lại bị môn kêu biển phía trên lực lượng vô hình áp chế, khiến cho trên người hắn linh khí trong nháy mắt tán loạn. Hắn lập tức vẫn còn so sánh không lên một cái cường kiện điểm phàm nhân, chớ nói chi là Thẩm Dật là luyện võ qua, hắn có thể nói, ngoại trừ tu tiên giả, đối đầu ai hắn đều chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Thẩm Dật giải quyết người này về sau, nhìn về phía yêu vương, lạnh giọng nói ra, muôn trắng trợn cướp đoạt. Ước lượng tốt. Chương 38, Thiên Linh Tinh. Yêu vương mặc dù so với mình những thuộc hạ này mạnh ba cái tiểu cảnh giới, nhưng là, hắn cũng không dám nói có thể giống Thẩm Dật như vậy hời hợt giải quyết bọn hắn. Cho nên, khi nhìn đến Thẩm Dật đánh ngã hoàng lượng về sau, hắn biết không cách nào dùng sức mạnh. Hắn hướng Thẩm Dật ôm quyền nói ra, là tại hạ mạo muội quấy rầy, ta cái này dẫn người rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một câu quấy rầy, liền có thể tính toán. Thẩm Dật lạnh a no y. Thẩm Dật đối với khiêu khích mình người, cho tới bây giờ liền sẽ không khách khí. Nếu như hôm nay tùy tiện thả mấy người kia rời đi, vậy sau này còn sẽ có những người khác lại đến tìm hắn để gây sự. Bởi vì vậy sẽ để cho người ta cảm thấy, đến hắn nơi này, liền xem như thua, cũng sẽ không có chuyện gì. Đối phương đã thua, vậy sẽ phải bọn hắn đánh đổi một số thứ. Không cho chúng ta rời đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Yêu vương cả giận nói. Đơn giản, xuất ra cùng các ngươi giá trị ngang nhau đồ vật tới. Thẩm Dật No Y, muốn bắt chẹt chúng ta. Yêu Vương một mặt lửa giận, hắn đường đường Vạn Thú Sơn Yêu Vương, đây là hắn lên làm Yêu Vương về sau, lần thứ nhất rời núi. Lần thứ nhất rời núi, liền bị nhân loại bắt chẹt, vẫn là ngay trước năm cái thuộc hạ mặt. Nếu như không nguyện ý, vậy trước tiên lưu tại nơi này đi. Thẩm Dật No Y, ngươi Yêu Vương tức không đánh một chỗ, nhưng là, nhìn xem vừa mới Hoàng Lượng hạ tràng, hắn cũng không dám động thủ. Nếu như hắn động thủ, ngay trước bản thân cái này năm cái thuộc hạ bị đánh bại trên mặt đất, vậy sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Hắn cuối cùng xuất ra một cái túi, ném về phía Thẩm Dật. Thẩm Dật đưa tay ước lượng cái túi này, vẫn rất nặng, bên trong giống như có mấy khối tảng đá. Hắn kéo ra cao y túi xem xét, phát hiện cái này trong túi nằm ba khối rơi trong suốt màu vàng tinh thạch. Nhìn qua là rất không bình thường, bất quá, hắn không biết đây là vật gì. Liền cái này, giá trị của các ngươi, cũng chỉ giá trị cái này ba khối đá sao. Thẩm Dật nhìn về phía bọn hắn, nói, tảng đá. Yêu Vương gọi là một cái nộ, hắn cả giận nói, đây là chúng ta đào mấy ngày mới móc ra, ngươi nói nó là tảng đá. Đào mấy ngày tảng đá, cái kia hẳn là đáng giá mấy đồng tiền. Thẩm Dật No Y, ta vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Yêu Vương rất muốn chửi ầm lên một trận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Xem ở các ngươi đào mấy ngày phân thượng, cút đi. Thẩm Dật No Y, theo Yêu Vương trong mắt, hắn nhìn ra được, đối phương nói đào mấy ngày là thật. Cái này hẳn là không là bình thường tảng đá. Hắn xem mấy người kia cũng chính là mấy người bình thường, cũng không hy vọng xa vời có thể dùng bọn hắn đổi lấy thứ gì đáng tiền, liền buông tha bọn hắn. Yêu Vương sau đó khiến người khác đem nằm dưới đất Hoàng Lượng nâng đỡ, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Mà Thẩm Dật thì là dẫn theo cái túi này đi vào Tiêu Giao Cư. Rời đi Tiêu Giao Cư về sau, Hoàng Lượng dần dần khôi phục linh khí. Lúc này, Yêu Vương hỏi, Hoàng Lượng, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Vương, người kia chỉ là một người bình thường. Hoàng Lượng khẳng định nói. Người bình thường. Người bình thường lập tức liền đem ngươi đánh bại, ngươi là bị đánh choáng váng. Vẫn là coi chúng ta là đồ đần. Yêu Vương cả giận nói. Đại Vương, thật là. Ta tại động thủ với hắn thời điểm, là cái kia cánh cửa biển có vấn đề. Cái kia cánh cửa biển bên trên có một cỗ lực lượng đem ta linh khí tán đi, cho nên, ta lập tức không có lực lượng. Đại Vương ngươi cũng biết ta nguyên hình, không có linh khí, lực lượng của ta làm sao có thể cùng nhân loại so. Hoàng Lượng cười khổ nói. Hoàng Lượng nguyên hình là một cái trồn, không có linh khí, đó chính là một cái bình thường trồn lực lượng. Thật chứ? Yêu Vương hai mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đúng vậy, Đại Vương, ta có thể lưu tại nơi này ngồi chờ hắn đi ra, rời xa cái kia Tiêu Giao Cư lúc, ta lại động thủ, có thể bắt được, đem cái kia lũ sói con bắt đi, đoạt lại thiên linh tinh. Hoàng Lượng chủ động xin đi nói y. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này ngồi chờ. Ta sau khi trở về, sẽ để cho Tiểu Diễm tới hiệp trợ ngươi. Thiên linh tinh là chúng ta phế đi chín châu hai hổ chi lực mới lấy được, há có thể để nó rơi xuống tiểu tử kia trong tay. Yêu Vương cắn răng nghiến lợi nói y. Hắn sở dĩ lựa chọn xuất ra cái kia ba khối thiên linh tinh, chính là bị Thẩm Dật đánh ngã Hoàng Lượng, dọa cho choáng váng. Cho nên, hắn cho rằng Thẩm Dật là cao thủ. Một cao thủ, xuất ra phổ thông đồ vật, khẳng định không thể lừa gạt. Cho nên, lựa chọn lấy ra thiên linh tinh. Nào biết được, thiên linh tinh ở trong mắt Thẩm Dật cũng chỉ là phổ thông tảng đá. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng Thẩm Dật là quá mạnh, cho nên đối thiên linh tinh khinh thường. Hiện tại vừa kết hợp Hoàng Lượng lời này, hắn thấy thế nào cũng là Thẩm Dật không biết hàng. Càng nghĩ càng giận, nếu như không phải nghĩ đến có Tiêu Giao Cư che chở lấy Thẩm Dật, hắn hận không thể hiện tại liền giết trở về đoạt lại thiên linh tinh. Rõ. Hoàng Lượng chỉ là yên lặng lĩnh mệnh. Hoàng Lượng kỳ thật trong lòng có chút không thoải mái, chỉ là, hắn không thoải mái không dám nói ra. Nếu như nói chỉ là hắn ở chỗ này ngồi chờ, cái kia không có gì. Thế nhưng là, Yêu Vương muốn phái người tới. Mấu chốt phái tới người này, vẫn là Yêu Vương muội muội. Điều này nói rõ, Yêu Vương là lo lắng hắn độc chiếm thiên linh tinh. Vậy ngươi cẩn thận một điểm, tốt nhất tiên khảo xem xét mấy ngày lại độc thủ. Yêu Vương tựa như lo lắng nói với Hoàng Lượng về sau, mang theo những người khác liền rời đi. Hoàng Lượng cung tiễn bọn hắn rời đi, chờ đến Yêu Vương bọn hắn sau khi đi xa, Hoàng Lượng trong mắt lóe lên một trận lanh quang. Ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta không dễ. Hoàng Lượng thâm trầm nói. Hắn cũng không muốn chờ lâu mấy ngày, hắn quyết định lập tức trở về, sau đó nhắm ngay thời cơ, Thẩm Dật vừa rời đi Tiêu Giao Cư, hắn lập tức động thủ. Đoạt lại thiên linh tinh, nếu như cái kia lũ sói con cùng một chỗ, vậy liền lại cướp đi Vạn Yêu Luân. Về sau rời đi nơi này, tìm một chỗ địa phương không người trốn đi tu luyện. Có thiên linh tinh, hắn tin tưởng tu vi của mình có thể rất mau đuổi theo trên Yêu Vương. nếu như chính mình lại đem vạn yêu luân luyện hóa, cái kia đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đa nhờ tới vạn thú sơn, cướp đoạt yêu vương chi vị. Trong lòng huyễn tượng lấy tương lai tốt đẹp, Hoàng Lượng trên mặt bất chi bất giác lộ ra tiếu dung. Hắn vui vẻ chạy về Tiêu Giao cư phụ cận, tìm một chỗ ngọn cây ngồi chờ bắt đầu. Mà lúc này, trở lại trong phòng Thẩm Dật bọn hắn căn bản không biết tại Hoàng Lượng bọn hắn nơi đó chuyện phát sinh. Thẩm Dật xuất ra một khối thiên linh tinh, hỏi Bác Minh Cầm nói, Cầm Nhi, tảng đá kia ngươi biết sao? Tuy nói mấy người kia hắn nhìn xem là người bình thường, nhưng dù sao cũng là bọn hắn đào mấy ngày. Tảng đá kia nhìn còn rất không bình thường, cái này khiến Thẩm Dật hoài nghi, đây có phải hay không là trong truyền thuyết linh thạch, tu tiên giả dùng để tu tiên dùng. Nếu là lúc trước, hắn cũng chỉ có thể đủ suy đoán. Nhưng bây giờ bên người liền có Bắc Minh Cầm người tu tiên này, có thể trực tiếp hỏi nàng, thuận tiện rất nhiều. Tiên bối, cái này ta trước kia chưa thấy qua, ta cần nhìn kỹ một chút. Bắc Minh Cầm hai tay cung kính tiếp nhận, cái này thiên linh tinh mặt ngoài không có linh khí ba động, nhưng là, nàng phát hiện cái này viên đá nội bộ tựa hồ có rất lực lượng cường đại. Bắc Minh Cầm tiếp nhận, nhìn kỹ một phen sau. Nàng hướng Thẩm Dật cung kính nói, tiên bối, cái này tựa như là sư tôn ta cùng ta đề cập tới thiên linh tinh. Thiên linh tinh? Là cái gì? Thẩm Dật có chút kỳ quái nói. Tiên bối khó nói là tiên giới dân bản địa, cho nên không biết hạ giới thiên linh tinh. Bác Minh Cầm trong lòng nghĩ thầm. Chương 39, Thiên Hàng Chính Nghĩa. Thiên linh tinh là một loại tu tiên giới 10 điểm hiếm có, ẩn chứa đại lượng linh khí. Hắn nồng độ linh khí là cực phẩm linh thạch nghìn lần. Tại cực phẩm linh thạch phía trên chính là linh tinh, trong đó chia làm linh tinh, thiên linh tinh hai loại này. Thiên linh tinh ngoại trừ tồn tại thưa thớt, rất khó thu hoạch bên ngoài. Thu được nó, hấp thu cũng là một nan đề. Muốn hấp thu thiên linh tinh, cũng không phải là xem một người tu vi mạnh yếu, mà là xem một cá nhân thiên phú. Thiên phú càng mạnh, càng dễ dàng hấp thu. Cho nên, có thể theo thiên linh tinh hấp thu linh khí, đều là thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, tu tiên giả có rất lịch sử lâu đời. Đám tu tiên giả cũng có người nghiên cứu tư chất không tốt lắm, như thế nào nhanh chóng hấp thu thiên linh tinh linh khí. Có thành quả, bất quá, đều là một chút thế lực độc môn bí tịch, muốn thu hoạch được, cũng là rất khó. Thẩm Dật không biết thiên linh tinh, kia là hắn căn bản cũng không hiểu do tu tiên giả thế giới. Nhưng Bác Minh Cầm cho là hắn là thượng giới tiên nhân, cho nên đối tu tiên giới thiên linh tinh không biết là rất bình thường. Cho nên, nàng rất cẩn thận mà cùng Thẩm Dật giải thích. Thẩm Dật nghe xong, cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới, theo cái kia mấy người bình thường trong tay, thế mà còn có thể đoạt được bảo vật như vậy. Hắn cảm thán mấy tên kia thật sự là gặp vận may, lại có thể đào được tu tiên giả cũng tha thiết ước mơ đồ vật. Tại Bác Minh Cầm cùng Thẩm Dật giải thích thời điểm, Thẩm Dật phát hiện, Thẩm Tâm hướng phía nơi này đưa tay, tựa như là muốn cái này thiên linh tinh giống như. Thẩm Dật cầm đi qua, nói với hắn, Tâm Nhi muốn cái này chơi sao? Tiểu hài tử đối với đẹp mắt đồ vật, đều muốn thưởng thức, đây là rất bình thường. Cái này thiên linh tinh mặc dù rất lợi hại, nhưng đối với hắn cái này không có cách nào người tu tiên mà nói, ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Thẩm Tâm thanh âm non nớt trả lời, trên mặt lộ ra đứa bé tiếu dung. Thẩm Dật cầm một khối cho hắn, Thẩm Tâm cầm tới về sau, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Thẩm Dật đi tới, hắn cầm một khối đưa cho Bác Minh Cầm, nói ra, Cầm Nhi, cái này một khối ngươi cầm đi đi. Tiền bối, cái này ta không thể nhận. Bác Minh Cầm liền vội vàng lắc đầu. Có cái gì không thể nhận, để ngươi cầm chính là. Ta cũng không cần đến nó, giữ lại cũng vô dụng. Thẩm Dật nói y. Thứ này nếu như có thể nhường Bắc Minh Cầm mạnh lên, vậy tương lai cũng có thể cho bọn hắn mang nhiều đến một phần an toàn bảo hộ. Hắn lưu tại trong tay, đó chính là một khối trông thì ngon mà không dùng được tảng đá. Đa tạ tiền bối, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bắc Minh Cầm ngẫm lại cũng thế, cái này thiên linh tinh đối với tu tiên giả mà nói mặc dù giá trị phi phàm, nhưng ở tiền bối trong mắt, cũng chẳng qua là tảng đá mà thôi. Thẩm Dật lời đã nói như vậy, nàng đành phải nhận lấy, chờ mình thực lực mạnh một điểm, có thể thay tiền bối xử lý một chút việc nhỏ. Cũng tỉ như hôm nay, tới mấy cái kia. Nàng theo trên người của bọn hắn, cảm nhận được rất mạnh linh khí ba động. Nàng phỏng đoán, hẳn là hợp thể cảnh giới tu sĩ. Nếu như nàng thực lực đủ mạnh, liền không cần loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm cho tiền bối tự mình động thủ. Bác Minh Cầm nhận lấy thiên linh tinh về sau, trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Thẩm Dật cùng Bác Minh Cầm bàn giao một tiếng, nhường nàng ở nhà xem trọng Thẩm Tâm, sau đó liền bản thân đi Linh Đài Trấn. Hắn đi Linh Đài Trấn, là bởi vì trong nhà muối nhanh không có. Hắn nơi này mặc dù rất nhiều thứ cũng có, nhưng là, không có cách nào bản thân sản xuất muối. Thẩm Dật đi ra Tiêu Giao cư về sau, tại cách đó không xa Hoàng Lượng lập tức hai mắt hiện ra tinh quang. Đi ra, hắn quả nhiên đi ra. chờ hắn đi xa một điểm, liền ra tay với hắn. Hoàng Lượng hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn thấy, chỉ cần giải quyết cái này phàm nhân tiểu tử, chẳng những có thể đoạt lại thiên linh tinh, thậm chí, còn có thể dùng hắn uy hiếp, đi tiêu giao cư, nhường cái kia lũ sói con đi ra thúc thủ chịu trói. Bất quá, Hoàng Lượng nhẫn nhịn lại bản thân nội tâm xúc động. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, nhìn xem Thẩm Giật một chút xíu cách xa tiêu giao cư. Thẳng đến Thẩm Giật rời đi tiêu giao cư mấy trăm mét về sau. Hắn lúc này mới khởi hành. Hắn theo trên cây phi thân mà xuống, cấp tốc hướng phía Thẩm Giật nơi đó đánh tới. Mắt thấy hắn liền muốn tới gần Thẩm Giật, đột nhiên bầu trời một điểm đen nhanh chóng trượt xuống. Tốc độ cực nhanh, hắn muốn trốn tránh, cũng không kịp. Trong nháy mắt, vật kia đã đến đỉnh đầu hắn, nện ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đặt ở trên mặt đất. Ầm. Thẩm Giật lúc đầu ngay tại đi đường, cũng không có chú ý cái gì. Đột nhiên nghe phía sau phịch một tiếng vang, liền quay đầu nhìn một chút. Nhìn lại không sao, trực tiếp dọa hắn nhảy một cái. Bởi vì hắn thấy được một cái thảm không nỡ nhìn người nằm trên mặt đất, người này nôn một vũng máu trên mặt đất, trên lưng đè ép một cái không biết cái gì kim loại vòng. Cái này vòng hiện ra nguyệt bạch sắc, phía trên có Thẩm Giật xem không hiểu văn tự. Huynh đài, ngươi đây là có chuyện gì? Là thế nào bị thứ này nện vào? Có nặng lắm không? Ta giúp ngươi lấy xuống. Thẩm Giật nói, đi ra phía trước, đem cái nào kim loại vòng cầm lên. Hắn cầm trong tay, ước lượng, hẳn là chỉ có nặng 2-3 cân. Thứ này, có thể đem người này đập xuống đất, đoán chừng là không trung rơi vật. Chỉ là, Thẩm Giật nhìn về phía bầu trời, cảm giác có chút kỳ quái. Nơi này không có cái gì cao kiến trúc, sẽ có đồ vật theo trên trời rơi xuống đến, cái kia chỉ có một lời giải thích, là trên trời bay qua tu tiên giả, từ phía trên ném loạn đồ vật. Tu tiên giả cũng như thế không có lòng công đức sao. Liền xem như đồ không cần, cũng không muốn như vậy tiện tay ném, đây là xảy ra nhân mạng. Thẩm Giật tự đủ. Lúc này, Hoàng Lượng đứng lên. Hắn xóa đi máu trên mặt, lúc này, Thẩm Giật nhận ra hắn. Là ngươi, ngươi không đi, ở chỗ này muốn làm gì? Thẩm Giật nổi giận nói. Muốn làm gì? Đem thứ này cho ta, không phải vậy, không nên trách lão tử không khách khí. Hoàng Lượng từng bước một hướng đi Thẩm Giật, mắt lộ ra hung quang. Muốn thứ này à? Ngươi muốn cho ngươi, ta biết thứ này nện vào ngươi, ngươi rất hận nó. Cầm lên nó, cút ngay đi. Thẩm Giật nói, đem cái này màu trắng kim loại vòng đưa cho Hoàng Lượng. Hoàng Lượng cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới, có thể như thế nhẹ nhõm, liền lấy đến thứ này, vật hắn muốn. Thứ này, không phải cái khác, chính là bọn hắn Vạn Thú Sơn tâm tâm niệm niệm Vạn Yêu Luân. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm vì cái gì Vạn Yêu Luân sẽ từ trên trời giáng xuống, nhưng là, hiện tại trọng yếu nhất, khẳng định là đem Vạn Yêu Luân nắm bắt tới tay. Chỉ cần cầm tới Vạn Yêu Luân, đem luyện hóa. Liền xem như không có cầm tới thiên linh tinh, hắn cũng có thể lựa chọn ẩn nút bắt đầu, tìm cơ hội hồi trở lại Vạn Thú Sơn cướp đoạt yêu vương chi vị. Hắn vốn cho rằng, Thẩm Giật sẽ không cho hắn, còn cần hắn động thủ. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Giật thế mà như thế khéo hiểu lòng người, bởi vì hắn bị Vạn Yêu Luân đập phá, liền đem nó cho hắn. Hắn cũng mặc kệ cái khác, vội vàng đưa tay nả mở trả tờ. Hắn nả mở trả tờ về sau, Thẩm Giật liền buông tay. Ẩm. Thẩm Giật mới vừa buông tay, hắn trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, sau đó nhào vào trên mặt đất. Huynh đài, không phải liền là đem cái này vòng cho ngươi. Ngươi không cần đến như vậy đi. Dập đầu coi như xong, không cần đến toàn thân cũng nhào vào trên mặt đất đi. Thẩm Giật dở khóc dở cười, một cái có thể là tu tiên giả không trung ném rác rưởi, có như thế đáng tiền sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Vạn Yêu Luân chủ nhân. Hoàng Lượng nơi đó là muốn bái Thẩm Giật, hắn hận không thể đem Thẩm Giật cho thiên đao vạn quả. Hắn là tiếp nhận Vạn Yêu Luân thời điểm, chỉ cảm thấy cái này Vạn Yêu Luân nặng tựa vạn cân, hắn căn bản bắt không được, trực tiếp đem hắn kéo trên mặt đất. Cũng là không phải nàng không nỡ buông tay, dù sao tạm thời buông tay, có thể đổi lấy tôn nghiêm, hắn khẳng định là nguyện ý. Cái này Vạn Yêu Luân tựa như là dính chủ hắn, hắn giống bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Giật, cơ hồ là dùng giọng nghẹn ngào nói ra, mời ngươi giúp ta đem nó lấy xuống, có thể chứ? Nó? Thứ gì? Thẩm Giật hỏi. Trong tay của ta thứ này, đem ta lấy ra. Hoàng Lượng nói y. Ngươi không muốn, bản thân buông ra liền tốt. Thẩm Giật chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, người này không phải là người bị bệnh thần kinh không thành. Ta không bỏ xuống được. Hoàng Lượng đau thương nói. Có thể buông xuống, hắn còn cầu người nào? Chính hắn đường đường hợp thể yêu tu, tại cái này Giang Nam quận, đó cũng là có thể xưng bá một phương nhân vật, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã. Luân lạc tới cầu một người bình thường hỗ trợ, người bình thường này vẫn là cựu nhân của mình. Không bỏ xuống được sao? Không bỏ xuống được cái gì? Ngươi bị nữ nhân đả thương. Huynh đài, thiên hạ nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa? Thẩm Dật ngồi xổm xuống, mười điểm nghiêm túc tì cờ hờ khuyên. Đương nhiên, hắn cái này nghiêm túc, là giả bộ. Xem ở hoàng lượng sắp khóc bộ dạng, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao một người trung niên nam nhân, lúc này lại như cái muốn khóc đứa bé, thật sự là qua bư a rồi. Hắn cũng tin tưởng hoàng lượng, hắn hẳn là thật không thả ra. Bởi vì ánh mắt của hắn sẽ không gạt người, mà lại, cái này kim loại vòng là từ trên trời giáng xuống, hẳn là tu tiên giả ném tới. Có lẽ đối với tu tiên giả mà nói, chỉ là rác rưởi, đồ không cần. Nhưng là, đối với người bình thường mà nói, khẳng định là không tầm thường. Thứ này đối với người bình thường mà nói, có chút tà dị, cũng là bình thường. Van cầu ngươi giúp ta lấy xuống, ngươi giúp ta lấy ra, ta về sau sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Hoàng lượng khẩn cầu nói y. Hắn lời này, đương nhiên chỉ là tạm thời lừa gạt Thẩm Dật. Mà hắn nói lời này lúc, ánh mắt lấp lóe, Thẩm Dật cũng là nhìn ra được. Ngươi sẽ không lại tìm ta phiền phức. Ta không giúp ngươi lấy ra thứ này, ngươi cũng không cách nào tìm ta phiền phức a. Ngươi dùng cái này làm điều kiện, là cảm thấy ta khờ sao? Thẩm Dật cười khẩy nói. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta lấy ra? Hoàng lượng cắn răng nghiến lợi nói y. Đáy lòng của hắn bên trong âm thầm thề, chờ hắn thoát khỏi tù đày, không chỉ có muốn giết Thẩm Dật, hắn muốn đem Thẩm Dật từng đao cắt bỏ, sau đó nhường hắn nhìn xem bản thân đem thịt của hắn trưng ăn. Ta trước tiên nghĩ một chút. Thẩm Dật cái này đến không phải trêu đùa hoàng lượng, mà là thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng mà, hắn làm như vậy, nhường hoàng lượng nóng vội vô cùng. Nằm sấp trên mặt đất, thật sự là thống khổ vô cùng. Hoàng lượng trong lòng tự an ủi mình, chờ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thẩm Dật suy tính nửa ngày, sau đó hỏi, các ngươi trước đó đạt được cái nào tảng đá, là ở nơi nào làm được, còn gì nữa không? Không có, tổng cộng cũng chỉ có 3 khối. Hoàng lượng lắc lắc đầu nói. Thật sao? Thẩm Dật hỏi ngược lại. Hoàng lượng nói là nói thật, vẫn là nói láo, có thể không gạt được hắn con mắt. Thật không có. Hoàng lượng kiên định nói. Vậy quên đi, ta đi trước làm ít chuyện, ngươi ở chỗ này chờ. Thẩm Dật dứt lời, trực tiếp rời đi nơi này, tiến về Linh Đài Trấn. Ngươi hoàng lượng gọi là một cái tức, nhưng là, Thẩm Dật cũng không quay đầu lại. Thẩm Dật sở dĩ lựa chọn hỏi thiên linh tinh, là bởi vì hắn cảm thấy, cái này mấy người bình thường đều có thể đào được. Cái kia có lẽ còn là tương đối tốt đoạt tới tay. Thiên linh tinh giá trị, hắn cũng theo Bắc Minh Cầm chỗ đó biết được. Có thể làm lời nói, không đi kiếm chẳng phải là lãng phí. Hắn chạy tới Linh Đài Trấn, cũng không lo lắng có người nào tới cứu hoàng lượng. Bởi vì ở trên con đường này, cũng không có cái gì người. Nếu như là tu tiên giả đến, vậy hắn coi như ở chỗ này, cũng không có khả năng ngăn cản tu tiên giả cứu hoàng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người tu tiên kia cứu hoàng lượng. Thẩm Dật không nhanh không chậm đi đến Linh Đài Trấn, mua 10 cân muối. Sau đó chậm ung dung quay lại tới. Lúc hắn trở lại, hoàng lượng quả nhiên vẫn còn tại chỗ nào. Nhìn thấy Thẩm Dật đến, hắn vội vàng nói, ta cho ngươi biết, đó là chúng ta tại Phương Châu trong núi một cái trong sơn động phát hiện. Chúng ta cũng chỉ biết bên trong còn có một số, nhưng đến cùng có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Phương Châu núi. Là dê trấn cái kia Phương Châu núi. Thẩm Dật hỏi. Đúng thế. Hoàng lượng bận bịu gật đầu không ngừng. Sơn động ở trên núi cái kia vị trí. Thẩm Dật hỏi. Theo núi mặt phía bắc đi lên, đến giữa sườn núi về sau, dọc theo bên trái một cái đường nhỏ đi, đi cái mấy chục mét, liền có thể nhìn thấy cái kia sơn động. Hoàng lượng nói y. Ta có thể cứu ngươi, nhưng cứu được ngươi, ngươi tốt nhất có khác cái gì tiểu tâm tư, cho ta thành thành thật thật rời đi nơi này. Thẩm Dật nói, đưa tay đi lấy vạn yêu luân. Hắn đưa tay cầm tới về sau, thoải mái mà theo hoàng lượng trong tay xuất ra vạn yêu luân. Hắn cầm vạn yêu luân về sau, hoàng lượng lập tức đứng lên. Hắn đứng lên. Hai mắt hiện ra hung quang, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, cảm tạ ngươi đã cứu ta, ta sẽ để cho ngươi chậm rãi chết đi, sống lâu một điểm thời gian. Huynh đài, làm người thành thật một chút không tốt sao? Thẩm Dật nói y. Bởi vì hắn không phải người, đương nhiên sẽ không trung thực làm người. Lúc này nơi xa truyền tới một thanh âm, nhìn thấy một người cấp tốc từ đằng xa bay tới. Người này toàn thân áo trắng đạo bảo, tóc hơi bạc. Trong tay hắn cầm một cây phất trần, trong lúc phất tay, cực kỳ giống một cái đạo giáo tiên nhân. Nhìn người nọ tới, hoàng lượng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn không biết người này, nhưng là, hắn theo trên thân thể người này, cảm thấy cường đại linh khí ba động. Cái này linh khí ba động, so vạn thú sơn yêu vương còn mạnh hơn mấy chục lần. Thẩm Dật nhìn về phía người này, kỳ quái nói, đạo trưởng nói hắn không phải người sao. Chà nở dê lẽ lại, hắn là yêu quái sao. Thẩm Dật đương nhiên là không cho rằng hoàng lượng là yêu quái, bởi vì yêu quái làm sao có thể yếu như vậy, hôm qua bị bản thân tùy tiện liền giải quyết. Tiểu huynh đệ ngươi thật đúng là nói đúng, hắn chính là một cái yêu quái. Đạo sĩ nghiêm túc nói, trên đời này còn có yếu như vậy yêu quái. Thẩm Dật hơi kinh ngạc nói, yếu. Đạo sĩ lúc này mới nghiêm túc dò xét trước mắt Thẩm Dật. Hắn xác thực không nhìn lầm, đây là một người bình thường. Mà hoàng lượng tu vi, hắn cũng có thể nhìn ra. Hợp thể sơ kỳ tu vi. Tại cái này giang nam quận tu sĩ, tuyệt đối là không người có thể hàng được hắn. Một phàm nhân nói hợp thể cảnh giới yêu quá yếu, hắn tu hành mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên nghe nói. Khó nói không kém sao. Thẩm Dật no y. Là rất yếu. Lao đạo nói, trong tay xuất ra một cái tử kim hồ lô, trực tiếp đem hoàng lượng cho thu nhập trong hồ lô. Nhìn xem hoàng lượng cái này người sống sờ sờ bị đạo sĩ thu nhập trong hồ lô, Thẩm Dật đây mới là tin, hắn hẳn là một cái yêu quái. Đạo sĩ thu hoàng lượng về sau, nhìn về phía Thẩm Dật trong tay vạn yêu luân, nói ra, tiểu huynh đệ, thứ này là của ta, không biết ngươi có thể giao cho ta, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, tiền tài, mỹ nhân, quyền thế, ta cũng có thể cho ngươi. Những vật này, ta cũng không có hứng thú. Thẩm Dật no y. Vậy ngươi muốn cái gì? Đạo sĩ ngưng trọng hơi kinh ngạc nói. Thứ này, đối ta cũng không có gì đại dụng. Là ngươi, cho ngươi cũng không cần cái gì, ngươi bồi ta hạ một bàn cờ, kết thúc về sau, liền trả lại cho ngươi. Thẩm Dật no y. Chương 41, bị chiết phục đạo sĩ. Thẩm Dật kỳ nghệ rất mạnh, nhưng là, lại một mực không người bồi bản thân hạ. Bởi vì cái khác cùng hắn ở dưới người, trình độ cũng quá kém. Trong tay hắn cái này kim loại vòng, hắn không biết là bảo vật gì. Đối với hắn cái này phàm nhân mà nói, cũng không có tác dụng gì. Cho nên, đạo sĩ kia muốn, hắn cũng là có thể cho. Đạo sĩ kia thực lực, không cần phải nói, khẳng định là viễn siêu hắn cái này phàm nhân. Đạo sĩ có vượt qua thực lực của hắn, nhưng lại không có trực tiếp cắt đoạn. Mà là lựa chọn nhường hắn đưa yêu cầu, đạo sĩ đến thỏa mãn hắn. Cái này khiến Thẩm Dật đối đạo sĩ coi như có hảo cảm, cho nên, hắn tự nhiên là nguyện ý cho. Đạo sĩ kia xem xét chính là một cái cao nhân, theo Thẩm Dật thô thiển hiểu rõ. Những thứ này tu tiên cao nhân, kỳ nghệ cũng sẽ không chênh lệch. Hắn hy vọng cái này tu tiên cao nhân, có thể nhường thoải mái một chút. Đạo sĩ nghe Thẩm Dật yêu cầu về sau, không khỏi bật cười. Tiểu huynh đệ, muốn đánh cờ, ta thỏa mãn ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng trách ta khi dễ. Bần đạo tu hành nhiều năm, đánh cờ phương diện này, đến nay còn không có gặp được đối thủ. Đạo sĩ tự tin nói. Dạng này tốt nhất. Nếu như kỳ nghệ quá kém, ngược lại không có ý nghĩa. Thẩm Dật cũng cười, cái này chính hợp hắn ý. Hắn đối mặt cái này không biết cao thủ, có thể bình tĩnh như thế. Cũng hoàn toàn là bởi vì so chính là mình am hiểu, tại hắn am hiểu lĩnh vực, đừng nói là tu tiên giả, liền xem như thần tiên hạ phàm, hắn cũng có thể thông dong đối mặt. Bên này, đạo sĩ chỉ một bên bãi cỏ, tay hắn vung lên, ở bên kia trên đồng cỏ lập tức xuất hiện một cái bàn cờ, hai tấm ghế. Tại bàn cờ hai bên, đặt vào hai bình quân cờ. Đạo sĩ tùy thân mang theo bàn cờ, cái này khiến Thẩm Dật tin tưởng, đây đúng là một cái yêu cờ người. Hai người đi qua, điểm ngồi hai bên. Thẩm Dật làm dấu tay xin mời, nói ra, đạo trưởng trước hết mời. Tiểu huynh đệ ngươi trước đi. Đạo sĩ từ chối nói y. Là ta nói ra, khiến đạo trưởng trước hết mời, đây là hợp tình lý. Mặt khác, ta cũng hy vọng đạo trưởng có thể hết sức, không nên xem thường ta kẻ phàm nhân này. Thẩm Dật nghiêm túc nói. Đã tiểu huynh đệ lời đã nói đến đây, vậy ta lại cự tuyệt cũng quá không thú vị. Đạo sĩ dứt lời, cầm một quân cờ, nhanh chóng rơi xuống. Tại đạo sĩ lạc tử về sau, Thẩm Dật cũng nhanh chóng cầm lấy một tử, rơi xuống. Lúc đầu, cũng không có cái gì. Nhưng là, một lát sau, sự tình bắt đầu thú vị bắt đầu. Đạo sĩ lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, suy nghĩ thời gian càng ngày càng nhiều. Mà Thẩm Dật một mực liền không có chậm lại qua, cái này khiến đạo sĩ cảm thấy cảm giác các bách. Cùng một phàm nhân đánh cờ, nhưng hắn cảm thấy cảm giác áp bách, đây là hắn chưa hề nghĩ tới. Lúc này, lại hồi tưởng trước đó Thẩm Dật nói tới lời kia. Không nên xem thường hắn cái này phàm nhân. Đạo sĩ ngay từ đầu muốn nói không coi thường, đó là không có khả năng. Bởi vì hắn sống mấy ngàn năm, gặp qua rất nhiều ván cờ. Tu tiên giới những cái kia ván cờ, cũng không phải phàm nhân đoàn thể bên trong có thể so sánh. Thậm chí, hắn còn nhìn qua một chút tiên nhân lưu lại tàn cuộc. Thế nhưng là, lúc này hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thẩm Dật nhìn xem đạo sĩ đánh cờ càng ngày càng chậm, mà lại đạo sĩ lạc tử mạch suy nghĩ, hắn cũng đều có thể nhìn thấu, hắn nơi này ngược lại là cảm giác không thú vị. Cái này cùng hắn tưởng tượng, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh cờ xuất nhập có chút lớn. Lại một lát nữa, đạo sĩ phát hiện, ván cờ xuất hiện vấn đề. Thẩm Dật chỗ xuống quân cờ, bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Những quân cờ này, trên bàn cờ, tạo thành trận thế, tự thành thiên địa. Tại Thẩm Dật quân cờ vây quanh con cờ của hắn lúc, hắn tự thân cũng cảm giác bị vây quanh, mà lại, cái kia ván cờ ở giữa sát ý, cũng đánh út về phía hắn. Theo Thẩm Dật ưu thế càng lúc càng lớn, đạo sĩ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Áp lực này, là tính thực chất. Hắn cần điều hành tự thân nguyên thần đến đối kháng, hắn lúc này trên trán tràn đầy đại hán. Thẩm Dật nhìn xem đạo sĩ bộ dáng, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đạo sĩ kia một cái tu tiên giả, cờ thua thì thua, có cần phải có áp lực lớn như vậy sao? Tu tiên giả tâm lý tố chất có kém như vậy sao? Nghĩ đến cái này, Thẩm Dật cũng không kéo, lựa chọn nhanh nhất kết thúc ván cờ phương thức. Tại kết thúc ván cờ cuối cùng một tử rơi xuống lúc. Phúc! Đạo sĩ một ngu mở máu phun tới, vẩy vào trên bàn cờ. Thẩm Dật người đều choáng váng, hắn vội vàng nói, đạo trưởng, ngươi thế nào, không đến mức đi. Một ván cờ mà thôi, thua thì thua, không có gì. Đạo sĩ thì là nhìn về phía Thẩm Dật, một mặt thành khẩn nói, tại hạ mạo muội xin hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tại hạ Thẩm Dật, đạo trưởng ngươi gọi tên ta liền tốt. Thẩm Dật no y. Thẩm Dật. Thẩm tiên bối, trước đó vãn bối không biết tiền bối là cao nhân, nếu có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Đạo sĩ trịnh trọng xin lỗi. Cái gì có cao nhân hay không, cũng liền hạ hạ cờ giải trí mà thôi, không có gì. Thẩm Dật no y. Hắn lý giải đạo sĩ cho rằng cao nhân, nói là tài đánh cờ của hắn cao siêu. Ở phương diện này, hắn đúng là cao nhân. Bất quá, tại thế giới cường giả vi tôn này, đây quả thật là không thể quá tự cho là đúng. Thẩm tiên bối kỳ nghệ vãn bối không có tư cách bình phán, hôm nay nhìn thấy tiền bối kỳ nghệ, là ta tam sinh hữu hạnh. Đạo sĩ no y. Đạo sĩ cũng không cho rằng Thẩm Dật là phàm nhân, thậm chí, trước đó nói tới cái kia không nên xem thường ta kẻ phàm nhân này, cũng làm cho hắn cảm thấy là Thẩm Dật một loại nào đó ám chỉ. Hắn cho rằng, Thẩm Dật chính là một vị ẩn cư ở đây cao nhân, thực lực cũng xa ở trên hắn cao nhân. Trước đó Thẩm Dật còn nói, hoàng lượng rất yếu. Một phàm nhân, không có khả năng nói hợp thể cảnh giới yêu thú yếu. Một phàm nhân, không có khả năng đánh cờ lúc có thể bố trí xong cờ trận, tùy tiện làm bị thương hắn. Cho nên, hắn chắc chắn, Thẩm Dật chính là một vị không nguyện ý thừa nhận ẩn thế cao nhân. Đối với đạo sĩ những thứ này lời khen tặng, Thẩm Dật rất thoải mái. Nhưng hắn không có tung bay. Hắn đem vạn yêu luân đưa cho đạo sĩ, nói ra, thứ này cho ngươi đi. Đạo sĩ vội vàng dừng tay, nói ra, vạn bối kỳ nghệ quá mức kém cỏi, chưa thể bồi tiền bối tận hứng, không dám muốn. Mà lại, nó rơi xuống trong tay tiền bối, là phúc phần của nó, liền để nó lưu tại tiền bối nơi này đi. Ách! Thẩm Dật không nghĩ tới, bản thân cái này tổng thể, có thể đem đạo sĩ này tin phục đến tận đây. Thẩm Dật cũng không cưỡng ép trả lại, mà là hỏi, nó là bảo vật gì, có tác dụng gì? Nó gọi vạn yêu luân, tác dụng chính là trấn nhiếp yêu thú. Đây là lúc trước chúng ta tông môn hơn 10 vị tiền bối liên thủ chế tạo. Có một lần, chúng ta tông chủ ra ngoài hàng yêu, chỉ điểm một cái trong lòng còn có thiện ý tiểu yêu. Về sau, tông chủ đem cái này vạn yêu luân ban cho hắn, từ hắn đến trấn trụ vạn thú sơn bầy yêu. Về sau, hắn cùng nhân loại tu sĩ đạt thành thỏa thuận, vạn thú sơn bầy yêu không ra làm hại. Đáng tiếc, về sau có người biết được vạn yêu luân trong tay hắn. Liên ẩn nút đến vạn thú sơn bên trong. Người kia cướp đi vạn yêu luân, hắn cũng chết tại vạn thú sơn, dẫn đến vạn thú sơn quyền lực thay đổi. Ta phụng mệnh tới trước đoạt lại vạn yêu luân, cùng cái kia đánh cắp vạn yêu luân người giao thủ. Đem người kia đả thương, vạn yêu luân cũng đang giao thủ lúc, từ không trung rơi xuống. Đạo sĩ đem liên quan tới vạn yêu luân cố sự êm tai nói, nghe Thẩm Dật cũng là say sưa ngon lành. Chỉ là, hắn có một nghi vấn nho nhỏ. Đạo trưởng ngươi không phải nói cái này vạn yêu luân là trấn nhiếp yêu thú. Cái kia vạn thú sơn yêu thú này sao có thể sử dụng đây? Chương 42, Càn Khôn Một Khí Tông. Đối với Thẩm Dật nghi hoặc, đạo sĩ sau đó cũng giải thích. Cái này vạn yêu luân là bọn hắn tông môn chế tạo, cho nên, bọn hắn tông chủ lựa chọn yêu thú, sẽ thu hoạch được bảo vật này tán thành, tự nhiên cũng sẽ không bị vạn yêu luân làm bị thương. Buồn cười là, vạn thú sơn những yêu thú khác coi là cái này vạn yêu luân là cái gì yêu đều có thể sử dụng, còn huyễn tượng lấy thu hoạch được vạn yêu luân về sau, trấn trụ vạn thú sơn. Trở thành mới yêu vương. Hoàng lượng cũng là bởi vì không rõ ràng cái này vạn yêu luân là bọn hắn yêu thú khắc tinh, đưa tay đi lấy, tự nhiên là muốn bị vạn yêu luân trấn áp. Đạo sĩ giải hoặc, cũng làm cho Thẩm Dật minh bạch tại sao hoàng lượng trước đó nhào vào trên mặt đất dậy không nổi. Hắn biết cái này vạn yêu luân chỗ lợi hại về sau, lại lần nữa đem vạn yêu luân đưa cho đạo sĩ, nói ra, bảo vật này trọng yếu như vậy, lại là các ngươi tông môn trọng bảo, đạo trưởng thu hồi đi. Lần này tông chủ để cho ta tới trước. Chính là hy vọng ta lựa chọn một cái người thích hợp, sau đó nhường hắn dùng vạn yêu luân trấn trụ vạn thú sơn bầy yêu. nhưng bây giờ Vạn Yêu Luân tại trong tay tiền bối, giao cho tiền bối lựa chọn nhân tuyển càng thêm phù hợp. Đạo sĩ nghiêm túc nói. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào? Thẩm Dật hỏi. Thanh Hư. Đạo sĩ trả lời. Thanh Hư đạo trưởng, theo ta đến ta Hàn Xá đi uống một chén lại đi thôi. Thẩm Dật mời nó y. Thanh Hư khăng khăng không cần cái này Vạn Yêu Luân, hắn cũng không còn tiếp tục khuyên. Bởi vì hắn trong lòng xác thực có một cái phù hợp cái này Vạn Yêu Luân nhân tuyển. Người này chính là tại Tứ Phương Thành làm bạch tí bộ khoái Bạch Mộ Tuyết. Bạch Mộ Tuyết là vì Tứ Phương Thành địa bàn quản lý bách tính như bình an, nhưng bây giờ Vạn Thú Sơn xuống núi yêu thú dần dần tăng nhiều. Mà lại, hắn cường độ cũng sẽ không ngừng tăng cường. Nếu để cho Bạch Mộ Tuyết đạt được cái này Vạn Yêu Luân, cái kia giải quyết những cái kia yêu thú cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng có thể bảo hộ đến càng nhiều người. Tiền bối mời, ta liền từ chối thì bất kính. Thanh Hư cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận Thẩm Dật mời. Nơi này cự ly Tiêu Giao Cư không xa, chỉ chốc lát, hai người đã đến Tiêu Giao Cư. Đi vào Tiêu Giao Cư bên ngoài, Thanh Hư nhịn không được dừng bước. Hắn dừng lại chuyện cần làm, dĩ nhiên chính là nhìn một chút trước mắt môn này biển. Hắn tò mò hỏi, tiền bối, chữ này là ngươi tự tay viết? Ừm. Thẩm Dật gật gật đầu. Thẩm Dật cũng không ngoài ý muốn, dù sao đi vào hắn người nơi này, cũng không ít tu tiên giả. Những người tu tiên kia ai nhìn thấy hắn nơi này cánh cửa biển, đều sẽ kinh ngạc. Nghĩ không ra ở chỗ này, còn có thể gặp qua tiền bối cao nhân như vậy, ta lần này thật có thể nói là đụng phải đại cơ duyên. Thanh Hư cảm khái nói. Thẩm Dật đẩy ra tiểu viện, đi vào trong nội viện. Tiền bối, ngươi đã đến. Bác Minh Cầm nghe được đẩy cửa thanh âm, quay người nhìn lại. Nhìn thấy Thẩm Dật bên cạnh còn đi theo một cái đạo sĩ, nàng lấy làm kinh hãi. Bởi vì đạo sĩ kia đã bảo, nàng nhận biết. Người này không phải Chiêu Vân Quốc, Chiêu Vân Quốc chỉ là Nam Chiêm Châu một phần nhỏ. Mà cái này đạo bảo, thì là Nam Chiêm Châu một cái tên là Càn Khôn Nhất Khí Tông đạo bảo. Cái này tông môn, là Nam Chiêm Châu ngũ đại tông một trong. Nam Chiêm Châu ngũ đại tông, cơ hồ chế định toàn bộ Nam Chiêm Châu tu tiên giới quy tắc, bởi vậy có thể thấy được cái này nằm cái tông môn cường thế. Giống bọn hắn Thiên Âm Thánh Địa, tại Chiêu Vân Quốc là rất mạnh. Nhưng là, phóng tới toàn bộ Nam Chiêm Châu, bọn hắn chỉ có thể làm quy tắc tuân thủ người. Mà lại, Thanh Hư khí tức, nhường nàng có thể khẳng định, người này tại Càn Khôn Nhất Khí Tông, hẳn là cũng không đơn giản. Bởi vì Thanh Hư khí thế, so với nàng sư phụ còn mạnh hơn rất nhiều. Tiền bối, khách tới. Bác Minh Cầm đi tới. Thanh Hư đạo trưởng, vị này là ta Tiêu Giao Cư nha hoàn, gọi Bác Minh Cầm. Cầm Nhi, vị này là trên đường gặp phải Thanh Hư đạo trưởng. Thẩm Dật cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nói. Cầm Nhi cô nương không hổ là đi theo tiền bối người, như thế thiên phú. Tại ta tông có thể so sánh, cũng bất quá một hai người. Thanh Hư cảm khái nói. Bác Minh Cầm thiên phú, thật lấy ra cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông ưu tú nhất đệ tử so. Vốn là không đủ. Nhưng là, nàng tại Thẩm Dật nơi này thu được nhiều lắm kỳ ngộ. Tại đột phá lúc, càng là ngưng tụ có thể cầm tâm thánh anh. Cho nên nàng có thể cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông ưu tú đệ tử so sánh. Tiền bối quá khen rồi. Bác Minh Cầm hạ thấp người trả lời. Nàng nhận ra Thanh Hư lai lịch. Tự nhiên biết Càn Khôn Nhất Khí Tông đệ tử cũng là dạng gì thiên phú. Đạo trưởng là uống rượu, vẫn là uống trà? Thẩm Dật hỏi. Hắn cũng không biết cái này tu tiên đạo sĩ, có thể hay không nói một chút giới luật. Uống trà đi. Thanh Hư cũng không phải không uống rượu, chỉ là, so sánh với rượu, hắn càng ưa thích trà. Cầm Nhi, đi lấy trà tới. Thẩm Dật phân phó nói. Tại Bác Minh Cầm đi lấy trà thời điểm, nhị cấp hướng phía bên này chạy tới. Nó chạy tới. Nhìn xem Thẩm Dật trong tay Vạn Yêu Luân. Nhìn qua thứ này, nó cố nén bản thân nước mắt. Bởi vì thứ này nó biết, đây là nó phụ vương trước đó bảo bối, Vạn Yêu Luân. Hiện tại bảo bối này xuất hiện tại Thẩm Dật trong tay, nó không khỏi đang nghĩ, cái kia hại nó phụ vương người kia, có phải hay không bị Thẩm Dật giết? Nhị Cáp cũng chỉ là nhìn xem, cũng không dám hỏi. Mà Thanh Hư nhìn xem Nhị Cáp, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hắn nhìn ra được đây là Lang Yêu, mà lại, huyết mạch này. Không phải là Vạn Thú Sơn trước đó Lang Vương dòng dõi sao? Cái kia Lang Vương, cũng chính là lúc trước bọn hắn tông chủ chỉ điểm. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thấy được, thế mà bị Thẩm Dật chứa chấp. Tiên bối, nó là lúc nào đi theo ngươi? Thanh Hư tò mò hỏi. Mấy tháng trước đến nơi này của ta, nhìn nó đáng thương, liền đem nó thu dưỡng. Nhị Cáp hắn cũng rất ngoan ngoãn. Thẩm Dật nói y. Nhị Cáp. Nhị Cáp là tên của nó. Tên rất hay. Thanh Hư câu nói này. Là ít có trái lương tâm chi ngôn. Về sau Nhị Cấp đi ra, lúc này Thanh Hư lực chú ý nhìn về phía Thẩm Tâm. Nếu như nói Bắc Minh Cầm Thiên Phú là cùng bọn hắn tông môn đệ tử ưu tú nhất tương xứng, cái kia Thẩm Tâm Thiên Phú, chính là bọn hắn tông môn các đệ tử cũng không cách nào sánh được. tiền bối, đứa nhỏ này là... Như thế thiên chi kiêu tử, bất kỳ người nào cũng không có khả năng nhịn xuống không hỏi. Nghĩa tử của ta, gọi Thẩm Tâm, Tâm Nhi, cho Thanh Hư đạo trưởng chào hỏi. Thẩm Dật đối Thẩm Tâm nói y. Đạo trưởng tốt, ngươi tử lễ vật cho ta không? Thẩm Tâm thiên chân vô tà nói y. Lễ vật? Có. Thanh Hư cười to, sau đó lấy ra một cái màu trắng ngọc bội. Đạo trưởng, tiểu hài tử nói lung tung, không cần coi là thật. Thẩm Dật khuyên nhủ, đồng thời, quát lớn Thẩm Tâm một câu, Tâm Nhi, đứa bé không nên tùy tiện liền muốn lễ vật. Tiền bối, đứa nhỏ này ta nhìn cũng rất ưa thích. Mà lại, đây cũng không phải là vật gì tốt. Chính là cho hắn đeo, có thể nho nhỏ bảo hộ hắn, gia tăng một chút hắn thu nạp. Thanh Hư nói. Thanh Hư lời này là phát ra từ thật lòng, Thẩm Tâm dạng này thiên tài. Nếu như là tại nhà khác, hắn khẳng định phải thu làm đệ tử. Nhưng là, Thẩm Dật nghĩa tử. Hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không cảm thấy cần hắn đến dạy bảo, không thể dạy đạo, có thể giúp được hắn, đây cũng là cực tốt. Tương lai đứa nhỏ này thành dụng cụ, hắn cũng coi là có một điểm công. Đạo trưởng ngươi cái này quá khách khí. Cái này đảm đương không nổi cái gì. Hai người lẫn nhau từ chối một phen về sau, cuối cùng vẫn là cho Thẩm Tâm. Chỉ chốc lát, Bác Minh cầm dẫn theo ấm trà đi ra. Đang thưởng thức Thẩm Dật trà lúc, Thanh Hư biểu hiện ra cùng Quý Xuân Thu bọn hắn không sai biệt lắm tình huống. Thẩm Dật trà, nhường hắn tiến một bước khẳng định Thẩm Dật thân phận. Thanh Hư cũng không ở đây dừng lại lâu, dù sao hắn chuyện lần này, cũng coi là hoàn thành. Cứ việc cùng dự đoán hoàn toàn không giống, nhưng hắn vẫn là cần trở về cùng tông môn thông báo một chút. Thanh Hư sau khi đi, Thẩm Dật đem Vạn Yêu Luân giao cho Bắc Minh Cẩm, nhường nàng mang theo, mang đến Tứ Phương Thành. Chương 43, Yêu tộc thiếu nữ. Tứ Phương Thành, Bạch Mộ Tuyết dẫn đầu bộ hạ Bạch Y bộ khoái đuổi trở về. Một đoàn người, không có chỗ nào mà không phải là trên thân bị thương. Đặt ở trước kia, đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hôm nay nếu như không phải là bởi vì Bạch Mộ Tuyết là nguyên anh cao thủ, kiếm pháp siêu tuyệt, chỉ sợ không phải thụ thương đơn giản như vậy. Không biết muốn có bao nhiêu người chết tại yêu thú trong tay. Hôm nay trở lại Tứ Phương Thành, rất nhiều Bạch Tí bộ khoái đều bày tỏ muốn rời khỏi. Mặc dù bọn hắn đều là nói muốn về tông môn đi viện binh, nhưng là, có bao nhiêu người trong lòng là có ý nghĩ khác. Không ít người cũng không nguyện ý trở lại, mặc dù làm Bạch Tí bộ khoái, có thể có được không ít chỗ tốt, nhưng những thứ này cùng tính mạng của mình so ra, ai quan trọng hơn, liếc qua thấy ngay. Đối với thỉnh cầu của bọn hắn, Bạch Mộ Tuyết cũng không có khả năng ngăn cản. Dù sao tâm tản, cưỡng ép lưu tại nơi này, cũng không có sức chiến đấu gì. Bạch Mộ Tuyết ngồi tại bản thân vị trí bên trên, nàng muốn đi mời Thẩm Dật hỗ trợ. Bây giờ cục diện, Thẩm Dật không xuất thủ, nàng cảm giác bọn hắn ngự kiếm tông tới, cũng không có khả năng giải quyết lần này yêu thú làm loạn. Gần đây không đoán được yêu thú, thực lực không ngừng tăng cường. Nàng biết, là Vạn Thú Sơn cường đại yêu thú đang lục tục rời núi. Bọn hắn ngự kiếm tông hiện nay thực lực mạnh nhất là tông chủ Tần Tự, vẹn vẹn xuất khiếu cảnh giới mà thôi. Cái này cùng Vạn Thú Sơn những cái kia cường đại yêu thú nhưng không cách nào so. Nàng muốn đi, nhưng lại lo lắng Thẩm Dật không nguyện ý. Dù sao nàng không gặp Thẩm Dật xuất thủ, dự a theo bọn hắn tông môn suy đoán, Thẩm Dật khả năng cũng không sẽ ra tay. Tại nàng khó xử thời khắc, đột nhiên có một cái Bạch Tí bộ khoái từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo nói, thủ lĩnh, bên ngoài có một người cầu kiến. Người nào? Bạch Mộ Tuyết hỏi. Người kia tự xưng Bắc Minh Cẩm, nói là theo Tiêu Giao cư tới. Cái này Bạch Tí bộ khoái trả lời. Nhanh đi mời, không, ta tự mình đi thôi. Bạch Mộ Tuyết đứng dậy, nhanh chóng hướng phía bên ngoài tiến đến. Nàng đi vào ngoài phòng lúc, thấy được cầm trong tay Vạn Yêu Luân Bắc Minh Cẩm. Cầm nhi cô nương, là Thẩm tiền bối để ngươi tới. Bạch Mộ Tuyết tò mò hỏi. Bạch Mộ Tuyết cũng không biết Bắc Minh Cẩm là Thiên Âm Thánh Địa Thánh Nữ, không phải vậy, nàng khả năng liền muốn đổi giọng. Ừm. Bắc Minh Cẩm gật gật đầu. Bạch Mộ Tuyết sau đó đem Bắc Minh Cẩm mời đến phòng. Vào trong nhà về sau, nàng hỏi, Thẩm tiền bối để ngươi đến, là không phải là bởi vì Vạn Thú Sơn sự tình. Vâng, đây là tiền bối để cho ta giao cho ngươi. Bác Minh cầm đem Vạn Yêu Luân đưa cho Bạch Mộ Tuyết. Đây là bảo vật gì? Bạch Mộ Tuyết cũng không nhận ra Vạn Yêu Luân. Vạn Yêu Luân nàng là nghe nói qua, nhưng là, chưa thấy qua, cũng không có người miêu tả qua bộ dáng của nó. Cho nên, nàng liền xem như gặp được, cũng nhận không ra món bảo vật này. Đây là Vạn Yêu Luân. Là tiền bối theo Càn Khôn Nhất Khí Tông một vị tiền bối nơi đó lấy ra. Bảo vật này có thể trấn áp yêu thú, tiền bối biết ngươi bây giờ đang cùng Vạn Thú Sơn đi ra yêu thú chiến đấu, liền để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Bạch Mộ Tuyết nói y. Vạn Yêu Luân. Truyền thuyết đây không phải Vạn Thú Sơn Lang Vương bảo vật sao? Bạch Mộ Tuyết ngạc nhiên nói y. Đây vốn là Càn Khôn Nhất Khí Tông bảo vật, là Càn Khôn Nhất Khí Tông chuyển cho Lang Vương. Mà Lang Vương cũng làm cho Vạn Thú Sơn chúng yêu không hạ sơn nguy hại thế nhân, mấy tháng trước, Lang Vương bị người hại chết, bảo vật này bị người khác lấy đi, là Càn Khôn Nhất Khí Tông cao thủ đi đoạt lại. Bác Minh Cầm giải thích nói. Đương nhiên, nàng biết đến những thứ này, cũng là Thẩm Giật cùng nàng nói. Cầm Nhi cô nương, ngươi sau này trở về, thay ta hướng Thẩm tiền bối nói lời cảm tạ. Chờ ta giải quyết cái này tứ phương thành địa bàn quản lý yêu hoạn, ta lại đi Tiêu Giao Cư tự mình bái tạ. Bạch Mộ Tuyết trịnh trọng nói. Bạch Mộ Tuyết lúc này, chắc chắn sẽ không từ chối món bảo vật này. Bởi vì hiện tại quá cần, nếu như nàng từ chối Vạn Yêu Luân, vậy tương đương là hại rất nhiều người tính mệnh. Ta sẽ dẫn đến. Bác Minh Cầm trịnh trọng nói. Đa tạ. Bạch Mộ Tuyết ôm quyền nói cảm ơn. Vạn Yêu Luân ta cũng dẫn tới, vậy ta sẽ không quấy rầy. Bác Minh Cầm cũng không ở chỗ này lưu thêm. Sự tình hoàn thành, nàng khẳng định phải nhanh đi về. Cùng lúc đó, tại Cửu Đình Sơn bên ngoài cách đó không xa. Một cái nhỏ trên sườn núi, nơi này nằm một cái huyết ý lão giả. Lão giả này nhìn qua Lục Tuần chi phối, y phục của hắn vốn là màu trắng, nhưng là lúc này phía trên bị máu tươi của hắn nhuộm dần, đã thành huyết sắc. Hắn nằm tại cái này trên sườn núi, tại hắn trên không, xuất hiện một cái nhũ bạch sắc vòng xoáy. Không ngừng có thiên địa linh khí chảy vào trong cơ thể của hắn, hắn ngay tại hấp thụ linh khí, điều dưỡng tự thân thương thế. Chỉ chốc lát, đột nhiên một đạo hồng quang xẹt qua, là một cái hồng y thiếu nữ bay tới nơi này. Thiếu nữ này nhìn qua 17-18 chi phối, một thân hồng y yề, là hỏa diễm hỏa hồng sắc, mà không phải hủy hệ tờ di cờ hờ như thế hồng sắc. Tóc nàng kim hoàng sắc, da thịt như tuyết, giống như một cái hỏa tinh linh. Sư phụ, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Nàng vội vàng đi lên trước, muốn đưa tay đi đem lão giả nâng đỡ. Bất quá, tay nàng mới vừa đưa tới, lão giả liền vội vàng ngăn trở. Liền đứng ở nơi đó, không nên động, ta đã không cứu nổi. Dựa vào bí thuật kéo dài tính mạng, chính là hy vọng có thể chờ ngươi tới, cùng ngươi bàn giao một ít lời. Lão giả nói, sư phụ, ngươi không phải lấy được Vạn Yêu Luân sao? Làm sao bị thương thành dạng này, là ai đem ngươi tổn thương thành như vậy? Thiếu nữ 10 điểm hoang mang nói, là Càn Khôn Nhất Khí Tông người, Càn Khôn Nhất Khí Tông phái Thanh Hư người đạo sĩ thúi kia tới. Hắn cũng là tự tin, muốn đả thương về sau, biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cũng không có đuổi theo. Nếu không, ta sợ là cùng ngươi cơ hội nói chuyện cũng bị mất. Lão giả cười khổ nói, Càn Khôn Nhất Khí Tông. Bọn hắn làm sao nhanh như vậy? Thiếu nữ nói y. Bọn hắn trên Vạn Yêu Luân có tả hữu thủ cước, Vạn Yêu Luân nếu như thay chủ, bọn hắn là biết đến. Cái này ta trước đó cũng không nghĩ tới, buồn cười ta mưu đồ nhiều năm, bây giờ lại là kết cục này. Diễm Nhi, đây là ta lúc đầu tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được công pháp, rất thích hợp ngươi. Lúc đầu ta là tính toán đợi ngươi đột phá tới động hư cảnh giới sau lại chuyển cho ngươi. Hiện tại đã đợi không kịp, chính ngươi cẩn thận cất kỹ, chờ đột phá đến động hư về sau, tự mình tu luyện. Trong tay hắn gọi ra một quyển sách đến, đưa về phía thiếu nữ. Thiếu nữ vội vàng quỳ trên mặt đất, hai tay tiếp nhận. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy, khó nói là có chuyện gì tới đây sao? Lão giả sau đó lại hỏi. Là ta nghĩa huynh để cho ta tới, hắn lưu lại hoàng lượng ở chỗ này làm việc, nhưng lại không yên lòng hắn, liền để cho ta đến đây. Thiếu nữ nói y. Nguyên lai là dạng này, ngươi về sau cách ngươi cái kia nghĩa huynh xa một chút. Cẩn thận bị hắn tính kế, nếu có cơ hội, tốt nhất rời đi Vạn Thú Sơn đi. Càn Khôn Nhất Khí Tông đã tìm đến Vạn Yêu Luân, cái kia không chừng sẽ thuận tay đi hệ tờ Vạn Thú Sơn. Lão giả hảo tâm khuyên. Tuy nói hắn không phải người tốt lành gì, nhưng đối với đệ tử của mình, vẫn là hết sức quan tâm. Bây giờ Vạn Thú Sơn Yêu Vương tính cách hắn cũng là có thể nhìn ra được, nếu như hắn còn sống, Vạn Thú Sơn Yêu Vương không dám đối với hắn đồ đệ thế nào. Nhưng nếu là hắn chết, không chừng Yêu Vương sẽ từ lúc nào, vì hắn lợi ích của hắn, đối với hắn đồ đệ này ra tay. Đệ tử ghi nhớ tại tâm, chờ ta làm lần này sự tình, sau khi trở về liền hướng nghĩa huynh hắn tạm biệt, đi tìm một chỗ an tâm tu luyện. Thiếu nữ nói y. Chương 44, Bồ Tát bắt yêu. Diễm, đây chính là thiếu nữ danh tự. Nàng là một chiếc cổ đăng tu luyện thành tinh, sư phụ nàng là nhân loại tu sĩ, cũng chính là lúc này nằm ở chỗ này, thoi thóp lão giả. Sư phụ nàng đối nàng vô cùng tốt, lúc này nhìn thấy hắn muốn đi thế, trong nội tâm nàng vốn nên là rất bi thương. Nhưng là, nàng phát hiện, bản thân lại là dị thường bình tĩnh. Nàng vừa mới hóa hình lúc, sư phụ nàng liền cùng nàng nói qua, nàng mặc dù hóa hình người, nhưng là, còn không có tu luyện ra một khỏa nhân tâm. Nàng sẽ không muốn người bình thường, có thất tình lục dục. Sư phụ nàng trên mặt đất nhìn xem nàng, nói ra, chờ sau khi ta chết, đem ta hỏa táng đi. Ta cũng không muốn bản thân sau khi chết, thi thể bị những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến ăn. Rõ. Nàng gật gật đầu. ngươi không có thất tình lục dục, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá, về sau ngươi tu luyện ta đưa cho ngươi cái kia bộ công pháp, hẳn là sẽ chậm rãi có được người tình cảm. Lão giả nói xong, tán đi không trung vòng xoáy. Không trung vòng xoáy linh khí biến mất về sau, trên người lão giả sinh mệnh khí tức nhanh chóng sói mòn, cuối cùng, lại không nửa điểm khí tức. Lão nhân sau khi qua đời, diễm trên tay toát ra một ngọn lửa, đem lão nhân thi thể cho đốt cháy. Thi thể đốt cháy về sau, một chỗ cho cốt, rất nhanh liền bị gió cho dương. Duy chỉ có hắn linh giới vẫn còn trên mặt đất. Cái này linh giới diễm khẳng định phải thu, nàng đem linh giới nhặt lên, mang lên về sau, liền rời khỏi nơi này, hướng phía Cửu đỉnh sơn phương hướng đi đến. Nàng vừa đi, một bên tự lẩm bẩm, nghĩa huynh không phải nói hoàng lượng ở chỗ này chờ ta sao? Làm sao không có cảm giác đến khí tức của hắn? Bất quá, hoàng lượng mặc dù không tại, nàng vẫn là phải đi làm nhiệm vụ của nàng. Nàng trước khi đến, vạn thú sơn yêu vương nói, nhường nàng tại Cửu đỉnh sơn cái kia tiêu giao cư bên ngoài chờ người ở bên trong đi ra. Sau đó nghĩ biện pháp theo người kia nơi đó đoạt lại thiên linh tinh, nếu như có thể, lại đem lang vương nhi tử mang về. Nàng biết yêu vương nhường nàng mang lang vương chi tử trở về, là coi là vạn yêu luân tại nó nơi này. Nhưng chính nàng rất rõ ràng, lúc trước vạn yêu luân là bị sư phụ nàng lặng lẽ mang đi. Hiện tại, nàng suy đoán hẳn là tại càn khôn nhất khí tông trong tay. Nàng chuẩn bị đi tiêu giao cư nhìn một chút, bởi vì hoàng lượng không coi ở đây, nàng không biết thiên linh tinh có phải hay không bị hoàng lượng mang đi, đành phải đi xác nhận một chút. Thuận tiện, nàng cũng tò mò, nàng nghĩa huynh bọn hắn nói không có cách nào đi vào cái này tiêu giao cư, đến cùng là cái dạng gì địa phương. Chỉ chốc lát, nàng liền tới đến tiêu giao cư bên ngoài. Tiêu giao cư cửa đang đóng, nhìn xem cánh cửa biển trên chữ, từ đó quả thật có thể nhìn thấy có đa ý đạo quy tích, có thể viết ra chữ này người, hiển nhiên là đạt được cao nhân. Nàng đứng ở trước cửa suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi lên gõ cửa. Nàng đi lên về sau, đưa tay hướng về phía trước, hướng cánh cửa gõ đi. Nhưng mà, tay nàng sắp tới gần nơi này cánh cửa thời điểm, môn này đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó, một cỗ lực lượng vô hình truyền đến. Giống như có một bàn tay vô hình bắt lấy nàng, trực tiếp đưa nàng cho kéo gần lại trong môn phái. Tại nàng thấy rõ trước mắt tình trạng lúc, giật nảy mình. Bởi vì ở trước mặt nàng, thế mà đứng đấy một tôn tựa nở dê Bồ Tát Tở. Cái này tựa nở dê Bồ Tát Tở là một điêu, có một người bình thường cao. Phía trên tản ra Phật quang, tựa nở dê Bồ Tát Tở mắt, tựa như là đang nhìn nàng. Cái này đây là sống hay sao? Nàng lẩm bẩm nói. Nàng vừa dứt lời, nhìn thấy cái kia tựa nở dê Bồ Tát Tở lập tức động. Tựa nở dê Bồ Tát Tở vươn tay, hướng nàng nơi này che lại đến, đồng thời phát ra thanh âm uy nghiêm. Còn không mau mau hiện hình. Nghe thanh âm này, Diễm lập tức cảm giác thân thể của mình giống như không bị khống chế. Cái này tựa nở dê Bồ Tát Tở tay che khi đi tới, nàng biến thành một chiếc cổ đăng, không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn xem cái này tựa nở dê Bồ Tát Tở đưa tay nả mở chặt tờ eo của nàng. Tựa nở dê Bồ Tát Tở cầm nàng, đi vào nhà. Bất quá, vừa đi đến môn khẩu lúc, đột nhiên liền đem nàng cho ném trên mặt đất. Cái này tựa nở dê Bồ Tát Tở thế mà hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong nhà. Nàng bị quẳng xuống đất, rơi cái mông ngồi xuống đau. Mà lúc này, nàng nghe được tiếng mở cửa. Là bởi vì người đến, cái kia quỷ dị pho tượng mới tranh thủ thời gian chạy. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Cái kia tựa nở dê Bồ Tát Tở sợ hãi mở cửa người tới, cái này khiến nàng minh bạch, người tiến vào, chỉ sợ là một cái lợi hại hơn. Nàng muốn rời khỏi, sợ là không có hy vọng. Nàng cũng không dám biến trở về hình người, liền duy trì cái này đèn bộ dáng. Chỉ chốc lát, nàng nhìn thấy người đến. Một cái tuấn công tử, nhìn qua còn giống như là cái phàm nhân. Hắn lôi kéo một đứa bé, tiểu hài tử nhìn qua mới vừa biết đi đường. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái lang yêu. Bất quá, lúc này cái này lang yêu nhu thuận tựa như một con chó giống như. Tiến đến, tự nhiên là Thẩm Dật, Thẩm Tâm, Nhị Ca. Thẩm Dật một tay lôi kéo Thẩm Tâm, một cái tay dẫn theo một chút đồ ăn. Nhìn qua Nhị Cáp, Diễm lập tức nhận ra được. Dù sao Lang Vương chi tử, trước kia bọn hắn thường xuyên gặp mặt. Nàng may mắn chính là, lúc ấy Lang Vương cũng không biết bản thể của hắn. Cho nên, Nhị Cáp xem cho tới bây giờ nàng, cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Nghĩa huynh nói Lang Vương chi tử bây giờ đi theo một phàm nhân, hẳn là cái này đi. Thế nhưng là, hắn thật là phàm nhân sao? Vừa mới cái kia tựa nở dê Bồ Tát Tở, là đang sợ cái gì? Sợ hãi Lang Vương chi tử? Đây không có khả năng. Đứa trẻ kia, cũng không có khả năng. Hắn cái này phàm nhân, sợ là giả vờ a. Diễm không có người tình cảm, cho nên, cũng càng thêm lý trí. Tình cảnh này, nàng còn có thể tỉnh táo phân tích tình huống hiện tại. Thẩm Dật buông ra Thẩm Tâm về sau, bản thân chuẩn bị đi vào nhà rửa rau nấu cơm. Kết quả, đi tới cửa bên cạnh lúc, thấy được một chiếc cổ đăng. Gặp quỷ, nơi này tại sao có thể có đèn? Mà lại, cái này đèn ngã trên mặt đất, làm sao cũng không có dập tắt. Thẩm Dật tò mò xoay người nhặt lên. Cầm lấy cái này cổ đăng nhìn một chút, hắn phát hiện cổ đăng bên trong quả thật có chút dầu. Chỉ là, những thứ này dầu vừa mới thế mà không có đổ ra đi, không đơn giản. Thẩm Dật cầm lên một bên dò xét, một vừa lầm bầm lầu bầu, đến cùng là thế nào xuất hiện ở đây? Người nào ném vào tới? Vẫn là nói, lại là cái nào đó tu tiên giả bảo vật. Từ trên cao vứt xuống đến, xuống tới đây. Tiếp tục như vậy, ta ban đêm lúc ngủ, sẽ không bị thứ gì rơi xuống đập chết đi. Đây là phàm nhân. Vẫn là giả bộ. Diễm lúc này có chút không dám khẳng định. Bởi vì Thẩm Dật nói tới những lời này, xác thực quá muốn một người bình thường. Thế nhưng là, hắn là một người bình thường, vừa mới cái kia tựa nở dê bổ ta tờ làm sao lại sợ đâu. Thẩm Dật cầm cổ đăng, đẩy cửa ra, đi vào, chuẩn bị cho nó tìm thả ra. Bất kể có phải hay không là trên trời rơi xuống tới tu tiên giả bảo vật, trước tạm thời tìm vị trí đặt vào. Nếu như tương lai có người tìm đến, đem nó trả lại người khác liền tốt, nếu như không người đến tìm, vậy liền tự mình dùng đến cũng rất tốt. Thẩm Dật vừa mới quan sát cái này cổ đăng, phát hiện chất liệu rất không bình thường, đây cũng là rất có giá trị. Vào trong nhà, hắn quét một vòng, đi đến bên tường một chương bàn dài bên cạnh. Cái này bàn dài phía trên, đặt vào nhiều loại mục điêu, những thứ này, đều là hắn tương đối hài lòng kiệt tác. Tục ngữ nói, thanh đăng cổ Phật. Mặc dù ngươi chỉ là cái Bồ Tát, nhưng có một cái cổ đăng làm bạn cũng so sánh phù hợp. Thẩm Dật nói, đem Diễm đặt ở một cái Bồ Tát pho tượng bên cạnh. Cái này tựa nờ dê Bồ Tát tờ hai thước không đến, bất quá, Diễm nàng nhìn xem cái này tựa nờ dê Bồ Tát tờ, nàng có thể khẳng định, chính là đem bản thân nắm chặt đến, đánh về nguyên hình cái kia tựa nờ dê Bồ Tát tờ. Lúc này tựa nờ dê Bồ Tát tờ liền lặng lặng tại cái kia, thấy thế nào đều là một cái bình thường mục điêu. Thế nhưng là, trong mắt của nàng, nàng có thể nhìn thấy tựa nờ dê Bồ Tát tờ trên thân tán phát Phật quang. Không chỉ có như thế, ở chỗ này cái khác mục điêu, đều không bình thường. Chương 45, Thanh Hư xin giúp đỡ. Diễm phát hiện, cái này một chương bàn dài phía trên mục điêu. Có Phật quang phổ chiếu Bồ Tát, cũng có cơi châu thần bí lão ông, còn có một thân hạo nhiên chính khí lão ông tóc trắng, còn có một thân sắc khí. Đeo kiếm nhìn trời kiếm khách, còn có ma khí trùng thiên quái vật pho tượng. Nàng cuối cùng trí tưởng tượng của mình, cũng không cách nào tưởng tượng. Nàng nghĩ không ra, đến cùng là hạ người gì, mới có thể cất giữ nhiều như vậy, còn không dô nở dê nhau mục điêu. Thậm chí, nàng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, những thứ này mục điêu, kỳ thật không phải mục điêu, nàng nhìn thấy, chỉ là giả tượng. Những thứ này chính là Phật, những thứ này chính là ma, những thứ này chính là đạo, nho, hiệp. Chỉ là bọn hắn cũng bị vây ở nơi đây, bị phong ấn thành từng tòa mục điêu mà thôi. Nếu như nàng là bình thường yêu, nghĩ tới đây, đoán chừng đã sớm bị dọa phát sợ. Nàng lúc này ngược lại là cảm thấy, bản thân đã không có cách nào rời đi, vậy liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Dù sao nhiều như vậy lợi hại đại lão, đều không thể chạy đi, nàng một cái hợp thể tiểu yêu, có tư cách gì chạy đi đâu. Thẩm Dật đem Diễm đặt ở Bồ Tát bên cạnh lúc, rời khỏi mấy bước, nhìn một chút. Nhìn xem vẫn được, bất quá, cái này cổ đăng nếu như phối hợp Phật Đà, có thể hay không thích hợp hơn đâu. Thẩm Dật nói một mình, không khỏi cân nhở à cờ, nếu không dành thời gian điêu khắc một cái Phật Đà giống tới. Hắn sau đó đi qua rửa rau, sau đó bắt đầu nấu cơm đồ ăn. Tại lúc ăn cơm chiều, Bắc Minh Cầm chạy về. Diễm gặp qua Bắc Minh Cầm lúc, cũng không kinh ngạc. Bởi vì nàng trước khi đến, là nghe qua Yêu Vương cùng nàng nói qua, tại Tiêu Giao Cư cái kia phàm nhân bên người, còn có một cái nữ tu tiên giả, Nguyên Anh Tu Vi. Xem Bắc Minh Cầm đối Thẩm Dật một mực cung kính bộ dáng, nàng đối với Thẩm Dật là giả bộ điểm này, lại thêm một cái bằng chứng phụ. Qua vài ngày nữa, Thẩm Dật ở trên núi tìm một đoạn thích hợp gỗ trở về. Cầm gỗ trở về, hắn bắt đầu ở trong phòng điêu khắc Phật Đà pho tượng. Chỉ là dùng nửa ngày thời gian, một tôn Phật tượng thành công. Hoàn thành về sau, Thẩm Dật cầm Phật tượng đi đến bàn dài bên kia. Hắn đem phía trên này pho tượng cũng một lần nữa thuận một chút, sau đó đem Phật Đà đặt ở cổ đăng bên cạnh. Nhìn xem Thẩm Dật buông ra cái này Phật tượng, Diễm đang liều mạng hô, nhường Thẩm Dật không cần buông ra. Nhưng mà, nàng làm sao hô cũng không làm nên chuyện gì, thanh âm của nàng, Thẩm Dật giống như không nghe thấy. Nếu như nói trước đó cái kia tựa nờ dê Bồ Tát tở trên người Phật quang chỉ là nhường nàng cảm giác có áp lực, có chút khó chịu. Cái kia lúc này cái này Phật tượng, chính là nhường nàng cảm giác ngạt thở. Cái này Phật tượng Phật quang, giống như mặt trời. Cái kia tựa nờ dê Bồ Tát tở Phật quang so sánh ôn hòa, cái này Phật tượng thì là cường thế hơn. Nàng tại Phật quang phía dưới, cảm giác giống như là tại trên cổ của nàng trên kệ một cái vô cùng sắc bén đại đao, chỉ cần nàng hơi động một cái, liền sẽ bị này cũng cho một đao chém đầu. Thẩm Dật thả Phật Đà về sau, thỏa mãn ra ngoài. Hắn đi đến bên ngoài lúc, nhìn xem cưỡi tại nhị cấp trên lưng Thẩm Tâm, tại Thẩm Tâm trong tay, còn cầm một khối tiểu tinh thể. Cái này một khối tiểu tinh thể, giống như chính là thiên linh tinh. Hắn lúc trước cho Thẩm Tâm chơi khối đó, mấy ngày nay cũng không chút chú ý. Dù sao Thẩm Tâm so sánh oan, hắn cũng không lo lắng Thẩm Tâm đem thiên linh tinh cho chơi ném đi. Thế nhưng là, hiện tại chú ý tới lúc, người khác choáng váng. Lớn như vậy một khối thiên linh tinh, hiện tại thế mà chỉ là tại Thẩm Tâm trong bàn tay nhỏ tinh tế một khối nhỏ. Hắn liền vội vàng đi tới, hỏi Thẩm Tâm, Tâm Nhi, đưa cho ngươi thiên linh tinh chỉ có lớn như vậy. Ba ba, nó bên trong có rất thoải mái đồ vật chạy tới trong tay của ta. Nó một chút xíu thu nhỏ, qua mấy ngày nay, liền biến thành dạng này. Thẩm Tâm vô tội ánh mắt nhìn xem Thẩm Dật, giống như sợ hắn trách cứ bản thân giống như. Rất thoải mái đồ vật sao? Thẩm Dật nhịn không được muốn cười đi ra. Hắn lúc này đương nhiên minh bạch Thẩm Tâm nói là cái gì. Thẩm Tâm đây nhất định là hấp thu linh khí trong đó, trước đó Bắc Minh Cầm nói thiên phú càng là lợi hại người, hấp thu cái này linh khí trong đó càng nhanh. Điều này nói rõ Thẩm Tâm thiên phú rất cao, so Bắc Minh Cầm con ở cao hơn rất nhiều. Cái này khiến Thẩm Dật sao có thể không cao hứng đâu. Bản thân không có cách nào tu luyện, nhưng là, lão thiên gia cho mình một cái dị bẩm thiên phú nhi tử. Hắn là phàm nhân thì sao, nếu như có thể bồi dưỡng được một cái kinh thiên động địa tiên nhân, cái kia giống như cũng là thật thoải mái sự tình. Tâm Nhi, khối này không có về sau, cùng ta nói, ta cho ngươi thêm một khối khác. Thẩm Dật no y. Tạ ơn ba ba. Thẩm Tâm mặc dù không rõ ràng cái này thiên linh tinh giá trị, nhưng là, hắn có thể cảm giác được, thiên linh tinh nhường chính hắn mạnh lên. Hắn hiện tại đi đường hoàn toàn ổn, mà lại, hắn khí lực cũng có rất rõ ràng gia tăng. Nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như có thể tiếp tục đạt được thiên linh tinh tăng lên, đó là đương nhiên là chuyện cầu cũng không được. Nhìn thấy Thẩm Tâm có thể nhanh như vậy hấp thu thiên linh tinh, Thẩm Dật đang suy nghĩ muốn hay không đi tìm thiên linh tinh. Lúc đầu, ngay từ đầu lúc, hắn là định tìm cơ hội đi tìm. Bởi vì hắn lúc ấy cho rằng, mấy cái kia so với mình còn muốn yếu gà ra hỏa đều có thể đạt được, bản thân khẳng định cũng có thể đi. Nhưng về sau Thanh Hư xuất hiện, thu Hoàng Lượng, cho hắn biết Hoàng Lượng là yêu quái. Cái này khiến hắn không dám đi. Hoàng Lượng xác thực yếu, nhưng là, không chừng bọn hắn có thể đào được thiên linh tinh, là dựa vào bọn hắn yêu quái một chút cái khác năng lực đặc thủ. Hắn tùy tiện tiến đến, không lấy được thiên linh tinh không nói, nếu là gặp được cái khác yêu quái, hay là tu tiên giả, cái kia tự thân liền nguy hiểm. Nhưng hôm nay nhìn xem Thẩm Tâm dạng này, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra đi mạo hiểm ý nghĩ. Thẩm Dật ý nghĩ này. Tại nửa tháng sau, bởi vì một người đến, thu hồi. Tới người này là trước kia rời đi Thanh Hư. Lúc đầu Thanh Hư đến, hắn tưởng rằng bởi vì Vạn Yêu Luân. Kết quả, Thanh Hư lại là tới tìm hắn hỗ trợ. Lúc đầu hắn cảm thấy, bản thân một phàm nhân, không có cách nào giúp hắn gấp cái gì. Nhưng Thanh Hư nói rõ về sau, hắn lập tức liền cảm thấy mình đi. Thanh Hư hôm nay tới đây, là muốn mời hắn hỗ trợ phá một cái ván cờ. Thanh Hư xuất ra thù lao, đúng là hắn muốn thiên linh tinh. Mà lại, vừa ra tay, chính là 100 khối. Nếu như có thể cầm tới cái này 100 khối thiên linh tinh, vậy hắn ngắn thời gian bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng Thẩm Tâm thiên linh tinh cung cấp vấn đề. Vẫn là đi phá ván cờ, cái này khiến hắn 10 điểm có lòng tin. Cho nên, hắn rất sảng khoái đáp ứng Thanh Hư thỉnh cầu. Tại hắn bằng lòng về sau, Thanh Hư hỏi, tiền bối, không biết ngươi có nguyện ý hay không tự mình đi? Ách! Ta không đi, cũng có thể giúp được ngươi. Thẩm Dật hỏi lại. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là không hy vọng đi xuất đầu lộ diện. Dù sao cũng là Thanh Hư loại này tu tiên giả muốn phá ván cờ, khẳng định là có bảo bối gì. Loại tình huống này hắn hiểu được, tất nhiên sẽ có rất nhiều người cùng đi thử. Nếu như hắn đi phá ván cờ, ngay trước đông đảo tu tiên giả mặt, hắn có thể không dám hứa chắc toàn bộ đều là người tốt, khả năng này sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Ta trước khi đến, cân nhắc qua tiền bối khả năng không nguyện ý rời đi, cho nên theo tông môn mượn tới cái này bảo vật, thiên địa toàn kính. Hết thể có hai mặt. Trên người của ta mang lên một mặt, tiền bối nơi này có thể nhìn thấy ta nơi đó, cũng có thể nghe được ta bên kia thanh âm. Người ở chỗ này nói chuyện, ta bên kia cũng có thể nghe được. Thanh Hư trong lúc nói chuyện, dâng ra một mặt bảo kính. Chương 46, Hải đảo bí cảnh. Thanh Hư đem một mặt thiên địa toàn kính giao cho Thẩm Dật, sau đó bản thân đi đến ngoài phòng, xuất ra một mặt khác, cho Thẩm Dật phô bày một chút. Biểu hiện ra kết quả, nhưng Thẩm Dật cảm giác có chút mới lạ. Cái này rất giống là hắn một đời trước video trò chuyện, Thanh Hư nơi đó chẳng cảnh hắn có thể nhìn thấy, thanh âm hắn có thể nghe được. Bất quá, hắn nơi này, Thanh Hư không nhìn thấy, vẹn vẹn có thể nghe được. Mà lại, hắn nơi này truyền tới thanh âm, vẹn vẹn là mở giữ thiên địa toàn kính người nghe thấy, những người khác là không có cách nào nghe được. Đang thử kết thúc về sau, thanh hư không có ở đây dừng lại lâu. Bởi vì cái kia một chỗ bí cảnh thế nhưng là có rất nhiều người đang ngó chừng, nếu như đi chậm, bị những người khác đoạt trước, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Thanh hư rời đi nơi này về sau, liền một đường hướng Chiêu Vân quốc phương Nam bay đi. Lần này phát hiện bí cảnh, cũng không phải là chính Thanh hư phát hiện, mà là Càn Khôn Nhất Khí Tông đệ tử phát hiện, Càn Khôn Nhất Khí Tông kỳ nghệ cao nhất, chính là hắn. Cho nên, Càn Khôn Nhất Khí Tông liền nhường hắn đi thử, xem có thể hay không tiến nhập chỗ này bí cảnh. Hắn lúc chạy đến, phát hiện lấy thực lực của mình, còn ở thiệt ưu rất nhiều. Cho nên, hắn lúc này mới chạy tới Thẩm Dật nơi này, hướng Thẩm Dật xin giúp đỡ. Hắn tin tưởng, lấy Thẩm Dật kỳ nghệ, khẳng định có thể phá giải cái kia ván cờ. Thế gian này, phải chăng còn có cái khác kỳ nghệ siêu tuyệt người, hắn không rõ ràng. Cho nên, hắn không dám dừng lại thêm. Cái kia bí cảnh bên trong có bảo vật gì, hiện nay còn không biết. Nhưng là, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái kinh thế chi vật. Thanh hư tốc độ cực nhanh, từ nơi này bay đến Chiêu Vân quốc Nam Phương Hải bên ngoài, vẹn vẹn dùng một ngày thời gian. Bí cảnh chỗ vị trí, là một tòa trên hải đảo. Hải đảo này nhắc tới cũng quỷ dị, trước kia cũng không có, là gần đây mới nổi lên mặt nước. Đây cũng là tại sao, trước kia không người phát hiện nguyên nhân. Đuổi ngươi tới nơi này, có người đã từng nghiên cứu qua, tại sao trước kia hải đảo này chưa hề đi ra, gần đây cũng không có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh, tại sao đột nhiên nổi lên. Thế nhưng là mọi người cũng không có nghiên cứu ra thứ gì đến, ngược lại là Thanh Hư, hắn có một cái suy đoán. Chỗ này bí cảnh, cơ hòa cùng một nhịp thở. Trước kia chìm ở trong biển, bây giờ đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện thời gian, giống như cùng hắn cùng Thẩm Dật đánh cờ trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. Hắn suy đoán, là không phải là bởi vì Thẩm Dật, lúc này mới khiến cho cái này trên hải đảo phủ. Hắn đi vào hải đảo lúc, phát hiện nơi đây đã hội tụ rất nhiều người. Tới đây, thật có thể nói là loại người gì cũng có. Xuống đến phàm nhân, lên tới độ kiếp. Có không ít người là Chiêu Vân quốc bên ngoài, bất quá, chủ yếu người, vẫn là lấy Chiêu Vân quốc cảnh nội làm chủ. Dù sao đây cơ hồ ngay tại Chiêu Vân quốc cửa nhà. Thanh hư bay xuống hải đảo lúc, lập tức có Càn Khôn Nhất Khí Tông đệ tử đi tới nghênh đón. Cựu sư thúc, ngươi trở về. Tiến lên chào hỏi hai cái đệ tử, một cái hơn 20 tuổi, một cái ngoài 30. Hai người này đừng nhìn chỉ là Càn Khôn Nhất Khí Tông đệ tử, nhưng bọn hắn thực lực, đặt ở Chiêu Vân quốc, đó cũng là nhất lưu cao thủ, hai cái đều là hợp thể tu vi. Hiện tại có người tại phá ván cờ sao? Thanh hư thẳng vào chủ đề nói. Có. Hiện tại rất nhiều người đều ở bên kia vây xem. Nhìn qua hơi tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử nói. Ồ, người nào? Thanh hư hơi kinh ngạc. Là Chiêu Vân quốc công chúa, nàng mang tới một cái tiểu tử, đang ở nơi đó thử phá ván cờ. Đệ tử hồi bẩm nói y. Chiêu Vân quốc công chúa. Nàng mang tới một cái tiểu tử. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Thanh hư trong nháy mắt có hào hứng. Chiêu Vân quốc hoàng thất, tại Chiêu Vân quốc, thực lực coi như không tệ. Nhưng là... Đối với bọn hắn Càn Khôn Nhất Khí Tông mà nói, cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi. Chiêu Vân quốc công chúa, hắn cảm thấy thực lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Nàng mang tới người, lại dám đi phá cái này ván cờ, hắn thật sự là nhường hắn có chút khó có thể lý giải được. Thanh hư ba người nhanh chóng hướng đi bí cảnh lối vào chỗ. Ở chỗ này, là một cái như mặt gương chẳng cảnh. Tại mặt kính phía trên, là tung hoành 19 đường tạo thành bàn cờ. Phía trên đặt vào quân cờ, tại mặt kính phía trước, có một cái bình. Bên trong đặt vào quân cờ. Lúc này chính là một thiếu niên ở nơi đó nhìn chằm chằm bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ, trán của hắn có chút đổ mồ hôi, nhìn ra được, lúc này hắn 10 điểm khẩn trương. Hắn khẩn trương, cũng không phải là đến từ chung quanh vây xem những người này, mà là cái kia trên ván cờ gây áp lực. Thanh hư tự mình đi thử qua, hắn là rõ ràng nhất cái này ván cờ người. Hắn nhìn xem phía trên xuống bàn cờ, thanh hư kinh hãi vô cùng. Trên đời này, lại có dạng này kỳ đạo thiên tài sao? Nếu như thẩm tiền bối gặp qua người này, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Thanh hư thì thào nói nhỏ. Bởi vì thiếu niên này sở hạ quân cờ, thế mà so với hắn trước đó sở hạ còn nhiều hơn. Mà lại, còn không có tiến nhập tử cục. Điều này nói rõ, thiếu niên này kỳ nghệ, còn ở phía trên hắn. Mà lại, thiếu niên này vẹn vẹn một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ. Tuổi của hắn cũng rất nhỏ, Thanh hư khẳng định, sẽ không vượt qua 18 tuổi. Thanh hư lập tức trong bóng tối đem hắn nơi này mặt khác thiên địa toàn kính rót vào linh khí, bắt đầu sử dụng. Cái này thiên địa toàn kính liền ở trên người hắn, không cần bay ra ngoài. Nó là một mặt bảo kính, cũng không phải là loại kia bình thường tấm gương, cho nên, nó thu thập tràng cảnh hình ảnh, thanh âm, cũng không cần chính đối. Hắn sử dụng về sau, lấy truyền âm nhập mật chi pháp hỏi, thẩm tiên bối, ngài ở đây sao? Hắn lấy cái này truyền âm nhập mật chi pháp truyền lời, người khác nhìn không ra, nhưng đối với thẩm giật bên kia, sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, sau đó truyền đến thanh âm, là bác Minh Cẩm. Tiên bối, ngươi chờ một cái, ta ra ngoài thông chi thẩm tiên bối. Tốt, phiền phức Cẩm Nhi cô nương. Thanh hư khách khí trả lời. Hắn cũng là biết đến, bác Minh Cẩm từ trước đến nay thẩm giật ở cùng một chỗ, hắn nhìn ra được thẩm giật đối bác Minh Cẩm có chút yêu thích. Cho nên, quản chi nàng thực lực cùng mình chênh lệch cực lớn, nhưng cũng muốn khách khí một điểm, không thể đắc tội nàng, không phải vậy, nhường thẩm tiền bối không cao hứng, vậy liền được không bù mất. Tiêu giao cư nơi đó, bác Minh Cẩm đi đến ngoài phòng thông chi thẩm giật liền thả tay xuống bên trong sự tình, đi vào trong nhà tới. Cái này thanh hư đạo trưởng phát hiện bí cảnh đến cùng là ở nơi nào, thế mà nhanh như vậy đã đến. Thẩm giật cảm khái nói. Dù sao lúc này mới qua một ngày, so với hắn trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Hắn đi vào trong nhà về sau, theo thiên địa toàn kính phía trên, thấy được một cái tràng cảnh. Đầu tiên là trên hải đảo, bí cảnh lối vào cái kia bàn cờ, lấy cái này bàn cờ làm trung tâm, bàn cờ trước đánh cờ phía trước, cùng đứng ngoài quan sát những người tu tiên kia, bao quát thanh hư bọn hắn bọn người. Thiếu niên này, thế nào thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Thầm giật nhìn, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không nói ra, dù sao chỉ là nhìn quen mắt. Nơi này hắn cũng không biết cách mình chỗ nơi này bao xa, sẽ không có bản thân người quen biết. Hắn hướng thanh hư hỏi, đạo trưởng, chính là chỗ này cái này ván cờ sao? Ừm, đúng thế. Bất quá bây giờ có người đang thử phá giải, ta lát nữa lại đến đi. Chỉ là ta xem tài đánh cờ của thiếu niên này tinh xảo, nói không chừng tiền bối ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên sớm sử dụng thiên địa toàn kính. Thanh hư thanh âm hồi đáp. Ừm, thiếu niên này kỳ nghệ vẫn được, trước tạm thời nhìn xem. Thẩm giật sắc thực chú ý tới thiếu niên này kỳ nghệ không tệ. Cùng tài đánh cờ của hắn mặc dù không cách nào so sánh được, nhưng so thanh hư mạnh hơn nhiều. Chương 47, ác độc công chúa. Trên hải đảo, thiếu niên đằng sau mỗi một bức cờ, cũng ở dưới kỳ chậm vô cùng. Bất quá, không có người đi lên thuốc. Người ở chỗ này, đa số đều là tới thử qua. Biết cái này ván cờ lợi hại. Mà lại, lúc này cũng không người nào dám tới đây thăm dò, bởi vì bọn hắn thực lực không cho phép. Kỳ nghệ không được, tự nhiên là ở một bên nhìn xem liền tốt. Làm sao có thể đi lên thuốc? Thanh hư nhìn xem, hắn cũng không lo lắng thiếu niên này sẽ đem cái này ván cờ cho phá vỡ. Hắn thừa nhận thiếu niên này kỳ nghệ so với mình mạnh hơn không ít, nhưng là, muốn phá giải cái này ván cờ, vẫn là kém một chút ho a hầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thiếu niên rơi xuống một tử về sau, đợi đến trên bàn cờ, sinh ra đối ứng một tử về sau, thân hình hắn lập tức bất ổn, lập tức ngồi sập xuống đất. Hắn lúc này mồ hôi trán như nước mưa, sắc mặt tái nhợt, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau một khắc, trên bàn cờ quân cờ một bộ phận biến mất, một bộ phận bay trở về bình bên trong. Vẹn vẹn lưu lại ban đầu quân cờ ở phía trên. Thiếu niên thua, Chiêu Vân Quốc công chúa cùng thuộc hạ của nàng đi tới. Thiếu niên cái này vốn là đủ thảm, nhưng cái này Chiêu Vân Quốc công chúa tới, lại không có một chút sắc mặt tốt. Kha Vân, ngươi không thể thành công, xem ra bằng hữu của ngươi, ngươi là không cư ưu lại được cờ. Chiêu Vân Quốc công chúa lạnh lùng thốt. Thiếu niên nghe lời này, sắc mặt hơn tái nhợt. Hắn hướng Chiêu Vân Quốc công chúa giải thích nói, công chúa, ta đã tận lực. Ta lần này không thành công, lại cho ta một điểm thời gian, ta lần tiếp theo tranh thủ phá giải ra. Lần tiếp theo là bao lâu? Trần Khánh tiếp qua nửa tháng liền muốn hỏi chém, thời gian cũng không chờ ngươi. Chiêu Vân Quốc công chúa lạnh lùng vô tình bộ dáng, nhường người chung quanh không khỏi đối thiếu niên này tràn đầy thông cảm. Đặc biệt là thử qua cái này ván cờ người. Đều hiểu cái này ván cờ mạnh bao nhiêu. Vừa mới thiếu niên này ở nơi đó đánh cờ, có thể xuống đến một bước kia, đã là ở đây bất kỳ người nào đều không thể so. Nhân tài như vậy, làm sao hắn chỉ là cùng luyện khí tiểu tử. Đối mặt thực lực, thế lực cũng trên mình Chiêu Vân Quốc công chúa, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép. Tiền bối, thiếu niên này ngươi hài lòng không? Có muốn hay không ta dẫn đi ngươi nơi đó? Thanh hư hỏi thẩm giật. Vừa mới nói chuyện nữ nhân kia, là ai? Thẩm giật không có vội vã trả lời hắn, mà là hỏi Chiêu Vân Quốc công chúa thân phận. Thẩm giật nghe được lời này, Thanh Hư thế mà từ đó cảm nhận được vẻ tức giận. Cái này khiến Thanh Hư lập tức hiểu, Thẩm giật hẳn là đối thiếu niên này tương đối hài lòng. Kia là Chiêu Vân Quốc công chúa, tiền bối nếu như nhìn nàng không thi cờ hở, ta có thể làm thay. Thanh Hư nói y. Ngươi đi qua đem Kha Vân kéo qua, đúng, vừa rồi bọn hắn nâng lên cái kia Trần Khánh, ngươi nếu như có thể cứu, cũng một liền cứu được. Thẩm giật nói y. Hắn nghe Thanh Hư ngữ khí, hiển nhiên là không đem Chiêu Vân Quốc công chúa để vào mắt, đã Thanh Hư có năng lực như thế, vậy liền phiền phức hắn một đạo giải quyết. Nếu như là người bình thường, Thẩm Dật làm ở tại Chiêu Vân Quốc người, hắn cũng không muốn đối địch với Chiêu Vân Quốc. Nhưng là, cái này Kha Vân, không phải người bình thường. Hắn ngay từ đầu liền cảm giác có chút nhìn quen mắt, về sau nhìn hắn đánh cờ lúc, Thẩm Dật càng thêm cảm thấy quen thuộc. Thẳng đến Kha Vân thất bại, Chiêu Vân Quốc công chúa tới, kêu lên Kha Vân danh tự một khắc này, Thẩm Dật lúc này mới khẳng định, đây chính là hắn. Tướng mạo sắp xỉ, danh tự, mà lại giống nhau là kỳ nghệ không tệ. Thiên hạ không có khả năng xuất hiện dạng này hai người, đây chính là cùng một cái. Kha Vân, giống như Tiêu Trọng, đều là linh đài chấn người. Hắn cũng là lúc trước giống như Tiêu Trọng, đến Thẩm Dật nơi này học qua người. Bất quá, Tiêu Trọng là đối kiếm pháp cảm thấy hứng thú, mà Kha Vân thì là đối kỳ nghệ cảm thấy hứng thú. Kha Vân là một đứa cô nhi, tại linh đài chấn là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nhưng hắn rất thông minh, đi theo Thẩm Dật học cờ lúc, học rất nhanh. Chỉ là, về sau nghe nói là thân thích của hắn tìm được linh đài chấn, đem hắn đón đi. Thẩm Dật không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, ở cái địa phương này, sẽ thấy hắn. Chỉ là, hắn nhìn qua cũng không như ý. Hắn cùng Chiêu Vân Quốc công chúa có quan hệ, chỉ là, quan hệ này xem ra là ác. Lúc trước Tiêu Trọng bọn hắn một nhóm kia đứa bé, Thẩm Dật đối bọn hắn là rất có cảm tình. Bởi vì bọn hắn tựa như là học sinh của hắn, về sau bọn hắn rời đi linh đài chấn, đi đến các nơi mưu cầu đường ra. Đây đương nhiên là Thẩm Dật rất cao hứng, nếu như có thể nhìn thấy bọn hắn trải qua không tồi, hắn đương nhiên rất vui mừng. Nếu là bọn hắn qua không tốt, vậy hắn có thể hỗ trợ, đương nhiên muốn tận lực giúp một tay. Đối phương liền xem như Chiêu Vân Quốc công chúa, vậy cũng không thể đối với hắn như vậy được học sinh. Kha Vân tình trạng, không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, hắn hẳn là hao tổn không ít tuổi thọ. Cái kia văn cờ, phá cục thất bại, tựa hồ sẽ giảm thọ. Về phần là bao nhiêu, Thẩm Dật không phải tu tiên giả, cũng không có đi tự mình thử qua, tự nhiên không cảm giác được. Kha Vân đã làm được như thế, Chiêu Vân Quốc công chúa coi như không đáp ứng hắn thỉnh cầu, cũng không dám như vậy đối với hắn, mà lại, hắn bị thương nặng như vậy, hẳn là trị cho hắn mới đúng. Trên hải đảo, Chiêu Vân Quốc công chúa vẫn còn khinh miệt nói với Kha Vân, Kha Vân, ngươi muốn rõ ràng địa vị của mình. Là ngươi đang cầu xin chúng ta, cơ hội chúng ta cũng cho ngươi, nếu như ngươi thật không có cái này năng lực, thì nên trách không đến chúng ta. Kha Vân nắm đấm nắm chặt, lúc này tất cả phẫn nộ hội tụ tới cực điểm, hắn rốt cục bạo phát. Hắn căm tức nhìn Chiêu Vân Quốc công chúa, cả giận nói, Triệu Đan Thần, là ta cầu ngươi, ngươi thật coi ta cái gì cũng không biết thật sao. Trần Khánh hắn phạm vào cái gì pháp? Bất quá là có lẽ có sai lầm thôi. Các ngươi là cần một cái kỳ đạo cao thủ, nhưng là, ngươi đường đường công chúa, cỡ nào tôn quý, đương nhiên không nỡ đi cầu ta cái này tiểu tử nghèo. Cho nên, các ngươi cần ta chủ động đi tìm các ngươi, dạng này ngươi khả năng giữ gìn ngươi hoàng gia tôn quý. Các ngươi bắt Trần Khánh, là biết hắn là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ không bỏ mặc hắn. Ta như các ngươi nguyện, chưa hề nói phá, đi tìm tới các ngươi, theo các ngươi đã tới nơi này. Ta cũng tận lực, ta phá cục thất bại, còn hao tổn trăm tuổi thọ nguyên. Đây là ta Kha Vân học nghệ không tinh. Nhưng là, Trần Khánh hát. N vốn là không có gì sai lầm, người giống như này ác độc, không nguyện ý đem hắn đem thả rồi. Kha Vân lời nói này, ở trên đảo trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tin tức này xác thực quá kinh bạo, mọi người không cách nào tưởng tượng, Chiêu Vân Quốc công chúa, xinh đẹp như vậy cao quý nữ nhân, cư nhiên như thế ác độc. Nghĩ không ra Triệu Đan Thần nữ nhân này ác như vậy, ta cái kia nhi tử ngốc còn rất ái mộ nàng đâu. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo cùng hắn nói một chút, nữ nhân như vậy, chọc không được. Có hoàng thành cảnh nội tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Hoàng gia cư nhiên như thế dối cha sao? Vì đối phó một tên thiếu niên mười mấy tuổi, dùng như thế ti tiện thủ đoạn, thật sự là buồn cười. Cũng có một chút tông môn tu sĩ trong lòng thì thảo. Bất quá, những người này cũng không dám lớn tiếng nói ra. Đa số chỉ là thầm nghĩ, thực lực mạnh một điểm, vậy cũng chỉ là có dũng khí nhỏ giọng nói một chút mà thôi. Bất quá, dù là không ai nói thẳng ra, Triệu Đan Thần cũng là giận không kèm được. Nàng đối bên cạnh một cái thuộc hạ phân phó nói, đi lên nhường cái này tiểu tử điên ngậm miệng. Chương 48, Thanh Hư lực uy hiếp. Triệu Đan Thần một cái thuộc hạ đi đến Kha Vân trước mặt, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nâng tay lên, hướng Kha Vân quất tới. Trên tay hắn không có điều động linh khí, nhưng là, lấy tu vi của hắn, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, cũng không phải Kha Vân có thể ngăn cản. Huống chi, lúc này Kha Vân vốn là suy yếu, một tát này quất tới, sợ là cách cái chết không xa. Mắt thấy tay hắn liền muốn tới gần Kha Vân, Thanh Hư đột nhiên một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn. Đưa tay, nạm mở trả tờ Triệu Đan Thần cái này thuộc hạ tay. Tay hắn hơi dùng sức, trực tiếp đem tay của người này cho làm gãy. A, Người này quản chi là tu tiên giả, nhưng cũng không thể chịu được thống khổ này. Tiếng kêu thê thảm, vang vọng toàn bộ hải đảo. Thanh hư xem sau đó một trưởng nhẹ phẩy đi qua, trực tiếp đem người này quất bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ngươi là? Triệu đan thần vốn định muốn lên đến quát lớn một câu ngươi là ai, nhưng nhìn thấy thanh hư cái này phục sức, bản thân nàng sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là càn khôn nhất khí tông. Nàng cuối cùng ung dung nói ra, thanh âm chi yếu, hiện ra nàng lúc này xấu hổ. Tính ngươi còn có chút nhãn quang, người này ta muốn dẫn đi, mặt khác, cái kia Trần Khánh, cũng cho ta thả. Thanh hư nói y. Tiền bối liền xem như càn khôn nhất khí tông người, nhưng đây có phải hay không là quá phận. Hắn có thể giao cho ngươi, nhưng Trần Khánh phạm vào ta Chiêu Vân Quốc quốc pháp, không có khả năng phóng. Triệu đan thần nói y. Nàng là nhận ra Thanh hư là càn khôn nhất khí tông người, nhưng là, nàng không biết Thanh hư tại càn khôn nhất khí tông là thân phận gì. Bọn hắn Chiêu Vân Quốc hoàng thất, nó thế lực cùng trong nước mấy cái đỉnh tiêm tông môn không sai biệt lắm. Nếu như tới vẹn vẹn càn khôn nhất khí tông bình thường trưởng lão, bọn hắn hoàng thất cũng không có khả năng hoàn toàn ngưỡng bộ. Chỉ tiếc, nàng đoán sai. Thanh hư tại càn khôn nhất khí tông thân phận không thấp, chính là càn khôn nhất khí tông cựu trưởng lão. Thanh hư trực tiếp lệnh A nói, ngươi không thả người cũng được, chờ ta xử lý chuyện nơi đây, tự mình đi đem người cứu ra. Bất quá, như thế cái này Chiêu Vân Quốc sợ là muốn thay đổi triều đại. Tiền bối vì một cái người không liên hệ, làm gì như thế, chán ở dê lẽ lại là ta Chiêu Vân Quốc có cái gì đắc tội địa phương không thành. Triệu đan thần cảm thấy sự tình có chút không đúng, càn khôn nhất khí tông cao thủ, không có khả năng cùng Kha Vân, Trần Khánh hai người này nhận biết. Nếu như nói bởi vì Kha Vân tài năng, nhường Thanh hư động bảo vệ hắn trái tim, nhưng cũng không trở thành vì lại cứu Trần Khánh, muốn như thế tỏ thái độ đi. Lời nói làm gì nhiều như vậy, là thả người, vẫn là phải các ngươi Triệu gia hủy diệt, bất quá là một câu mà thôi, rất dễ dàng quyết đoán. Thanh hư nói y. Triệu đan thần cắn môi, nàng lúc này có bao nhiêu mất mặt, chính nàng không cách nào tưởng tượng. Nếu có cái địa động cho nàng, nàng có thể sẽ lựa chọn lập tức giấu vào đi. Ngay trước trên hải đảo nhiều như vậy tu tiên giả, những người tu tiên này đa số vẫn là Triều Vân Quốc. Nàng cái này nguyên bản cao quý công chúa lúc này lại như một cái thằng hề giống như. Nàng cũng muốn nhường tùy tòng của mình đi lên, cùng Thanh Hư phân cao thấp. Nhưng là, cùng càn khôn nhất khí tông đối địch lời nói, cái kia bọn hắn triệu ra nhưng chính là thật song. Nàng sau cùng một điểm lý trí, khắc chế sự vọng động của mình. Nàng cuối cùng lựa chọn cúi đầu, nàng hướng Thanh Hư nói, tiền bối khăng khăng muốn cứu Trần Khánh, vậy ta trở về hướng phụ hoàng ta xin chỉ thị, thả Trần Khánh. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối, xưng hô như thế nào? Càn khôn nhất khí tông cựu trưởng lão, Thanh Hư. Thanh Hư đơn giản giới thiệu nói. Hắn cái này càn khôn nhất khí tông cựu trưởng lão danh hiệu vừa ra, Triệu Đan Thần lập tức trong lòng may mắn vô cùng, may mắn lựa chọn của mình. Thanh Hư uy danh, tại Chiêu Vân Quốc bên trong, bình thường tiểu môn tiểu phái khả năng không biết. Nhưng là, Chiêu Vân Quốc kia là khẳng định biết đến. Thanh Hư thực lực tại Nam Chiêm Châu cũng là nhất lưu tồn tại, tài đánh cờ của hắn, tại Nam Chiêm Châu thì là siêu nhất lưu. Nếu như bỏ vào Chiêu Vân Quốc, hắn là thuộc về không người có thể địch tồn tại. Nếu như Chiêu Vân Quốc chọc giận hắn, hắn lấy sức một mình, liền có thể diệt đi Chiêu Vân Quốc. Hắn kỳ nghệ cao siêu, cho nên, lại tới đây, cũng là có thể lý giải. Nơi này đa số tu sĩ, có không ít trước đó cũng đã gặp hắn. Bất quá, lúc ấy nhìn thấy hắn người, đa số giống như Triệu Đan Thần, chỉ là biết hắn là càn khôn nhất khí tông người. Về phần hắn tại càn khôn nhất khí tông thân phận gì, cũng không có người hỏi đến. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người nhận ra hắn. Bất quá, bỏ mặc nhận biết không biết, trước đó gặp qua hắn người, cũng đều biết, hắn thử phá ván cờ, đáng tiếc, phá cục thất bại, về sau hắn liền rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn lại lần nữa xuất hiện, mọi người cũng không biết hắn sẽ hay không lại đi thử một lần phá cục. Thanh Hư tự giới thiệu mình về sau, hắn đối sau lưng một cái càn khôn nhất khí tông đệ tử phân phó nói, Đỗ Duyên, ngươi theo bọn hắn cùng đi Chiêu Vân Quốc Hoàng Thành, đi đem Trần Khánh mang đi Tứ Phương Thành, Linh Đài Trấn. Rõ. Một cái đệ tử đi tới, cung kính linh mệnh. Đệ tử này đi đến Triệu Đan Thần bên này, nói ra, công chúa điện hạ, các ngươi cũng thất bại, liền không cần lưu tại nơi này đi. Đỗ Duyên câu này công chúa điện hạ, nghe, có chút châm trọng. Là không cần thiết. Triệu Đan Thần chịu đựng. Sau đó mang lên tùy tùng cùng rời đi. Tại Triệu Đan Thần bọn hắn sau khi đi, Kha Vân hướng Thanh Hư cung kính nói cảm ơn, đa tạ tiền bối cứu giúp, đáng tiếc vãn bối chỉ sợ là không còn xô nở dê lâu nữa, sợ là không có cách nào báo đáp tiền bối. Ngươi không cần cảm ơn ta, là một vị tiền bối để cho ta cứu ngươi. Đan dược này ngươi ăn, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Thanh Hư trong lúc nói chuyện, trong tay xuất ra một cái đan dược tới. Kha Vân tiếp nhận, lại lần nữa nói lời cảm tạ về sau, đem đan dược ăn vào. Đan dược này dược hiệu cực kỳ khủng bố, mới vừa ăn vào, bất quá một lát, Kha Vân sắc mặt liền hồng nhuận bắt đầu. Bất quá, đây chỉ là trị liệu tổn thương, hắn đã tổn hại thọ nguyên, cũng không cách nào trị liệu. Tiền bối, không biết ngài nói tới vị tiền bối kia, lại là người nào? Ngài vừa rồi để cho người ta đem Trần Khánh đón đi Linh Đài Trấn, chẳng lẽ nói, ngài biết ta trước kia tại Linh Đài Trấn sinh hoạt qua? Kha Vân tò mò hỏi. Ách! Ngươi tại Linh Đài Trấn sinh hoạt qua sao? Cái này ta thế mà không biết. Chỉ là để cho ta cứu ngươi vị tiền bối kia, hắn ở tại Linh Đài Trấn Cửu Đỉnh Sơn. Thanh Hư nói y. Thanh Hư lúc này minh bạch tại sao Thẩm Dật sẽ để cho hắn cứu Kha Vân, còn muốn tính cả Kha Vân người bạn kia. Khả năng không phải là bởi vì Kha Vân kỳ nghệ gây nên Thẩm Dật chú ý, có lẽ là hắn cùng Thẩm Dật là nhận biết. Linh Đài Trấn, Cựu Đình Sơn. Kha Vân nghe cái này đã lâu danh tự, cái tên này, nhường hắn nghĩ tới mấy năm trước tại Tiêu Giao Cư học tập thời gian. Khó nói là Thẩm thúc thúc để ngươi cứu ta. Kha Vân nói ra lời này thời điểm, chính hắn cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Bởi vì hắn trước kia ở nơi đó Tiêu Giao Cư học tập lúc, hắn thế nhưng là nhớ rõ, Thẩm Dật là phàm nhân không sai. Mặc dù hắn biết Thẩm thúc thúc rất lợi hại, trong lòng của hắn, hắn so rất nhiều tu tiên giả cũng lợi hại, hắn ngoại trừ tu tiên, cái gì cũng biết. Thế nhưng là, lợi hại thì lợi hại, có thể làm cho Càn Khôn Nhất Khí Tông cựu trưởng lao cứu hắn, mà lại, Thanh Hư vẫn là lấy tiền bối tương xứng, đây có phải hay không là có chút khoa trương. Hắn, cũng làm cho Thanh Hư giật mình. Thẩm thúc thúc, nguyên lai ngươi cùng Thẩm tiền bối quan hệ như thế thân cận. Chương 49, Tiên Cốt. Thanh Hư vốn cho rằng Kha Vân cùng Thẩm Dật vẹn vẹn nhận biết mà thôi, nhưng Kha Vân một tiếng này Thẩm thúc thúc, hiển nhiên không phải bình thường quan hệ. Thật sự là Thẩm thúc thúc sao? Kha Vân gặp Thanh Hư thừa nhận, bản thân ngược lại là có chút choáng váng. Như lời ngươi nói Thẩm thúc thúc, có phải hay không Thẩm Dật tiền bối? Thanh Hư xác nhận nói. Ừm, đây chính là Thẩm thúc thúc danh tự. Kha Vân nói y. Kha Vân lúc này trong lòng chấn động vô cùng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dạy tài đánh cờ của mình Thẩm thúc thúc lại là một cái siêu cấp cao thủ. Càn Khôn Nhất Khí Tông cựu trưởng lão đều muốn xưng hô tiền bối, hắn khó có thể tưởng tượng, đây là có mạnh cỡ nào. Người trước đi theo ta, chờ ta phá vỡ cái này văn cờ, lại dẫn ngươi đi Thẩm tiền bối nơi đó. Thanh Hư nói y. Tiền bối muốn phá cái này ván cờ sao? Cái này ván cờ rất khó, tiền bối cẩn thận một chút. Kha Vân hảo tâm nhắc nhở. Hắn mặc dù biết Thanh Hư thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng là, hắn không biết Thanh Hư kỳ nghệ như thế nào. Dù sao hắn một cái luyện khí tiểu tu sĩ, làm sao có thể hiểu do Thanh Hư. Yên tâm, có Thẩm tiền bối cho ta chi chiêu. Thanh Hư nhỏ giọng nói với hắn. Thẩm thúc thúc sao? Kha Vân nghe xong, lập tức cảm thấy ổn. Bởi vì hắn là đi theo Thẩm Dật học qua, hắn biết Thẩm Dật kỳ nghệ mạnh bao nhiêu. Hắn thấy, thế gian này, thiên thượng thiên hạ, đơn thuần kỳ nghệ, sợ là không người là Thẩm Dật đối thủ. Sau đó, Thanh Hư hướng đi ván cờ trước đó. Kha Vân cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông một người đệ tử khác cũng hướng nơi đó đi tới. Nhìn xem Thanh Hư đi qua, nơi này người vây xem lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh Hư lại muốn tới thử, có trò hay có thể nhìn. Lần trước Thanh Hư đã thất bại, lần này thử lại, hẳn là có nắm chắc. Thanh Hư đi đến bàn cờ trước sau, truyền âm nhập mật nói với Thẩm Dật, Thẩm tiền bối, ngươi thấy ván cờ sao? Ừm, thấy được, tiếp xuống, ngươi dựa theo ta nói tới lạc tử là được. Thẩm Dật thanh âm lập tức truyền tới. Rõ. Thanh Hư nói y. Phía trên này ván cờ, Thẩm Dật nhìn một chút, xác thực coi như cao minh. Đợi chút nữa cái này quân cờ sẽ làm sao xuống, hắn cũng rất chờ mong. Sau đó, Thẩm Dật phụ trách nói như thế nào lạc tử, Thanh Hư nghe xong, không hề do dự nhanh chóng lạc tử. Thanh Hư lạc tử về sau, ván cờ phía trên, lập tức lại nhiều một quân cờ. Thẩm Dật xem về sau, lại nhanh chóng quyết định bước kế tiếp vị trí. Thanh Hư lạc tử tốc độ, một mực không có chậm lại. Cái này khiến chung quanh vây xem tu tiên giả cũng trong lòng âm thầm bội phục vô cùng. Không hổ là Thanh Hư tiền bối, không hổ là Nam Chiêm Châu kỳ nghệ cao siêu nhất tu sĩ. Lần trước thất bại về sau, nhanh như vậy liền nghĩ ra phá cục chi pháp. Tại Thẩm Dật chỉ điểm phía dưới, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, cái này ván cờ liền bị phá. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người trố mắt. Ván cờ phá vỡ một khắc này, trước đó trên bàn cờ xuất hiện một cái cửa này, tại hoan nghênh Thanh Hư. Các ngươi đi theo ta. Thanh Hư đối Kha Vân cùng một người đệ tử khác nói. Hắn dẫn đầu đi lên, tuy tiện xuyên qua cái này là môn. Nhưng là, Kha Vân cùng Càn Khôn Nhất Khí Tông đến người đệ tử kia lại bị ngăn ở ngoài cửa. Thanh Hư đi qua cánh cửa bên kia, nhìn lại, không thấy được Kha Vân cùng tên đệ tử kia. Hắn nói với Thẩm Dật, tiền bối, giống như bọn hắn không thể vào tới. Hẳn là muốn phá cục người, mới có thể thu hoạch được tán thành, lại tới đây. Thẩm Dật nói y. Vừa mới ván cờ, mặc dù chưa nói tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhưng hắn cũng chạy tới bày ra ván cờ người kia kỳ nghệ lợi hại. Mà lại, cái này ván cờ bố tại nơi này, khẳng định không bằng bản thân linh hoạt. Cho nên, bố cục người kỳ nghệ, hẳn là cao hơn nữa. Đối với một cái kỳ nghệ cao siêu như vậy tu tiên giả, Thẩm Dật cũng rất tò mò, hắn cái này bí cảnh bên trong, đến tột cùng sẽ giấu có dạng gì bảo vật. Tại Thanh Hư tiến nhập bí cảnh một khắc này, Thẩm Dật liền bắt đầu chú ý xem trong này hết thảy. Trong này là một cái rất dài hành lang hai bên, trên vách tường, có từng mai quân cờ đồ án. Không, nói đúng ra, những quân cờ này, nhìn qua càng giống là tinh thần. Thanh Hư tại hành lang bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi một đoạn đường, gặp được một cái lầu cát. Hắn đi lên trước, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, nhẹ nhàng đẩy ra cái này một cái cửa gỗ. Tại hắn đẩy ra cửa gỗ lúc, đập vào mi mắt, lại là một cái kim sắc khô lâu xương. Cái này khô lâu xương, là người. Chỉ là, cái này xương cốt vàng óng ánh, giống như là tại xương cốt trên đánh một tầng kim nước sơn giống như. Kim cốt, đây là tiên nhân. Thế nhưng là tiên nhân thi cốt, là thế nào xuất hiện tại hạ giới? Thanh Hư người thấy choáng, liên quan tới tiên cốt, hắn là nghe nói qua, nhưng là, tận mắt nhìn đến, cái này còn là lần đầu tiên. Bọn hắn càn khôn nhất khí tông ra không ít tiên nhân, cùng thượng giới cũng là có nhất định liên hệ. Người hạ giới, vượt qua tiên kiếp về sau, phi thăng lên giới, sẽ kinh lịch tiên giới lôi chỉ. Trải qua lôi chỉ rèn luyện, phàm xương sẽ tiến hóa làm tiên cốt, biến thành kim sắc bộ dáng. Tiên cốt đương nhiên cũng có rơi xuống hạ giới, nhưng đều chỉ là một bộ phận, có khả năng một chút ngón tay, ngón chân, xương đầu loại hình. Thế nhưng sợ chỉ là một phần nhỏ, bất kỳ cái gì một cái lấy được người, đều sẽ thu hoạch được cực lớn kỳ ngộ. Giống như bây giờ, một cái hoàn chỉnh tiên nhân tiên cốt, tại hẳn là tại hạ giới lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vì tiên giới tiên nhân sau khi chết, cũng là táng tại tiên giới. Bọn hắn thi cốt, sẽ chỉ bởi vì một chút lượng giới không ổn định nguyên nhân, có một bộ phận rơi xuống hạ giới tới. Trước mắt cái này tiên nhân, nhìn qua, càng giống là đi vào hạ giới về sau lúc này mới qua đời. Có thể đi vào hạ giới tiên nhân, hắn thực lực tuyệt đối là tại tiên quân phía trên. Bởi vì tiên quân đều chỉ có thể chuyển thế, tiên quân chuyển thế, sẽ quên đã từng ký ức, chính là một cái mới phàm nhân. Chỉ là, tiên quân chuyển thế phàm nhân, tư chất siêu tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh. Tại bọn hắn tương lai thực lực tăng lên về sau, cũng sẽ tìm tới một đời trước ký ức. Chỉ là, khi đó một đời trước ký ức, vẹn vẹn làm đã từng ký ức, sẽ không ảnh hưởng chủ thể. Một cái có thể tiên nhân hạ phàm, đến cùng là chết như thế nào? Thanh Hư lẩm bẩm nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Hắn đi đến khô lâu xương bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút, nơi này không có cái gì. Cuối cùng đành phải nhìn về phía một bên, ở một bên, có một trương bàn ngọc, tại bàn ngọc phía trên, đặt vào một cái hộp. Hắn đi qua, khẽ mở hộp. Tại trong hộp, phía trên nhất đặt vào một cái ngọc giản, tại ngọc giản phía dưới, đặt vào một quyển sách. Quyển sách này chất liệu xem xét liền không giống thế gian, hẳn là cái này tiên nhân theo tiên giới mang tới. Thanh Hư đưa tay cầm lấy ngọc giản này, hắn thôi động linh khí. Sau một khắc, ngọc giản phía trên lập tức toát ra một người hình chiếu. Người này thân mang tử kim sắc hoa phục, nhìn qua 10 điểm uy nghiêm. Không chỉ là thần tiên uy nghiêm, còn có thượng vị giả uy nghiêm, vị này tiên nhân hẳn là đã từng chỉ huy vô số tiên nhân tồn tại. Có thể nhìn thấy ta người hữu duyên, ngươi tốt, bản tọa chính là tiên giới Hoa Dương Đế Quân, thống lĩnh một phương tiên vực. Bởi vì cùng Tiên Lam Đế Quân tranh đoạt đại vị lúc thất bại, bỏ chạy đến tận đây giới. Tại giới này, ta tự biết đã không thể cứu vãn, cho nên nghiên cứu tự thân công pháp, đem hoàn thiện. Chỉ tiếc, hoàn thiện về sau, ta cũng không được. Cho nên, công pháp này, cũng chỉ có thể đủ truyền cho người hữu duyên. Muốn luyện công pháp của ta, ngươi đi đến ta tiên cốt trước, đưa ngươi linh khí rót vào ta tiên cốt. Nếu như tiên cốt tiếp nhận ngươi, ngươi có thể tu luyện công pháp này. Nếu như không có nhận thụ ngươi, vậy ngươi có thể cầm lấy bên phải cái kia cái hộp nhỏ bên trong ngọc giản. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Kha Vân dung tiên cốt. Dung hợp tiên cốt, Thanh Hư cũng là biết đến. Một phàm nhân một khi dung hợp tiên cốt, cái kia thiên phú sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Chỉ là, trước kia thu hoạch được tiên cốt, lại đem dung hợp, cái kia đều chỉ là một bộ phận. Cái này thế nhưng là một bộ hoàn chỉnh, mà lại, là một cái đế quân hoàn chỉnh tiên cốt. Đem dung hợp, có thể tăng lên đến mức nào? Cái này Thanh Hư cũng không tưởng tượng nở dê ra được cờ. Mà lại, trong lòng của hắn còn có một tia lo lắng. Đó chính là cái này tiên cốt phía trên, phải chăng còn có Hoa Dương Đế Quân nguyên thần. Nếu như vẫn tồn tại, cái kia dung hợp tiên cốt lúc, có thể hay không bị Hoa Dương Đế Quân đoạt xá. Thanh Hư đứng tiên cốt trước mặt, do dự hồi lâu. Nhưng là, cuối cùng vẫn là nhịn không được cái này tiên cốt dụ hoặc. Nếu như tiên cốt phía trên có nguyên thần, chỉ sợ lúc này liền sẽ xâm nhập ta linh hải, đem ta đoạt xá. Thanh hư dứt lời, trên tay khoản ra linh khí chạy vào tiên cốt. Tại hắn linh khí tiến nhập tiên cốt một khắc này, nhìn thấy ngồi dưới đất tiên cốt trong nháy mắt động. Tiên cốt đứng lên, chính đối thanh hư, dừng lại một lát, trong nháy mắt bước nhanh hướng về phía trước chỗ lối đi chạy tới. Cái này đi rồi. Thanh hư ngốc tại chỗ, hắn không nghĩ tới, không có cách nào dung hợp cái này tiên cốt, thế mà lại là như thế này. Tiên cốt trực tiếp chạy, cái này cái kia có thể nghĩ đến. Không thể dung hợp tiên cốt, thanh hư cũng chỉ có thể lựa chọn đi mở ra một bên cái hộp kia. Cái này một cái hộp so với vừa rồi hắn mở ra cái kia, còn muốn nhỏ một chút. Tại trong hộp, cũng có một khối ngọc giản. Tại ngọc giản bên cạnh, còn có một cái bàn cờ, một cái bình ngọc. Hắn đem linh khí rót vào ngọc giản, sau một khắc, nhìn thấy ngọc giản phía trên lại lần nữa xuất hiện Hoa Dương Đế Quân hình chiếu. Nếu như ngươi thấy được cái này ngọc giản nội dung, nghĩ đến là tiên cốt không có lựa chọn ngươi. Ngươi có thể tiến nhập ở trong đó, cũng coi là có cơ duyên. Cái này trong hộp bí mật bàn cờ, từng là ta chỗ làm bảo vật, liền đem nó tặng cho ngươi. Còn có cái kia một bình tiên linh đan, hết thể có 3 y viên, cũng cùng nhau tặng cùng ngươi. Nhưng hy vọng ngươi giúp ta một chuyện, thay ta đem trước trong hộp quyển sách kia giao cho thu hoạch được tiên cốt dung hợp người. Nếu như tiên cốt dung hợp người quá yếu, thay ta bảo hộ hắn một đoạn thời gian, nếu như hắn có thể tự vệ, đem sách giao cho hắn liền tốt. Bản tọa mặc dù đã chết, nhưng là, nếu là quyển sách kia ngươi không có thay ta kết giao tiên cốt dung hợp nhân thủ bên trong, ngươi lại nhận bản tọa người liền rủa. Hy vọng ngươi có thể thận trọng quyết định. Hoa Dương Đế Quân bàn giao kết thúc về sau, hình chiếu lại biến mất không thấy. Thanh hư đem bí mật bản cờ thu lại, cái kia một bình tiên linh đan cũng thu. Sau đó tại một cái khác trong hộp đem quyển sách kia cầm lên, hắn lại quan sát một chút nơi này, bốn phía không có thứ khác. Hắn lập tức quay người rời đi, dọc theo hành lang đi ra ngoài. Đến ra khỏi lúc, nơi này một tầng bình chướng liền giống như màn nước, hắn tùy tiện liền đi xuyên qua. Hắn đi ra lúc, nhìn thấy rung động một màn. Lúc này Kha Vân cả người lơ lửng giữa không trung, trên thân tản ra kim quang. Càn Khôn Nhất Khí Tông đệ tử cũng nhanh chóng tiến lên, hướng hắn bẩm báo nói, cựu trưởng lão, tại vừa rồi, bí cảnh bên trong lao ra một vệt kim quang, đột nhiên đánh vào Kha Vân trong cơ thể của hắn, sau đó hắn cứ như vậy. Kim quang? Không thấy rõ là cái gì không? Thanh Hương nghiêm túc hỏi. Không có. Tên đệ tử này lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đợi một hồi, hắn sẽ không có chuyện gì. Thanh Hương nói y. Cựu trưởng lão, ngươi ở bên trong, có nhìn thấy bay ra ngoài là vật gì sao? Đệ tử tò mò hỏi. Không thấy được. Thanh hư thể thốt phủ nhận. Hắn nhất định phải phủ nhận, nếu như hắn nói ra được là tiên cốt. Một cái hoàn chỉnh tiên cốt dung hợp đến Kha Vân trên thân, vậy trong này nhiều như vậy tu tiên giả. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng Kha Vân trưởng thành. Bởi vì một người dung hợp một tiết tiên cốt, liền có thể tại tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Cái này dung hợp chính là một cái hoàn chỉnh, cái này còn không trực tiếp đem toàn bộ tu tiên giới cũng lật ngược. Nha! Đệ tử cũng tin tưởng Thanh Hư. Dù sao hắn không cho rằng tông môn trưởng lão sẽ ở việc này phía trên lừa gạt hắn. Bọn hắn đợi đã lâu, Kha Vân trên người kim quang biến mất, người khác từ không trung chậm rãi rơi xuống. Lúc này Kha Vân, nhìn qua so trước đó càng thêm có khí chất. Cứ việc trước đó Kha Vân cũng là khí chất phi phàm thiếu niên, nhưng bây giờ khí chất lại là trước đó mấy lần. Bất quá, khí chất mặc dù tăng lên, nhưng tu vi của hắn cũng không có thay đổi. Vẫn như cũng là một cái luyện khí hậu kỳ nhập môn tu tiên giả. Hắn nhìn thấy Thanh Hư lúc, mới vừa muốn nói gì, Thanh Hư trực tiếp đưa tay ngăn trở hắn. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thanh Hư sau đó trong tay gọi ra một chiếc linh chu bay tới không trung, trong nháy mắt biến lớn. Thanh Hư đưa tay giữ chặt Kha Vân bả vai, hướng không trung bay đi. Càn Khôn Nhất Khí Tông người đệ tử kia cũng đi theo nhanh chóng bay đi lên. Lên linh chu về sau, Thanh Hư đối Thẩm Dật bên kia nói ra, tiền bối, ta trước cắt đứt liên lạc. Chờ trở lại hắn nói. Sau đó, hắn không còn lấy linh khí khởi động thiên địa toàn kính. Tại tiêu giao cư nơi đó, Thẩm Dật bên kia liền như là bị cúp điện thoại, hình ảnh cùng thanh âm cũng bị mất. Thẩm Dật đi ra ngoài phòng, Bắc Minh Cầm tiến lên hỏi, tiền bối, sự tình xử lý xong. Ừm. Thẩm Dật gật gật đầu. Thẩm Dật đi ở một bên một chương ghế đu phía trên dựa vào, đối với cái kia trên hải đảo sự tình, cho hắn rung động không nhỏ. Cái kia bí cảnh, lại là một cái tiên giới đế quân lưu lại. Mặc dù hắn không biết tiên giới đế quân đến cùng là mạnh cỡ nào tồn tại, nhưng nghe bắt đầu liền rất không bình thường. Đương nhiên, nhường hắn rung động, là cái kia tiên cốt lựa chọn. Tiên cốt thế mà lựa chọn Kha Vân. Lúc trước hắn dạy cái kia một đám tiểu tử, Tiêu Trọng bây giờ tại Ngự Kiếm Tông tu luyện, không biết hiệu quả như thế nào. Kha Vân bây giờ dung hợp Hoa Dương Đế Quân tiên cốt, tương lai nhất định có thể nhiều đất dụng võ. Hắn không khỏi có chút chờ mong những người khác, không biết cái khác tiểu tử bây giờ cũng lẫn vào như thế nào. Tựa ở cái này ghế đu phía trên, hắn thế mà cảm giác bản thân già đi rất nhiều. Nghĩ đến cái khác người xuyên Việt, đi vào thế giới khác, một đường bật hậc, hiện ra vương bá chi khí, mua chuộc vô số mỹ nữ vào lòng. Mà hắn, nhìn bản thân không có nhân vật chính mệnh, ngược lại là bản thân những học sinh này, nhìn rất có nhân vật chính mệnh. Một thiên thời gian, rất nhanh liền đi qua. Thanh Hư mang theo Kha Vân đi vào Cựu Đỉnh Sơn bên ngoài, liền ngừng linh chu. Bởi vì tiếp tục hướng phía trước, này lại hiện ra hắn đối Thẩm Dật không tôn trọng, hắn đương nhiên sẽ không làm. Đi tại đi hướng Tiêu Giao cư trên đường, Kha Vân chỉ cảm thấy lại quen thuộc vừa xa lạ. Mấy năm không có tới, nơi này nhìn không có thay đổi gì. Nhưng là, lần này lại đến Tiêu Giao cư, cùng trước kia lại hoàn toàn không giống. Trước kia, chỉ cho rằng Thẩm Dật là một cái gì cũng biết, rất lợi hại một phàm nhân. Nhưng hôm nay biết đến, Thẩm Dật có thể làm cho Càn Khôn Nhất Khí Tông người cứu hắn, hiển nhiên là một vị rất lợi hại cao nhân. Cho nên, hắn lần này tới gặp Tiêu Giao cư, cảm giác có chút khẩn trương. Về phần Càn Khôn Nhất Khí Tông người đệ tử kia, hắn là tràn ngập tò mò. Bởi vì ở trên đường thời điểm, Thanh Hư nói, muốn tới gặp vị tiền bối này, là chỉ điểm Thanh Hư phá ván cờ cao nhân. Vị cao nhân này thâm bất khả trắc, gặp mặt lúc, nhường hắn muốn tôn trọng một điểm, không thể đắc tội. Có thể làm cho bọn hắn Càn Khôn Nhất Khí Tông cựu trưởng lão cũng như thế tôn trọng, bực này kỳ nhân, hắn không hiếu kỳ liền không bình thường. Chương 51, Kha Vân kinh lịch. Đi vào Tiêu Giao cư trước, nhìn xem cái này mình từng ở này học qua địa phương. Hết thể cũng vẫn không thay đổi hóa, cũng không biết bên trong có không có biến hóa, Thẩm Thúc Thúc có hay không biến. Kha Vân mang theo những thứ này nghi hoặc, đi ra phía trước gõ cửa. Nhường hắn đi gõ cửa, đây cũng là Thanh Hư nhường hắn đi. Bởi vì Thanh Hư biết hắn cùng Thẩm Dật quan hệ rất thân cận, tùy hắn đi gõ cửa, thích hợp hơn. Nghe được tiếng gõ cửa, Bác Minh Cầm liền đi lên mở cửa. Nàng mở cửa, nhìn thấy Kha Vân, nàng không biết.